Chương 675, Phong Hỏa Nam Cương, Thiết Kỵ Đạp Ca Đi. Chương 675, Phong Hỏa Nam Cương, Thiết Kỵ Đạp Ca Đi. Gió nổi mây phun, Đại Tần Đế quốc gót sát, tại Tần Vũ ý chí hạ, như là không thể ngăn cản hồng lưu, nhanh chóng mà lướt qua rộng lớn trung nguyên, thẳng bức kia xa xôi nam bộ thảo nguyên. Thảo nguyên phía trên, dê bò thành đàn, vốn là yên tĩnh cùng tự do biểu tượng, lại bởi vì một trận sắp đến phong bạo mà cuồn cuộn sóng ngầm. Từ Chí Minh, ngươi có biết, hôm nay chính là ngươi Thảo Nguyên hùng ứng gãy cánh thời điểm. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu sương mù dày đặc, nhìn thẳng Thảo Nguyên chỗ sâu tòa kia đơn sơn lại uy nghiêm liều trướng. Lời của hắn, tuy nhỏ, lại như là cửu thiên lôi minh, chấn động đến bốn phía không khí cũng vì đó ngưng tụ. Thảo Nguyên chỗ sâu, Từ Chí Minh, vị này tự khoe là Thảo Nguyên chi vương hắn tử, nét miệng lên một vẻ không bị trói buộc cười. Tần Vũ, ngươi tuy là đế vương, nhưng cũng bất quá một giới phàm phu. Thảo Nguyên nhi nữ, sao lại sợ ngươi? Trong giọng nói của hắn, đã có ngâm nên, cũng có đôi không biết khiêu khích. Theo ra lệnh một tiếng, Đại Tần Thiết Kỵ giống như thủy triều tuôn hướng Thảo Nguyên, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, bụi đất tung bay ở giữa, một trận liên quan đến sinh tử tồn vong đỏ sức lặng yên triển khai. Từ Chí binh tự mình khoác ra trận, phía sau là vô số trung thành Thảo Nguyên dũng sĩ, bọn hắn thể sống chết bảo vệ gia biên, trong mắt lóe ra bất khuất quang mang. Tiểu Nguyên Hoa, theo ta công kích. Từ Chí binh hét lớn một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi. Hắn đại tướng Tiểu Nguyên Hoa, một vị vũ dung hơn người hắn tử, ứng thanh mà ra, cầm trong tay trường thương, như là mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Tần quân trong trận. Nhưng mà Tần quân bên trong cũng là tàng long ngọa hổ. Chỉ thấy một viên tiểu tướng, thân mang ngân giáp, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay trường kiếm, kiếm quang như long, trong nháy mắt cùng Tiểu Nguyên Hoa giao phong. Kiếm cùng thương va chạm, kia lửa tung tóe, mỗi một lần giao phong đều chấn động đến hai người hổ khẩu run lên. Nhưng tiểu tướng lại càng đánh càng hăng, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, cuối cùng một kiếm đứt cổ, Tiểu Nguyên Hoa ứng thanh na xuống, một đời dung tướng, như vậy vẫn lạc. Từ Chí binh mắt thấy hai tướng chết thảm, muốn rách cả mí mắt, giống giận phóng tới kia ngân giáp tiểu tướng, thề phải báo thù rửa hận. Nhưng Tần quân vòng vây đã lặng yên hình thành, tiễn như mưa xuống, hắn mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không cách nào ngăn cản cái này phô thiên cái địa thế công. Cuối cùng, tại một tiếng bi tráng gào thét bên trong, Từ Chí binh cũng ngã ở trong vũng máu, gia tộc của hắn, la hấu phụ nữ trẻ em, không một may mắn thoát khỏi. Thảo Nguyên phía trên, một mảnh kêu rên. Chiến đấu kết thúc, Thảo Nguyên khôi phục yên lặng ngắn ngủi, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập nồng đậm máu tanh cùng bị thương. Tần Vũ đứng trên chiến trường, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết rõ, một trận chiến này, không chỉ có là vì cương thổ quyết trường, càng là vì kia quyền lực trí cao vô thượng cùng mộng tưởng. Thắng lợi luôn luôn nương theo lấy hy sinh. Hắn nhẹ giọng tự nói, phản phất là tại đối với mình, cũng giống là tại đối mảnh này Thảo Nguyên tố nói gì đó. Mà nơi xa, Thảo Nguyên người thân đang dùng bọn hắn đặc hữu phương thức, ai điếu lấy chết đi anh hùng, đồng thời cũng ở trong lòng gieo báo thù hận giống. Tần Vũ đại quân mang theo thắng lợi dư uy, tiếp tục xuôi nam, mà Thảo Nguyên chỗ sâu, một cỗ lực lượng mới ngay tại lặng yên thức tỉnh. Bọn hắn ghi khắc lấy hôm nay xỉ nhục, thề phải có một ngày, nhường mảnh đất này lần nữa vang vọng Thảo Nguyên nhi nữ tiếng ca. Một trận càng thêm hùng vĩ đọ sức, dường như đã ở trong lúc vô hình mở màn, mà hết thảy này đều sẽ thành hậu nhân trong miệng truyền sướng truyền kỳ. Ở mảnh này bao la vô ngần nam bộ trên thảo nguyên, gió dường như tổng mang theo vài phần chẳng lành báo hiệu. Đường chân trời, bụi đất tung bay, như là cự long thức tỉnh lúc quần quần mây mù, kia là Tần Vũ thiết kỵ, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, vạch phá bầu trời, thẳng bước thảo nguyên chỗ sâu. Đại vương, Tần quân đã tới ngoài trăm dặm, khí thế hùng hổ, hình như có bất diệt tộc ta thể không bỏ qua chi ý. Thám tử cấp báo, thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy. Thảo Nguyên chi vương, áo lót bên trong, ngồi tại hắn gia hổ trên ghế dựa lớn, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu doanh trướng khe hở, nhìn về phía phương xa kia phiến chẳng lành mây đen. Hừ, chỉ là Tần quân cũng dám phạm Thảo Nguyên ta. Truyền lệnh xuống, tập kết dũng sĩ, để bọn hắn biết ai mới là mảnh đất này chủ nhân. Hai quân giằng co, Thảo Nguyên bao la thành chiến trường tốt nhất. Tần Vũ đứng ở dốc cao phía trên, thân mang áo bào đen, lạnh lùng dưới khuôn mặt cất giấu vô tận dã tâm cùng quyết tuyệt. Tô Hồng Siêu, xuất lĩnh tiên phong, cho ta đạp phá cái này Thảo Nguyên phòng tuyến. Tô Hồng Siêu, đại Tần hạ tướng, một thân ngân giáp dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, hắn giơ cao trường thương, vung tay hô to, Đại Tần thiết kỵ, đánh đâu thắng đó. Công kích, chống trận dóng lên, chấn thiên động địa. Tô Hồng Siêu như mãnh hổ hạ sơn, một ngựa đi đầu, những nơi đi qua, Thảo Nguyên dũng sĩ nhao nhao ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ thảm cỏ xanh. Nhưng mà áo lót bên trong cũng không phải hạ người bình thường, hắn tự thân ra trận, cơ to lớn lang nha động, cùng Tô Hồng Siêu triển khai giao phong kịch liệt. Tô Hồng Siêu, ngươi mặc dù dũng mãnh, nhưng hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Áo lót bên trong gầm thét, mỗi một kích đều bí mật mang theo phong lôi chi thành. Tô Hồng Siêu cười lạnh, thương pháp càng dày đặc, hai người chiến đến khó phân thắng bại, cho đến tà dương như máu, chiến trường thành tu la chẳng. Ngay tại song phương kịch chiến say xưa thời điểm, Tần Vũ tự mình xuất quân quân sau, đánh bất ngờ áo lót bên trong chủ doanh. Ánh lửa ngút trời, tiếng la khóc nổi lên bốn phía, Thảo Nguyên phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Đại vương, đi mau. Một tên thân vệ liều chết bảo vệ áo lót bên trong, lại khó cản Tần quân giống như thủy triều thế công. Áo lót bên trong nhìn qua bốn phía, huy hoàng của ngày xưa đã thành cho tàn, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Mà thôi, thiên ý như thế, ta áo lót bên trong có chết cũng vinh dự. Nói xong, hắn nhấc lên sau cùng khí lực, phóng tới Tần quân, thể phải làm kết thúc. Áo lót bên trong, thời đại của ngươi kết thúc. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà lãnh khốc, hắn tự thân ra trận, cùng vị này Thảo Nguyên bá chủ tiến hành sau cùng quyết đấu. Kiếm quang lấp lóe, hàn mang lộ ra. Một phen kịch chiến sau, áo lót bên trong cuối cùng là không địch lại, ngã xuống trong vũng máu. Trong ánh mắt của hắn, đã có không cam lòng, cũng có thoải mái. Tô Hồng Siêu, là ta Đại Tần tận trung, cũng là tốt. Tần Vũ nhìn về phía nơi xa, nơi đó, Tô Hồng Siêu thi thể đã bị loạn đao chém vào hoàn toàn thay đổi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc hận. Chiến hậu, Thảo Nguyên bình tĩnh lại, nhưng này chàng chiến dịch dư ba lại thật lâu chưa tán. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có nói Tần Vũ tàn bạo vô tình, có nói áo lót bên trong anh dũng không sợ. Mà chân chính lịch sử thường thường giấu ở những cái kia bị phong hóa bia đá cùng lưu truyền dân giao bên trong. Tại mảnh này trên thảo nguyên không có vĩnh viễn người thắng, chỉ có không ngừng luân hồi. Một vị lão giả ngồi tại đống lửa bên cạnh, đối ngồi vây quanh bọn nhỏ giảng thuật đoạn này quá khứ, trong mắt lóe ra phức tạp và mang. Tần Vũ đứng tại trên đài cao quan sát mảnh này bị chinh phục thổ địa, nhưng trong lòng không vui sướng chút nào. Hắn biết mỗi một cái vương triều của thời đều nương theo lấy vô số sinh mệnh tan biến, mà hắn bất quá là cái này dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử một hạt bụi, cuối cùng rồi sẽ theo gió mà đi. Tô Hồng Siêu, ngươi như trên trời có linh, có thể từng hối hận. Tần Vũ nhẹ giọng tự nói, phảng phất là đang hỏi gió, cũng là đang hỏi chính mình. Gió vẫn tại thổi, mang đi chiến trường ồn ào náo động, cũng mang đi những cái kia liên quan tới vinh quang cùng hy sinh cố sự. Tại mảnh này trên thảo nguyên, mới sinh mệnh ngay tại thành nén, mà cũ truyền thuyết thì trở thành hậu nhân trong miệng vĩnh hằng thiên trường. Chương 676, gió nổi mây phun, tuyết vực chi thương. Chương 676, gió nổi mây phun, tuyết vực chi thương. Tuyết vực cao nguyên, hàn phong như đao, vạn vật đều im lặng. Tại mảnh này bị thần bí cùng rét lạnh bao phủ thổ địa bên trên, một trận phong bạo đang lặng yên ấp ủ Tần Vũ, vị này nhất thống lục hợp đế vương, gót sắt chỗ đến, đều nhìn rõ mà hàng. Nhưng hôm nay, mục tiêu của hắn là kia đứng sững ở Tây Cực chi đỉnh, bị thế nhân truyền là không thể xâm phạm chi địa núi tuyết, Viên gia lãnh địa. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, mục tiêu, Tây Bộ núi tuyết, Viên Xuân Hoa. Tần Vũ đứng ở xe ngựa chi đỉnh, thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên thấu hàn phòng, thẳng tới mỗi một vị tướng sĩ nội tâm. Trong ánh mắt của hắn, đã có đối thắng lợi khát vọng, cũng có đối không biết khiêu chiến nhàn nhạt khinh thường. Đại quân như màu đen hồng lưu, cấp tốc lướt qua băng phong đại địa, lưu lại từng chuỗi thật sâu dấu móng, chứng kiến lấy trận này sắp đến quyết đấu. Núi tuyết chi đỉnh, Viên Xuân Hoa một thân ngân giáp, gánh vác trường kiếm, đứng ở bên vách núi, nhìn chăm chú phương xa quần quận mà đến đại quân. Hán, là mảnh này tuyết vực thủ hộ giả, cũng là Viên gia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tần Vũ, ngươi làm thật muốn san bằng ta Viên gia, nhường tuyết sơn này nhuốm máu sao? Viên Xuân Hoa thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo vài phần bi tráng cùng bất khuất. Viên Xuân Hoa, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Ngươi Viên gia cắt cứ một phương, trở ngại thống nhất đại nghiệp, hôm nay chính là các ngươi kết thúc. Tần Vũ thanh âm đồng dạng xuyên thấu phong tuyết, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Theo ra lệnh một tiếng, hai quân giao phong, tuyết vực bên trong, đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe. Viên Xuân Hoa tự thân ra trận, kiếm pháp sắc bén, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa núi tuyết chi đỉnh hàn ý cùng lực lượng. Nhưng mà, đối mặt Tần Vũ dưới trướng nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương đại quân, hắn cuối cùng là một cây chẳng chống vững nhà. Chiến đấu thảm thiết nhất chỗ, không ai qua được Viên Xuân Hoa cùng Tần Vũ dưới trướng đại tướng Nghê Chí Bân quyết đấu. Nghê Chí Bân cầm trong tay trường thương, thân hình mạnh mẽ, thương pháp như long, thẳng đến Viên Xuân Hoa yếu hại. Mà Viên Xuân Hoa thì lại lấy kiếm làm thuẫn, lấy thân làm kiếm, hai người tại trong gió tuyết chiến đấu, nhất thời khó phân cao thấp. Viên Xuân Hoa, ngươi đã cùng đổ mặt lộ, còn không thúc thủ chịu trói. Nghê Chí Bân hét lớn một tiếng, thương thế mạnh hơn. Viên Xuân Hoa cười lạnh, kiếm quang lóe lên, lại trong tuyệt cảnh tìm được một chút hy vọng sống, một kiếm đứt cổ. Nghê Chí Bân ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết, ngã xuống trên mặt tuyết. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi thắng lợi cũng không cải biến chiến cuộc, Viên gia cuối cùng vẫn là đi hướng mặt lộ. Theo Viên Xuân Hoa bị bắt, Viên gia trên dưới không một may mắn thoát khỏi, một trận đại hỏa tại tuyết vực bên trong cháy rừng rực, đem Viên gia vinh quang cùng huy hoàng hóa thành cho tàn. Tuyết lớn đầy trời, dường như cũng đang vì cái này chết đi gia tộc hai điếu. Tần Vũ đứng ở ánh lửa bên ngoài, nhìn qua hết thảy trước mắt, nhưng trong lòng không gợn sóng. Hắn biết, đây là thống nhất trên đường tất nhiên hy sinh, cũng là thành tựu bá nghiệp phải qua đường. Truyền lệnh, chỉnh quân hồi triều, lưu lại đầy đủ nhân thủ, trùng kiến nơi đây, làm cho trở thành ta Đại Tần một bộ phận. Thanh âm của hắn tại trong gió tuyết lộ ra phá lệ rõ ràng, phảng phất tại hướng thế nhân tuyên cáo, bất luận cường đại cỡ nào đối thủ, cuối cùng đều sẽ thần phục tại dưới chân của hắn. Tuyết vẫn đang rơi, bao trùm chiến trường, cũng vùi lấp quá khứ. Tần Vũ đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua mảnh này hắn từng chinh phục thổ địa, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc. Là thắng lợi vui sướng, vẫn là đối với sinh mạng biến mất cảm khái. Có lẽ cả hai đều có. Thiên hạ này cuối cùng vẫn là chấm. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức quay người bước lên đường về. Mà núi tuyết phía dưới, liên quan tới chàng chiến dịch này truyền thuyết, lại như là bị gió xoáy lên bông tuyết, phiêu tán đến bốn phương tám hướng, trở thành người đời sau trong miệng nói chuyện say xưa truyền kỳ. Tuyết vực khói lửa lên, long kỳ liệp liệp lạnh. Tần Vũ đại quân như màu đen như thủy triều mãnh liệt, gót sắt đạp vỡ đại địa yên tĩnh, thẳng đến tây bộ núi tuyết mà đi. Chân trời, một vệt ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi tại mảnh này bị băng tuyết bao trùm cổ lao thổ địa bên trên, biểu thị sắp đến chính là một trận đỉnh phục mệnh vận quyết chiến. Núi tuyết chi đỉnh, hàn phong lạnh thấu xương, Trần Chí Mẫn đứng ở đỉnh núi, người mặc ngân bạch chiến giáp, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ không giận tự uy khí phách. Hán, là mảnh này tuyết vực bá chủ, người xương tuyết vực long vương lại không ngờ, hôm nay sẽ trở thành người khác vong hồn dưới đao. Ngụy Viên Thành, truyền lệnh xuống, toàn quân đề phòng, thể sống chết thủ hộ núi tuyết. Trần Chí Mẫn thanh âm xuyên thấu hàn phong, tiếng vọng tại sơn cốc ở giữa, trong ánh mắt của hắn đã có quyết tuyệt, cũng có đôi không biết sợ hãi. Mà giờ khắc này, tại ở dưới chân núi, Tần Vũ đại quân đã như ưu linh tới gần, lĩnh quân đại tướng Ngụy Viên Thành cầm trong tay trường thương, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, tuyết vực long vương, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Theo ra lệnh một tiếng, hai quân giao phong, chống trận lôi động, núi tuyết phía dưới máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ tuyết trắng mê mang. Ngụy Viên Thành xung phong đi đầu, thương pháp như long, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Mà Trần Chí Mẫn cũng không cam lòng yếu thế, hắn vung lên trường kiếm, kiếm quang như điện, mỗi một kích đều ẩn chứa đủ để khai sơn phá thạch lực lượng. Trần Chí Mẫn, ngươi có biết, thiên mệnh sở quy, không phải ngươi có khả năng cản. Ngụy Viên Thành tại trong chiến trận cao giọng quát, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng trào phúng. Trần Chí Mẫn cười lạnh đáp lại, thiên mệnh, ta chỉ tin kiếm trong tay, có thể hộ tộc nhân ta chu toàn. Hai người kịch chiến say sưa, lại chưa từng chú ý tới, Tần Vũ đại quân đã từ cánh bọc đánh, núi tuyết phòng tuyến dần dần sụp đổ. Làm Trần Chí Mẫn ý thức được chúng kế thời điểm, tất cả đã muộn. Gia tộc của hắn, những cái kia vô tội lão nhân, hài đồng, tại trong loạn quân tiêu rên, giấy rủa, cuối cùng hóa thành từng mảnh thi thể lạnh băng. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn trong lòng của hắn, hắn giống giận, hướng Tần Vũ phóng đi, thề phải lấy kia bạo quân thủ cấp. Nhưng mà, anh hùng cũng có mặt lộ. Tại vô số đao kiếm vây công dưới, Trần Chí Mẫn cuối cùng là kiệt lực, kiếm quang của hắn dần dần ảm đạm, thân thể lão đạo muốn ngã. Ngụy Viên Thành thấy thế, đâm ra một thương, chính giữa nó trái tim, một đời tuyết vực long vương, như vậy vẫn lạc. Đây chính là chống lại thiên mệnh hạ tràng. Ngụy Viên Thành lạnh lùng nhìn về ngã xuống đất Trần Chí Mẫn, trong mắt không vui không buồn. Theo Trần Chí Mẫn tử vong, tuyết vực nên đón chủ nhân mới. Nhưng chàng thắng lợi này cũng không cho Tần Vũ mang đến chân chính an bình. Tuyết vực phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm, vô số ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối, chờ đợi báo thủ thời cơ. Mà Ngụy Viên Thành, vị này lập xuống chiến công hiển hách đại tướng, lại tại cái nào đó đêm khuya, bị một cỗ thế lực thần bí giết chết, tử trạng thê thảm, trên thân trải rộng vết thương, dường như liền tử thần đều đối hắn tràn đầy phẫn nộ. Là ai? Đến tột cùng là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy? Tần Vũ đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua mênh mông cánh đồng tuyết, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Tuyết vực gió vẫn tại thổi, mang theo vô tận hàn ý cùng chưa hết ân oán. Tại mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa bên trên, chuyện xưa mới sắp diễn ra, mà chân chính hắc thủ phía sau màn đang núp trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi lấy hắn con mồi đi vào cả bẫy. Chương 677, Tuyết vực long ngâm. Chương 677, Tuyết vực long ngâm. Tây thủy chi địa, núi tuyết liên miên, mây mù lở lở, phảng phất là giữa thiên địa thần bí nhất bình chứng. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc đế vương, to lớn quân như màu đen hồng lưu, vô thanh vô tức xuyên qua rộng lớn thảo nguyên, thẳng bức núi tuyết nội địa. Tuyết phong lạnh tấu xương, chiến kỳ lập liệp, mỗi một âm thanh móng ngựa đều đạp vỡ mùa đông yên tĩnh. Vậy hạ, phía trước tức là núi tuyết chi đỉnh, hoa văn bát thế lực chiếm cứ chi địa, nghe nói võ công đã đạt đến hóa cảnh, không thể khinh thường. Phó tướng Lý Tư, tại trên lưng ngựa không người bẩm báo, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo ý cười, ánh mắt xuyên thấu phong tuyết, dường như có thể nhìn rõ tất cả, hóa cảnh. Tại chấm dưới chân, đều là bụi đất. Đại quân áp cảnh, núi tuyết phía trên, một trận trước nay chưa từng có quyết đấu sắp diễn ra. Hoa Văn Bác, vị này tuyết vực bá chủ, thân mang ngân bạch chiến giáp, đứng ở đỉnh núi, mắt sáng như đuốc, nhìn qua chậm rãi tới Tần Quân, khóe miệng đồng dạng treo một tia khinh thường. Tần Vũ, ngươi dám bước vào lãnh địa của ta, hôm nay liền để ngươi biết được như thế nào tuyết vực chi uy. Hoa Văn Bác thanh âm tại giữa sơn cốc quen quần, chấn động đến bông tuyết bay tán loạn. Tần Vũ vung khẽ ống tay áo, đại quân ở lại, hắn một mình tiến lên mấy bước, thanh âm lạnh nhạt lại tràn ngập uy nghiêm. Hoa Văn Bác, thời đại của ngươi đã hết, chấm đến, chỉ vì kết thúc. Nói xong, song phương thân hình bạo khởi, như hai tia chớp trên không trung giao thoa. Binh khí va chạm thanh âm, vang tận mây xanh, chấn động đến chung quanh núi tuyết dường như đều đang run rẩy. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, máu bắn tung tóe. Tần Vũ bên người, đại tướng Chu Kỳ Khải dũng mãnh vô song, cầm trong tay trường thương, đánh đâu thắng đó, là Tần Vũ dọn sạch tất cả chướng ngại. Nhưng mà, Hoa Văn Bác dưới trướng cao thủ nhiều như mây, Chu Kỳ Khải cuối cùng là quả bất địch chúng, bị mấy tên cao thủ vây công, dần dần rơi vào hạ phong. Chu tướng quân, mau lui. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nhưng Chu Kỳ Khải lại cười lớn một tiếng, trường thương múa, thể sống chết không lùi. Vậy hạ, Chu Mỗ nguyện lấy máu tiến hiên biên. Cuối cùng, Chu Kỳ Khải tại một mảnh loạn đao phía dưới, anh dũng hy sinh, máu nhuộm chiến bảo, trung dũng chi tư, làm thiên địa vì đó động dung. Tần Vũ mắt thấy hai tướng bất lạc, tức giận ngập trời, quanh thân khí thế tăng vọt. Phản phất có tiếng long ngâm hổ khiếu từ hắn thể nội phát ra. Thân hình hắn bạo lướt, hóa thành một đạo kia chớp màu đen, thẳng đến Hoa Văn Bác thủ cấp. Ngươi cũng muốn bước hắn theo gót. Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà quyết tuyệt, mỗi một lời ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Hoa Văn Bác thấy thế, cũng là toàn lực ứng chiến, hai người lần nữa giao phong. Lần này, Tần Vũ mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa đế vương bá đạo cùng quyết tuyệt. Cuối cùng, tại một tiếng điếc tai nhức óc oanh minh bên trong, Hoa Văn Bác bị một kích mất mạng, thi thể tách rời, đỉnh tuyết sơn phong, huyết sắc nhuộm đỏ tuyết trắng mênh mang. Chiến đấu kết thúc, tuyết vực bình tĩnh lại, chỉ để lại đầy đất chân cụt tay đứt cùng vô tận yên tĩnh. Tần Vũ đứng ở đỉnh núi, nhìn qua dưới chân mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Quyền lực con đường, xưa nay đã như vậy, đạp trên bạch cốt tiến lên. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức quay người, sải bước đi hướng chờ đợi đại quân, lưu lại từng chuỗi thật sâu khắc vào đất tuyết dấu chân, cùng một đoạn liên quan tới đế vương vô tình, anh hùng mạt lộ truyền thuyết. Mà núi tuyết phía dưới, liên quan tới tràng chiến dịch này, nghị luận ầm ĩ có người tán thưởng Tần Vũ anh minh thần võ, cũng có người tiếc hận Hoa Văn Bác bi tráng kết thúc. Nhưng vô luận như thế nào, trận này tuyết vực chi chiến đã trở thành hậu thế truyền tụng giai thoại, vĩnh viễn điêu khắc ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Gió bấp như lao, cắt mỗi một tấc không khí, Tần Vũ đại quân như là dòng lũ đen ngòm, vô thanh vô tức lướt qua rộng lớn thảo nguyên, thẳng bức cái kia trong truyền thuyết không thể xâm phạm tây bộ núi tuyết. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lở lờ, một tòa cổ lão mà trang nghiêm tòa thành ẩn hiện ở giữa, kia là Đặng Vân Siêu lãnh địa, một cái tự khoe là núi tuyết chi vương nam nhân, hắn uy nghiêm từng nhường vô số lữ nhân chủ bước. Chúa công, phía trước chính là Đặng Vân Siêu hang ổ, người này tâm ngoan thủ lạn, dưới trướng dũng sĩ đông đảo, chúng ta cần hành sự cẩn thận. Phó tướng Lý Lăng Phong rục ngựa đến Tần Vũ bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu sương mù dày đặc, phong vân biến ảo, không ai cản nổi ta thống nhất con đường. Hôm nay, liền để Tuyết Sơn này chứng kiến, như thế nào chân chính vương giả. Đại quân áp cảnh, núi tuyết phía dưới, chống trận lôi động, Đặng Vân Siêu người mặc ngân giáp, đứng ở đầu tường, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Tần Vũ, ngươi dã tâm bừng bừng, muốn chiếm đoạt thiên hạ, ta Đặng Vân Siêu dù chết, cũng phải hộ tộc nhân ta chu toàn. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại giữa sân cốc, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Chiến đấu hết sức căng thẳng, song phương tướng sĩ giống như thủy triều va chạm, binh khí giao kích thanh âm vang tận mây xanh. Tần Vũ tự thân ra trận, một cây trường thương múa đến kín không kẽ hở, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống, không ai cản nổi kỳ phong. Giả Khải Vũ, ngươi ta xa trường gặp lại, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tần Vũ đông nhiên khóa chặt Đặng Vân Siêu dưới trướng đại tướng Giả Khải Vũ, hai người từng tại nhiều lần trong chiến dịch giao phong, mối hận cũ đã sâu. Giả Khải Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, xách đao lên chiến, đao quang như điện, thẳng đến Tần Vũ yếu hại. Nhưng mà, Tần Vũ thân hình quỷ mị, mũi thương điểm nhẹ, liền tan mất hắn tất cả thế công, sau đó đâm ra một đường, tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu Giả Khải Vũ lồng ngực. Ngươi Giả Khải Vũ mặt mũi tràn đầy không thể tin, lời còn chưa dứt, đã khí tuyệt. Bốn phía, Đặng Vân Siêu bộ hạ thấy thế, sĩ khí đại giảm, chiến ý hoàn toàn không có. Chiến cuộc đã định, Tần Vũ xuất quân đánh vào toàn thành, chỗ đến, không người dám cản. Đặng Vân Siêu tự biết đại thế đã mất, liều chết bảo vệ gia quyến, nhưng cuối cùng là phí công. Tần Vũ trong mắt không chút do dự, hắn muốn là tuyệt đối phục tùng cùng thống nhất. Đặng Vân Siêu, ngươi như quy hàng, ta có thể tha cho ngươi tộc nhân một mạng. Tần Vũ thanh âm lạnh lẽo, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác thương hại. Đặng Vân Siêu ngửa mặt lên trời cười dài, nước mắt cùng huyết thủy xen lẫn. Tần Vũ, ta Đặng Vân Siêu cả đời ngông nghênh, há có thể quỳ gối cầu sinh? Hôm nay ta một nhà lão tiểu nguyện cùng ngươi chung phó hoàng tuyển, cũng muốn để ngươi nhớ kỹ núi tuyết chi hồn, vĩnh viễn không khuất phục. Nói xong, hắn dẫn nổ trong tòa thành cơ quan, lập tức thiên băng địa liệt, núi tuyết sụp đổ, to lớn tuyết lãng đem tất cả thôn vệ. Đặng Vân Siêu một nhà cùng vô số dũng sĩ đều hóa thành mảnh này tuyết vực một bộ phận, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Tuyết lở qua đi, tất cả bình tĩnh lại. Tần Vũ đứng ở phế tích phía trên, nhìn qua mênh mông cánh đồng tuyết, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn thắng, nhưng cũng đã mất đi rất nhiều. Vương giả đường đã định trước cô độc. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức quay người, đặt vào mới hành trình. Sau lưng là vô số tướng sĩ đi theo, phía trước là không biết vận mệnh cùng tiêu chiến. Một trận phong hỏa hí chư hầu, nửa đời đã qua phồn hoa đường, càng tới vạn cảnh thê lương này, đồng hội đồng thuyền trung tế khắp lúc gian, ống thuốc lào trang là hoa tiền mới hạ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhân gian trời tháng tư. Chương 678, tuyết vực chi đỉnh trung yên. Chương 678, tuyết vực chi đỉnh trung yên. Gió bấc gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Tần Vũ đại quân như màu đen hồng lưu, đạp phá băng phong thảo nguyên, thẳng đến cái kia trong truyền thuyết không thể xâm phạm tây bộ núi tuyết. Tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, phản phất là thiên nhiên nhất thở dài nặng nề, biểu thị sắp đến phong bạo. Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, tối nay chúng ta muốn để núi tuyết chứng kiến đại tần vinh quang. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, áo choàng liệp liệp rung động, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt cùng khí phách. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại như sấm rền tại mỗi một cái tướng sĩ trong lòng quân quẩn, kích thích vô tận chiến ý. Núi tuyết chi đỉnh, Long Văn Bệ, vị này tự khoe là núi tuyết chi vương bá chủ, đang khoan thai tự đắc phẩm tuyết vực đặc hữu băng tuyệt hữu, đối sắp đến nguy cơ hồn nhiên không hay. Chỉ là phàm nhân, cũng dám ngấp nghé ta núi tuyết an bình. Hắn cười khẩy, lại không biết nụ cười này phía sau ẩn giấu đi như thế nào phong bạo. Màn đêm buông xuống, tuyết lớn đầy trời, hai cỗ lực lượng tại dưới chân núi tuyết không hẹn mà gặp. Tần Vũ đại quân giống như tia chớp màu đen, trong nháy mắt xé rách tuyết màn, cùng Long Văn Vệ quân coi giữ triển khai giao phong kịch liệt. Đao quang kiếm ảnh bên trong, đất tuyết bị nhuộm thành chói mắt đỏ. Long Văn Vệ, ngày tận thế của ngươi tới. Tần Vũ tự mình công kích phía trước, trường kiếm trong tay như long ra biển, mỗi một kích đều nương theo lấy thế sét đánh lôi đỉnh, những nơi đi qua, không ai cản nổi. Thân ảnh của hắn trên chiến trường xuyên thẳng qua, tựa như tử thần giáng lâm, thu gặt lấy sinh mệnh. Hừ, chỉ là bạo quân, cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Long Văn Vệ gầm thét một tiếng, tự mình khoác ra trận, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt băng tinh trường thương, cùng Tần Vũ chính diện giao phong. Lưỡng cường tương ngộ, kích thích từng vòng mắt trần có thể thấy hàn khí gợn sóng, không gian chung quanh dường như đều bị đông cứng. Lực lượng của ngươi, không gì hơn cái này. Tần Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, thân hình bỗng nhiên biến lơ lửng không cố định, lợi dụng tinh diệu thân pháp, tránh đi Long Văn Vệ một kích chí mạng, đồng thời trở tay một kiếm, thẳng đến đối phương cổ họng. Long Văn Vệ cả kinh thất sắc, trong lúc đội vàng lấy trường thương đón đỡ, lại vẫn bị chấn động đến hổ khẩu run lên, liền lùi mấy bước. Chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, Long Văn Vệ thành viên gia tộc cũng nhao nhao gia nhập chiến cuộc. Nhưng đối mặt đại tần thiết kỵ hưng lưu, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực. Đặc biệt là làm Tần Vũ dưới trướng đại tướng Vu Tử Long, lấy sức một mình, liên tục chém giết mấy tên núi tuyết cao thủ sau, Long Văn Vệ một nhà sĩ khí càng là hạ xuống thấp nhất. "Tử Long, hôm nay chính là ngươi dương danh lập vạn thời điểm." Tần Vũ thanh âm xuyên thấu chiến trường ồn ào náo động, truyền vào Vu Tử Long trong tai. Vu Tử Long nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ cuồng nhiệt, hắn hét lớn một tiếng, như là mãnh hổ hạ sơn, bay thẳng nhập Long Văn Vệ gia tộc khu vực hạch tâm. Bảo hộ gia chủ. Long Văn Vệ thân vệ nhóm liều chết chống cự, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản Vu Tử Long kia thế không thể đỡ thế công. Tại trong một mảnh hỗn loạn, Vu Tử Long cùng Long Văn Vệ chính diện gặp nhau, hai người triển khai sinh tử vật lộn. Nhưng mà, thực lực chênh lệch đã định trước trận chiến đấu này kết cục. Cuối cùng, Vu Tử Long một cái chọc kích, đem Long Văn Vệ trưởng thương đánh bay, sau đó loạn đao chạy xuống dòng dòng, kết thúc vị này núi tuyết chi vương sinh mệnh. Theo Long Văn Vệ ngã xuống, gia tộc của hắn thành viên cũng nhao nhao đầu hàng hoặc bị giết. Toàn bộ núi tuyết phía dưới, chỉ còn lại đại tần quân đội thắng lợi tiếng hoan hô, cùng tuyết phong bên trong phiêu đãng nhàn nhạt mùi máu tươi. Truyền lệnh, thiện đãi người đầu hàng, trùng kiến nơi đây, làm cho trở thành ta đại tần biên cương cứ điểm. Tần Vũ nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ đất tuyết, trong mắt lóe lên một tia phức tạp quan mang. Hắn biết, chàng thắng lợi này phía sau là vô số sinh mệnh tan biến. Nhưng vì đại tần cương thổ cùng vinh quang, đây hết thảy đều là đáng giá. Tuyết vẫn tại hạ, phản phất tại yên lặng nói đoạn này băng cùng máu truyền kỳ. Mà Tần Vũ cùng hắn đại quân thì tiếp tục bước lên chinh phục hành trình, lưu lại từng đoạn làm cho người thổn thức không thôi cố sự tại trong dòng chảy lịch sử tiếng vọng. Hàn phong lạnh thấu xương, tuyết trắng mênh mang, tây bộ núi tuyết chi đỉnh, mây mù lờ lờ, phản phất là giữa thiên địa nhất không thể xâm phạm cấm địa. Nhưng mà cái này điên tính sắp bị một trận trước nay chưa từng có phong bạo xé rách. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, mục tiêu núi tuyết chi đỉnh, mã hoa kiệt hang ổ. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, ánh mắt lạnh lẽo như băng, thanh âm xuyên tấu phong tuyết, vang vọng sơn cốc. Phía sau hắn là một mảnh đen kịt thiết giáp hồng lưu, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, dường như liền sông núi đều muốn vì đó run rẩy. Núi tuyết chi đỉnh, mã hoa kiệt nghe tin, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tần Vũ chỉ là phàm nhân, cũng dám đặt chân ta tuyết vực thánh địa. Hắn người mặc ngân bạch chiến giáp, cầm trong tay hàn băng trường thương, đứng ở cửa trại trước đó. Phía sau là gia tộc tinh nhuệ, từng cái mắt sáng như nước, thể sống chết thủ hộ vùng tịnh thổ này. Mã Hoa Kiệt, ngươi ưu hiếp bách tính, chiếm lấy tài nguyên, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu phong tuyết, trực kích lòng người. Hai quân giằng co, không khí dường như ngưng kết, một trận đại chiến, hết sức căng thẳng. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, song phương nhân mã như là hai đạo màu đen hồng lưu, trong nháy mắt đụng vào nhau. Đao kiếm giao phong, hàn quang lấp lóe, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng mênh mang. Mã Hoa Kiệt một ngựa đi đầu, hàn băng trường thương đánh đầu thằng đó. Nhưng Tần Vũ đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, trận hình vững chắc, từng bước ép sát. Trần Bình Thiên, theo ta công kích. Tần Vũ bên người, một viên đại tướng dũng cảm đứng ra, chính là Trần Bình Thiên. Tay hắn nắm trường thương, dũng mãnh vô song, thẳng đến Mã Hoa Kiệt. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mấu chốt này, một chi tên bắn lén tự chỗ tối bay tới, xuyên thấu Trần Bình Thiên lồng ngực. Không! Tần Vũ trợn mắt tròn xoe, nhưng chiến cuộc không cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn tự mình dẫn tinh nhuệ, như mãnh hổ hạ sơn, bay thẳng Mã Hoa Kiệt mà đi. Tần Vũ, ngươi thắng không được ta. Mã Hoa Kiệt gầm thét, quanh thân hàn khí lở lở, dường như có thể đồng kết tất cả. Nhưng Tần Vũ trong mắt chỉ có băng lãnh quyết tuyệt, hắn biết rõ, trận chiến này không chỉ có liên quan đến thắng bại, càng liên quan đến thiên hạ thường sinh an bình. Hôm nay, ta không chỉ có muốn thắng ngươi, càng phải nhường tuyết sơn này chi đỉnh, lại không ước hiếp. Nói xong, Tần Vũ thân hình bạo khởi, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Mã Hoa Kiệt cổ họng. Một phen kịch chiến, thiên địa biến sắc, cuối cùng, Tần Vũ một kiếm đứt cổ, Mã Hoa Kiệt trong mắt tràn đầy không thể tin, chậm rãi ngã xuống. Theo hắn ngã xuống, núi tuyết chi đỉnh phản loạn hoàn toàn lắng lại, gia tộc tinh nhuệ hoặc bị bắt, hoặc chạy tứ tán, ngày xưa không ai bị nổi tuyết vực bá chủ, như vậy vẫn là chiến hậu. Tần Vũ đứng ở núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua đầy đất bừa bộn, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Trần Bình Thiên, ngươi hy sinh, ta khắc trong tâm khảm. Hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó hạ lệnh hậu táng Trần Bình Thiên, cũng trợ cấp người nhà. Truyền lệnh cả nước, Mã Hoa Kiệt nhất tộc, tội ác tày trời, nhưng tội không kịp vô tội. Gia tộc kia bên trong chưa liên quan việc các người, miễn cho khỏi chết, sắp xếp dân tịch, lại bắt đầu lại từ đầu. Tần Vũ thanh âm truyền khắp tứ phương, dẫn tới bách tính gieo họ. Nhưng mà, chàng thắng lợi này phía sau, lại ẩn giấu đi càng sâu mạch nước ngầm. Tuyết vực chi loạn căn nguyên, là có hay không đã bị diệt trừ. Tần Vũ chi phối con đường, lại đem đứng trước như thế nào khiêu chiến. Tất cả đều vẫn là ẩn số. Phong tuyết vẫn như cũ, nhưng núi tuyết chi đỉnh đã không còn là ngày xưa bộ dáng. Tần Vũ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại một đoạn truyền kỳ, tại A Song Officer and Fizer bên trong tiếng vọng. Mà phiến đại lục này tương lai, đang chờ đợi mới anh hùng, đi viết càng thêm tráng lệ thiên chương. Chương 679, tuyết vực sóng gió nổi lên chương 679, tuyết vực sóng gió nổi lên Tây Thủy chi địa, núi tuyết minh nga, quanh năm tuyết trắng mênh mang, dường như giữa thiên địa lạnh lẽo nhất lưỡi đao. Tại mảnh này bị thế nhân lãng quên trên vùng tịnh thổ, viễn đang mở một cái tự phong núi tuyết chi vương tiêu hùng, lấy hơn người võ nghệ cùng thủ đoạn tàn nhẫn thống trị mảnh này tuyết vực, nhường vô số quá khứ lữ nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng mà bình tĩnh cuối cùng rồi sẽ bị đánh phá. Một ngày, chân trời mây đen dày đặc, tiếng võ ngựa như sấm, một chi thiết kỵ như màu đen hồng lưu giống như từ đông phương cuồn cuộn mà đến, người dẫn đầu chính là kia thống nhất sáu quốc hùng tâm bừng bừng thủy hoàng đế Tần Vũ. Hán đại quân như là báo thù phong bạo, mục tiêu trực chỉ núi tuyết chi đỉnh, thề phải chinh phục cuối cùng này chưa thần chi địa. Viễn đang mở ngay tận thế của ngươi tới. Tần Vũ đứng ở cao cương phía trên, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu phong tuyết, nhìn thẳng núi tuyết chỗ sâu tòa kia lẻ loi chơi trọi tòa thành. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại dường như mang theo thiên quân vạn mã chi thế, chấn động đến bốn phía tuyết lở liên tục. Trong tòa thành, Viễn Đằng mở nét miệng lên một vệt cười lạnh, trong tay nắm chặt hán thiết trường đao, đối bên cạnh đại tướng Phương Ngọc Kim đạo, chỉ là Trung Nguyên hoàng đế, cũng dám xâm phạm ta núi tuyết. Hôm nay, liền nhường hắn có đến mà không có về. Phương Ngọc Kim vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng hào tình bạc trượng, đại vương yên tâm, ta thể sống chết thủ hộ mảnh đất này, không cho quân địch bước vào nửa bước. Theo ra lệnh một tiếng, hai quân giao phong, chống trận chấn thiên. Tần Vũ đại quân như là mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Trên mặt tuyết, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, máu tươi cùng tuyết trắng hỗn tạp, vẽ ra một bức thảm thiết họa quyển. Viễn Đằng mở tự mình mặc giáp ra trận, võ nghệ sự cao cường, khiến tần quân tướng sĩ đều sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt chiến thuật biển người cùng tinh vi bố cục chiến thuật, hắn cuối cùng cảm giác lực có thua. Phương Ngọc Kim càng là anh dũng vô song, lấy sức một mình đối đầu tần quân số đem. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng là tại một trận hỗn chiến bên trong, bị loạn đao chém ngã, máu vẩy đất tuyết, anh dũng mất mạng. Phương tướng quân. Viễn Đằng mở mắt thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, trong tiếng giống giận dữ, đao pháp càng thấy sắc bén, nhưng cũng khó nén bại cục đã định. Màn đêm buông xuống, tuyết vực chi chiến dần vào hồi cuối. Viễn Đằng mở độc thân đứng ở tòa thành phế tích phía trên, bốn phía là tần quân trùng điệp vây quanh. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng quyết tuyệt. Tần Vũ, ngươi thắng. Thanh âm của hắn trong gió rét lộ ra phá lệ thê lương, nhưng núi tuyết chi hồn vĩnh viễn không khuất phục. Tần Vũ chậm rãi tiến lên, ánh mắt lạnh lùng. Viễn Đằng mở, ngươi bản có thể trở thành chấm đồng minh, trung độ thiên hạ, lại lựa chọn chống cự. Hôm nay, gia tộc của ngươi, thần dân của ngươi, đều bởi vì ngươi mà gặp nạn. Viễn Đằng mở cười lạnh, thắng làm đua thua làm giặc, ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, mảnh này tuyết vực sẽ vĩnh viễn ghi khắc tên của ta, trở thành ngươi chinh phục trên đường một cái chỗ bẩn. Nói xong, hắn đột nhiên vung đao, tự vẫn tại trước trận, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng mê mang, cũng nhuộm đỏ Tần Vũ hai mắt. Chiến hậu, Tần Vũ hạ lệnh hậu táng Viễn Đằng mở cùng với người nhà, cũng tại núi tuyết chi đỉnh lập bia lấy nhớ việc. Cử động lần này mặc dù làm cho người khó hiểu, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng vị này tiền cổ nhất đế lòng dạ cùng khí độ. Chân chính chinh phục không chỉ là thổ địa chiếm lĩnh, càng là lòng người quy thuận. Tần Vũ nhìn qua phương xa, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Viễn Đằng mở mặc dù trôi qua, nhưng hắn cứng cỏi cùng bất khuất, lại như là một mồi lửa loại, chôn sâu ở mảnh này tuyết vực phía dưới, chờ đợi một ngày nào đó phục nhiên. Tuyết vẫn đang rơi, che giấu chiến trường vết tích, lại che giấu không được đoạn lịch sử này nặng nề cùng thâm thúy. Mọi người truyền miệng, Viễn Đằng mở cùng Tần Vũ cố sự, trở thành tuyết vực cùng Trung Nguyên ở giữa, một đoạn truyền thuyết vĩnh hằng. Nhiều năm sau, là mới vương triều thay đổi, bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước, núi tuyết vẫn như cũ sừng sững không ngã, chứng kiến lấy nhân gian tàng thương biến đổi lớn. Viễn Đằng mở cùng Tần Vũ giao phòng, sớm đã trở thành quá khứ mây khói. Nhưng này phần đối quyền lực, vinh quang cùng tự do khát vọng cùng truy cầu, lại như là tuyết vực bên trong hàn phòng, vĩnh viễn tại trong lòng mỗi người gào thét, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Tại mảnh này tuyết vực phía dưới, đến tột cùng chôn giấu nhiều ít tâm nguyện chưa dứt cùng chưa lại một tưởng. Mỗi khi có người đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn chăm chú kia phiến bị phong tuyết bao trùm rộng lớn đại địa lúc, tiểu gì cũng sẽ không tự chủ được hỏi như vậy chính mình. Mà đáp án, có lẽ liền giấu ở kia từng mảnh bay xuống trong đông tuyết, chờ đợi người hữu tâm phát hiện cùng giải độc. Tuyết vực phong vân biến, long ngâm chấn cửu thiên. Phong tuyết đan sen, chân trời như mực, Tần Vũ thiết kỵ như là màu đen hồ lưu, vô thanh vô tức xuyên qua vô ngần hoang nguyên, thẳng bức tây bộ núi tuyết chi đỉnh. Tiếng vó ngựa nát, chiến ý ngập trời, đây là một trận số mệnh quyết đấu. Một phe là quét ngang lục hợp thủy hoàng đế dưới trướng tinh nhuệ, một phương khác thì là núi tuyết chi vương Kỳ Đông Phi, một cái trong truyền thuyết có thể cùng phong tuyết cùng múa, trưởng khống hàn băng chi lực cường giả. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lượn lờ, Kỳ Đông Phi cung điện ẩn nấp ở giữa, cổ pháp mà trang nghiêm. Trong đại điện, lô hỏa hừng hực, lại xua tan không được trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an. Kỳ Đông Phi ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu phong tuyết, dường như có thể nhìn rõ tương lai. Tần Vũ, người rốt cuộc đã đến. Hắn khẽ nói, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, như là phía dưới núi tuyết quần quần sóng ngầm. Theo một tiếng điếc tai nhức óc kèn lệnh, Tần Vũ đại quân giống như thủy triều vào tới, thiết giáp hàn quang, khí thế như hồng. Kỳ Đông Phi nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, thân hình lóe lên, đã đứng ở trước trận, hai tay vung khẽ, phong tuyết đột khởi, hóa thành đầy trời băng nhận, hướng quân địch đánh tới. Nhưng mà, Tần Vũ các đại tướng đều là thần kinh bách chiến dũng sĩ, bọn hắn cấp tốc kết trận, lấy tấm chắn làm tường, trường mâu là phòng, mạnh mẽ đem cái này băng tuyết phong bạo vỡ ra đến. Kỳ Đông Phi, ngay tận thế của ngươi tới. Một ngựa đi đầu, Tần Vũ thân vệ đội trưởng Lý Tư cao giọng quát, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Kỳ Đông Phi cười lạnh càng lớn, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, bay thẳng Lý Tư mà đến. Hai người trong nháy mắt giao thủ, binh khí va chạm thanh âm thanh thúy vang dội, chấn động đến không khí chung quanh đều vì đó run rẩy. Chiến đấu hừng hực khí thế, mà tại mảnh này trong hỗn loạn, Kỳ Đông Phi trợ thủ đắc lực, nữ tướng Tất Kim Quyên đang xuất lĩnh lấy một chi tiểu đội, ý đồ từ cánh tập kích quân địch. Nàng võ nghệ cao cường, anh dũng vô song, nhưng đối mặt nhân số đông đảo địch nhân, cuối cùng là quả bất địch chúng. Chỉ thấy một đám người áo đen như quỷ mị giống như đưa nàng bao bọc vây quanh, đao quang kiếm ảnh bên trong, Tất Kim Quyên ra sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống trong vũng máu. Tất tướng quân, một tên thân binh kêu khóc, lại vô lực hồi thiên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thân ảnh của nàng dần dần mơ hồ tại trong gió tuyết. Mắt thấy ái tướng bất lạc, Kỳ Đông Phi tức sủi bọt mép, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu, dẫn tới bốn phía núi tuyết cộng minh, dường như toàn bộ thiên địa đều tại hưởng ứng phẫn nộ của hắn. Chỉ thấy hắn lấy tay chạm đất, trong nháy mắt, mặt đất vỡ ra, to lớn khối băng đằng không mà lên, hóa thành từng tòa băng sơn, hướng về quân địch ép đi. Nhưng mà, Tần Vũ đã sớm chuẩn bị, hắn tự mình thao túng một đài to lớn cơ quan thú phun ra lửa nóng hừng hực, đem những cái kia băng sơn từng cái hòa tan, đồng thời phóng xuất ra cường đại sóng xung kích, đem quân địch cùng Kỳ Đồng Phi bộ hạ ngăn cách ra đến. Chương 680, vô đề chương 680, vô đề Kỳ Đồng Phi, ngươi tất cả dây rủa đều là phí công. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu qua phong tuyết chuyển đến, băng lãnh mà quyết tuyệt. Cuối cùng, Kỳ Đồng Phi bị bao bọc vây quanh, hắn độc thân phân chiến, mỗi một lần vung kiếm đều nương theo lấy vụ băng băng khắp nơi, nhưng thể lực cùng ý chí đang từ từ hao hết. Tại một lần giao phong kịch liệt sau, hắn cuối cùng là không địch lại, bị vài thanh trường mâu đồng thời xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, cũng nhuộm đỏ chiến bào của hắn. Vì cái gì? Kỳ Đồng Phi thở hào hẹn, nhìn về phía phương xa, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc. Bởi vì đây là thiên mệnh sở quy. Tần Vũ chậm rãi đi lên phía trước, ánh mắt lạnh lùng, ngươi tuy mạnh, lại nghịch không được thiên hạ này đại thế. Theo Kỳ Đồng Phi ngã xuống, núi tuyết chi đỉnh lại không chống cự, Tần Vũ đại quân như gió thu quét lá rụng, hoàn toàn chinh phục mảnh đất này. Mà liên quan tới trận chiến đấu này truyền thuyết cũng tại dân gian lưu truyền ra đến, trở thành một đoạn truyền kỳ, để cho người ta tại trà dư tửu hậu vẫn sẽ nói chuyện say sưa, cảm thán tại quyền lực tàn khốc cùng anh hùng bất đắc dĩ. Tuyết vực khói lửa lên, long huyết nhiễm ngân trang, gió bấc gào thét, cuốn lên ngàn đống tuyết. Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, xuyên qua vô ngần thảo nguyên, thẳng đến tây bộ núi tuyết mà đến. Tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, phảng phất là sâu trong lòng đất lôi mình, biểu thị sắp đến phong bạo. Truyền lệnh, hết tốc độ tiến về phía trước, không được sai sót. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, áo bào đen tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như băng, thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lờ, một tòa nguy nga băng cung ẩn nấp ở giữa, kia là núi tuyết đầu tử Long gia đỉnh lãnh địa. Long gia, thở nhỏ cùng núi tuyết làm bạn, lực lớn vô cùng, có thể ngự phong tuyết, là tây bộ tuyết vực không ai bị nổi bá chủ. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám đặt chân lãnh địa của ta. Long gia đứng ở băng cung trước, tóc bạc như thác nước, hai con ngươi lóe ra hàn quang, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hàn khí, dường như hắn chính là mảnh này tuyết vực thống trị. Long gia, hôm nay ta đến, chỉ vì lấy ngươi trên cổ đầu người, lấy chúng ta Tần quân chi uy. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu phong tuyết, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, hắn chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang như long, chiếu rọi ra hắn kiên nghị gương mặt. Khẩu khí thật lớn, vậy liền để ta xem một chút, ngươi có năng lực gì? Long gia gầm thét một tiếng, thân hình bạo khởi, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, lao thẳng tới Tần Vũ mà đến. Lưỡng cường tương ngộ, kiếm quang cùng long ảnh xen lẫn, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại có trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Tần Vũ kiếm pháp tinh diệu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Long gia thì lực lớn vô cùng, quyền phong chỗ đến, băng tuyết bay tán loạn. Đang lúc song phương kịch chiến say sưa, đột nhiên, một tên người mặc trọng giáp đại tướng tự trong quân xung ra, chính là Tần Vũ dưới trướng mãnh tướng Bảo Vân. Tay hắn nắm cự phủ, thế như trẻ tre, thẳng đến Long gia cánh. Long gia, ngày tận thế của ngươi tới. Bảo Vân gầm thét, cự phủ buông xuống, mang theo một mảnh hàn mang. Nhưng mà, Long gia cười lạnh một tiếng, thân hình vị dị lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này, trở tay một trường vô ra, đem Bảo Vân chấn động đến thổ huyết bay ngược. Ngay sau đó, trên tuyết sơn tuyết lở dường như bị tỉnh lại, vô số khối băng cùng cự thạch xen lẫn phong tuyết, hướng Bảo Vân đập tới. Bảo Vân, Tần Vũ muốn rách cả mí mắt, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bảo Vân bị loạn thạch vùi lấp, một đời mạnh tướng, như vậy vẫn lạc. Đã mất đi Bảo Vân kiềm chế, Tần Vũ càng thêm điên cuồng tiến công, kiếm pháp của hắn càng thêm sắc bén, mỗi một kiếm đều trực chỉ Long gia yếu hại. Rốt cục, tại một lần giao phong kịch liệt sau, Tần Vũ tìm tới Long gia sơ hở, một kiếm xuyên tim. Ngươi làm sao có thể? Long gia khó có thể tin nhìn qua xuyên thấu chính mình lồng ngực trường kiếm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bởi vì, ta là Tần Vũ, thống nhất 6 quốc thủy hoàng đế. Tần Vũ lạnh lùng trả lời, lập tức rút ra trường kiếm, tùy ý Long gia thân thể cao lớn chậm rãi ngã xuống, hóa thành một tòa băng lãnh pho tượng. Theo Long gia vẫn lạc, trên tuyết sơn phong tuyết dường như càng thêm mãnh liệt. Phản phất là thiên nhiên đang vì vị này đã từng bá chủ hai điếu. Tần Vũ đại quân không có dừng lại, bọn hắn tiếp tục tiến lên, chỉ để lại một mảnh hỗn độn chiến trường cùng vô tận truyền thuyết. Bảo Vân, ngươi hy sinh sẽ không uổng phí, ta Tần Vũ đem dùng máu của ngươi đúc thành ta đại tần thiết kỵ, san bằng tứ hải, nhất thống thiên hạ. Tần Vũ ở trong lòng yên lặng ưng thuận lời thề, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, dường như đã thấy cái kia thuộc về hắn huy hoàng tương lai. Phong tuyết biên thủy, máu nhuộm núi tuyết chi đỉnh, hàn phong như lao, cắt mỗi một tấc không khí. Tần Vũ đại quân như màu đen hồng lưu, y mắng lại nhanh chóng mà lướt qua mặt đất bao la, thẳng bức cái kia trong truyền thuyết tây bộ núi tuyết. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lờ lờ, cất giấu bí mật không muốn người biết cùng lực lượng, mà hết thảy này đều sẽ tại hôm nay nên đón kết thúc. Truyền lệnh xuống, gia tốc hành quân, mục tiêu núi tuyết chi đỉnh, tưởng chỉ nhượng. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên thấu gió rét thấu xương, truyền đến mỗi một danh tướng sĩ trong hai. Trong mắt của hắn, lóe ra đối thắng lợi khát vọng cùng đối với địch nhân kinh thường. Núi tuyết chi đỉnh, một tòa cổ pháp cung điện ẩn vào trong gió tuyết, tưởng chỉ nhượng, vị này núi tuyết chi chủ đang tính tọa tại trong đại điện, trong tay vướt vướt một cái hàn băng điều khắc huyền thai ngọc, trong mắt tràn đầy đối sắp đến phong bạo lạnh nhạt. Hừ, Tần Vũ tiểu nhi, thật sự cho rằng bằng hắn chỉ là đại quân, liền có thể dung chuyển ta núi tuyết cơ nghiệp? Tưởng chỉ nhượng cười khẽ, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh miệt, nhưng cũng khó nén một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Bóng đêm giáng lâm, núi tuyết chi đỉnh bị một tầng dày tuyết trắng thật dày bao trùm, dường như toàn bộ thế giới đều lâm vào ngủ say. Nhưng mà tại cái này yên tĩnh phía dưới, lại là quần quần sóng ngầm. Tần Vũ đại quân đã lặng yên tới gần, mà tưởng chỉ nhược từ lâu bố trí xuống thiên la địa võng, chỉ đợi địch nhân vào cuộc. Tướng quân, phía trước chính là núi tuyết nhập khẩu, phải trang lập tức tiến công. Một tên phó tướng giục ngựa đến Tần Vũ bên cạnh, thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Tần Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, gấp cái gì? Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, hai quân rốt cục tại tuyết vực bên trong gặp nhau, binh khí giao kích thanh âm tại bầu trời đêm yên tĩnh bên trong quanh quẩn, giống như tử thần chương nhạc. Tưởng chỉ nhược tự mình khoác ra trận, toàn thân áo trắng như tuyết, trên chiến trường còn như ưu linh xuyên thẳng qua, mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn chí mạng. Tần Vũ, ngươi hôm nay thất bại. Tưởng chỉ nhược thanh âm xuyên thấu chiến trường, trực kích Tần Vũ tâm linh. Tần Vũ không những không giận mà còn cười, thắng bại chưa phân, tưởng chỉ nhược, ngươi không khỏi quá mức tự tin. Chiến đấu tiến hành đến mức dị thường thảm thiết, song phương đều tổn thất nặng nề. Đúng lúc này, một cỗ không muốn người biết thế lực lặng yên tham gia, chiến trường thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên lai, Tưởng Chỉ Nhược nội bộ xuất hiện phản đồ, nàng tín nhiệm nhất đại tướng Bành Ngọc Lâm, lại thời khắc mấu chốt phản bội nàng, cùng Tần Vũ liên thủ. Vì sao? Tưởng Chỉ Nhược không thể tin nhìn qua Bành Ngọc Lâm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bành Ngọc Lâm mặt không biểu tình, chỉ lạnh lùng phun ra mấy chữ, quyền lực đủ để cho bất luận kẻ nào phản bội. Tại Bành Ngọc Lâm trợ giúp dưới, Tần Vũ đại quân thế như trẻ tre, thẳng bức Tưởng Chỉ Nhược chỗ đại điện. Tưởng Chỉ Nhược độc thân phân chiến, lại cuối cùng quả bất địch chúng, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu, người nhà của nàng cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chương 681, Tần Vũ Tây Trinh. Chương 681, Tần Vũ Tây Trinh. Tưởng Chỉ Nhược, ngươi cả đời ngông nên, lại rơi đến kết quả như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Tần Vũ chậm rãi tiến lên, nhìn qua thi thể trên đất, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, một hồi kỳ dị gió lạnh thổi qua, Tưởng Chỉ Nhược thi thể lại chậm rãi biến mất, chỉ để lại một khối hàn băng khuyên thai ngọc, lặng lặng nằm tại trên mặt tuyết, tản ra thâm thẳm lang quang. Tần Vũ nhìn qua viên kia khuyên thai ngọc, trong lòng dâng lên vô tận nghi hoặc. Trận chiến đấu này, dường như còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Tưởng Chỉ Nhược biến mất, phản đồ Bành Ngọc Lâm phản bội, cùng viên kia thần bí khuyên thai ngọc, hết thảy đều giống như là bố trí tỉ mỉ cùng. Xem ra, trận này núi tuyết phân tranh, chỉ là càng gió to hơn bạo khúc nhạc dạo. Tần Vũ thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tâm. Núi tuyết chi đỉnh, phong tuyết vẫn như cũ, mà trận kia kinh tâm động phách chiến đấu đã trở thành truyền thuyết. Tưởng Chỉ Nhược sinh tử thành mê, Tần Vũ đại quân cũng mang theo chưa giải bí ẩn rời đi, chỉ để lại kia phiến bị máu tươi nhiễm đỏ đất tuyết, yên lặng nói quá khứ huy hoàng cùng bi tráng. Tại mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa bên trên, chuyện xưa mới sắp mở ra, mà liên quan tới núi tuyết, quyền lực, phản bội cùng cứu rỗi bí ẩn, cũng sẽ tiếp tục hấp dẫn lấy vô số người đi tìm kiếm, đi để lộ. Gió nổi mây phun, cắt vàng đầy trời, Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, thế không thể đỡ lướt qua mặt đất bao la, thẳng đến tây bộ tòa kia quanh năm không thay đổi núi tuyết. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lượn lờ bên trong, ẩn giấu đi một vị tên là Vương Kim Bình bá chủ, hắn tự phong núi tuyết chi vương, thống ngự lấy mảnh này giá lạnh chi địa mỗi một tấc đất. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, ta muốn để tuyết sơn này chứng kiến đại Tần uy nghiêm. Tần Vũ đứng ở chiến xa bên trên, thanh âm lạnh lẽo như băng, lại mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Ánh mắt của hắn xuyên thấu trùng điệp mây mù, dường như đã tiên đoán được thắng lợi ánh dạng đông. Đại quân áp cảnh, dưới chân núi tuyết trong thôn làng, Vương Kim Bình đang cùng hắn đại tướng Tiết Vân Long lưu đồ bí mật đối sách. Đại vương, đại Tần thiết kỵ thế mãnh, chúng ta phải trang ứng tránh né mũi nhọn, lại đổ sau kế. Tiết Vân Long cao mày, trong lời nói để lộ ra mấy phần sầu lo. Vương Kim Bình cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một vẻ ngoan lệ, tránh. Ta Vương Kim Bình chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Tiết tướng quân, ngươi lại lãnh binh 5000, tại sơn khẩu bố trí mai phục, ta muốn để Tần Vũ biết, Tuyết vực chi vương uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhưng mà, Tần Vũ há lại hạ người bình thường. Hắn sớm đã thấy rõ địch tình, mật lệnh bộ đội tinh nhuệ đường vòng mà đi, trực đảo Hoàng Long. Làm Tiết Vân Long còn tại bố trí tỉ mỉ phòng tuyến lúc, đại Tần gót sắt đã lặng yên tới gần Vương Kim Bình hang ổ đại vương, không xong. Đại Tần quân đã phá ta phòng tuyến, đang hướng hoàng cung tới gần. Một tên thám tử lảo đảo xông vào đại điện, thất kinh hô. Vương Kim Bình sắc mặt đột biến, nhưng thoáng qua lại khôi phục tỉnh táo. Tiết Vân Long ở đâu? Nhường hắn lập tức xuất quân lên chiến. Nhưng mà, tất cả đã muộn. Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, như thần binh trời giáng, trực tiếp giết vào hoàng cung. Đao quang kiếm ảnh bên trong, Vương Kim Bình ra quyến chạy từ phía, tiếng kêu rên liên tục không ngừng. Vương Kim Bình trợn mắt tròn xoe, rút kiếm phóng tới Tần Vũ, thề phải bảo hộ gia tộc cuối cùng một tia tôn nghiêm. Tần Vũ, ngươi kinh người quá đáng. Vương Kim Bình thanh âm trên chiến trường quanh quẩn, mang theo vô tận bi phẫn cùng không cam lòng. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, kiếm quang lóe lên, cùng Vương Kim Bình giao phong. Vương Kim Bình, hôm nay chính là ngươi núi tuyết vương triều hủy diệt thời điểm, đầu hàng đi, có lẽ ta có thể cho ngươi lưu lại đường sống. Xin lỗi, ta Vương Kim Bình thà chết chứ không chịu khuất phục. Dứt lời, hai người kịch chiến càng lớn, nhưng thực lực cách xa, Vương Kim Bình hơi cảm thấy chống đỡ hết nổi. Cuối cùng, một kiếm xuyên tim, Vương Kim Bình ngã xuống trong vũng máu, trong mắt của hắn tràn đầy đối tương lai tuyệt vọng cùng không cam lòng. Cùng lúc đó, Tiết Vân Long nghe tin chạy đến, lại chỉ thấy hoàng cung đã thành biển lửa, Vương Kim Bình một nhà lao tiểu không ai sống sót. Hắn giống giận phóng tới Tần Vũ, lại bị đại Tần tướng sĩ bao bọc vây quanh, loạn đao phía dưới, một đời mãnh tướng như vậy vẫn lạc. Tiết tướng quân, ngươi trung thành làm cho người kính nể, nhưng hôm nay, ngươi ta chỉ có thể ở trên hoàng tuyển lộ tạm biệt. Tần Vũ nhìn qua ngã xuống Tiết Vân Long, trong giọng nói lại có một tia tiếc hận. Chiến hậu, Tần Vũ đứng ở núi tuyết chi đỉnh, quan sát mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Từ nay về sau, mảnh này núi tuyết đem nhập vào đại Tần bản đồ, trở thành ta chinh phục thiên hạ lại một khối nền tảng. Nhưng mà, thắng lợi phía sau là vô số sinh mệnh tàn biến, là quyền lực cùng dục vọng xen lẫn tạc gốc. Vương Kim Bình cùng Tiết Vân Long bi kịch, như là tuyết sơn này bên trên hàn phong, vĩnh viễn lưu tại mọi người trong lòng, trở thành hậu thế truyền sướng không suy bi ca. Phong tuyết biên cương, long ngâm cửu thiên. Màn đêm buông xuống, hàn phong như lao, Tần Vũ đại quân giống như màu đen hồng lưu, vô thanh vô tức xuyên qua vô ngần hoang mạc, thẳng đến cái kia trong truyền thuyết không thể xâm phạm tây bộ núi tuyết. Tuyết vực chi đỉnh, mây mù lờ, tàng long ngọa hổ chi địa, lại sắp chứng kiến một trận huyết sắc thị yến. Dương Viễn Hòa, lần này Tây Trinh, người ta sống bay, nhất định phải kia núi tuyết chi đỉnh khâu viên tử túi đầu xương thần. Tần Vũ đứng ở chiến xa bên trên, áo choàng liệp liệp rung động, trong mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng thể chết cũng đi theo, định nhường khâu viên tử máu tươi núi tuyết, lấy tế ta đại Tần chiến kỳ. Dương Viễn Hòa, vị này thiết huyết tướng quân, thanh âm trầm thấp mà kiên định, trường thương trong tay ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Đại quân đi tới dưới chân núi tuyết, đông tuyết bay tán loạn, giữa thiên địa một mảnh mênh mông. Tần Vũ vung khẽ ống tay áo, hạ lệnh toàn quân gia tốc, thể phải trong thời gian ngắn nhất, đem Khâu Viên Tử thế lực nổ tận gốc. Hừ, chỉ là đại tần, cũng dám đặt chân ta núi tuyết thánh địa, quát lạnh một tiếng từ đỉnh núi truyền đến, nương theo lấy phong tuyết, Khâu Viên Tử người mặc bạch bào, như là trong tuyết tâm hồn, chậm rãi đi vào tầm mắt mọi người. Phía sau hắn, là một đám đồng dạng người mặc tuyết áo dũng sĩ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng bất khuất. Khâu Viên Tử, ngươi ước hiếp bách tính, cắt cứ một phương, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tần Vũ thanh âm không lớn, nhưng từng chữ như sấm, chấn động đến bốn phía núi tuyết tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Ha ha, đại tần hoàng đế, ngươi có biết tuyết sơn này phía dưới chôn giấu nhiều ít anh hùng xương, các ngươi ngoại lai người, há có thể hiểu ta núi tuyết nhi nữ ý chí? Khâu Viên Tử cười to, trong tiếng cười đã có cuồng vọng cũng đành chịu. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Dương Viễn hỏa như là mãnh hổ hạ sơn, thẳng đến Khâu Viên Tử thủ cấp, thương ảnh như long, vạch phá phong tuyết. Nhưng mà núi tuyết dũng sĩ cũng không phải hạ người bình thường, bọn hắn lấy tuyết làm tuẫn, lấy gió là lưỡi đao, cùng tần quân triển khai giao phong kịch liệt. Dương tướng quân, cẩn thận! Một tên thân vệ kinh hô, chỉ thấy một đạo tuyết ảnh hiện lên, thẳng đến Dương Viễn Hòa sau lưng mà đến. Dương Viễn Hòa phản ứng thần tốc, trường thương quét ngang, lại không ngờ kia tuyết ảnh đúng là hư chiêu, chân chính sát chiêu từ bên cạnh đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Dương Viễn Hòa thân thể bị trùng điệp đánh bay, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin. Loạn đao phía dưới, một đại danh tướng, như vậy vẫn lạc. Chương 682, núi tuyết kết thúc. Chương 682, núi tuyết kết thúc. Tần Vũ thấy thế, muốn rách cả mí mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tự mình rút kiếm xông vào chiến trận, kiếm quang như rệt, những nơi đi qua, núi tuyết dũng sĩ nhao nhao ngã xuống. Trong ánh mắt của hắn không chút do dự, chỉ có đối thắng lợi khát vọng cùng đối người mất hai điếu. Khâu Viên Tử, hôm nay ta không chỉ có muốn lấy tính mạng ngươi, càng phải để ngươi nhìn xem như thế nào chân chính vương giả chi sư. Tần Vũ thanh âm tại trong gió tuyết quanh quẩn, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Khâu Viên Tử thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục chấn định, cười lạnh một tiếng, đại tần hoàng đế, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng sao? Núi tuyết chi hồn sẽ không bao giờ khuất phục. Nhưng mà làm Tần Vũ mũi kiếm cuối cùng đâm xuyên Khâu Viên Tử lồng ngực lúc, tất cả chống cự đều lộ ra như vậy bất lực. Khâu Viên Tử ánh mắt dần dần tan rã, hắn nhìn qua phương xa, dường như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, phía sau là hắn một nhà lao tiểu kêu rên cùng tuyệt vọng. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nhưng nhớ kỹ, lực lượng chân chính không phải chinh phục, mà là thủ hộ. Tần Vũ đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua đầy đất bừa bộn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tuyết vực cao nguyên, hàn phong như đao, vạn dặm băng phòng, bao phủ trong làn áo bạc bên trong ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết cùng lực lượng. Tần Vũ, vị này nhất thống sáu quốc bá chủ, thiết kỵ của hắn đạp biến trung nguyên, bây giờ ánh mắt của hắn lại khóa chặt tại tây bộ kia phiến thần bí khó lường núi tuyết chi đỉnh. Truyền lệnh xuống, đại quân gia tốc tiến lên, mục tiêu núi tuyết chi đỉnh, Ma Thiên Lang. Tần Vũ đứng ở trên lưng ngựa, thanh âm lạnh lẽo như băng, xuyên thấu lạnh tấu xương hàn phòng, thẳng đến mỗi một vị tướng sĩ đáy lòng. Trong ánh mắt của hắn không chút do dự, chỉ có đối thắng lợi khát vọng cùng đối không biết quyết tuyệt. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lờ lờ, Ma Thiên Lang, vị này tuyết vực chi vương, đang tại băng cung bên trong thường trà, nhìn như khoan thai tự đắc, kỳ thực trong lòng đã sinh gợn sóng. Hắn biết rõ, Tần Vũ đại quân sắp tới, một trận không thể tránh khỏi quyết chiến sắp mở màn. Phụ thân, chúng ta thật muốn cùng Tần Vũ là địch sao? Ma Thiên Lang chi tử, tê dại sói con, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất an. Ma Thiên Lang đặt chén trà xuống, ánh mắt kiên định, tuyết vực là nhà của chúng ta, không thể xâm phạm. Nhưng chúng ta cũng phải làm tốt dự tính xấu nhất. Nắng sớm mới phá, Tần Vũ đại quân như màu đen hồng lưu, cấp tốc tới gần núi tuyết. Tuyết lở giống như tiếng vó ngựa chấn động đến sơn cốc tiếng vọng, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh cùng chiến ý giết. Theo ra lệnh một tiếng, hai quân giao phong, kim qua thiết mã, hàn quang lấp lóe. Tần Vũ tự mình khoác ra trận, một cây trường thương đánh đâu thằng đó, không ai cản nổi kỳ phong. Ma Thiên Lang tay cầm hàn băng cự kiếm, tự băng cung mà ra, cùng Tần Vũ chính diện giao phong. Tần Vũ, dạ tâm của ngươi, hôm nay liền chôn vùi tại mảnh này tuyết vực a. Dạ tâm? Không, đây là thiên mệnh sở quy. Tần Vũ cười lạnh, thương ảnh như long, cùng Ma Thiên Lang kịch chiến không ngớt, hai người thân ảnh tại tuyết trong sương mù như ẩn như hiện, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến thiên địa biến sắc. Chiến trường một bên khác, đại tướng Khâu Ngọc Chân xuất quân tấn công mạnh núi tuyết phòng tuyến, lại gặp phải Ma Thiên Lang dưới trướng tinh nhuệ ương ngạnh chống cự. Nàng, một vị trí dung song toàn nữ tướng, hôm nay lại lâm vào tuyệt cảnh. Khâu tướng quân, rút lui a. Phó tướng lo lắng la lên, nhưng Khâu Ngọc Chân lại cắn răng kiên trì, ta Khâu Ngọc Chân, cận kề cái chết không lùi. Nhưng mà, tại địch nhân như thủy triều thế công phía dưới, nàng cuối cùng là kiệt lực, bị loạn đao chém trúng, máu tươi nhuộm đỏ đất tuyết. Trước khi chết, nàng nhìn về phía phương xa Tần Vũ thân ảnh, trong mắt đã có không cam lòng cũng có thoải mái, vậy hạ, thần tận lực. Theo Khâu Ngọc Chân vẫn lạc, Tần Vũ lửa giận đạt đến đỉnh điểm. Hắn như là cuồng bạo nộ long, thế công càng hung hiểm hơn. Rốt cục, tại một trận kinh thiên động địa quyết đấu sau, Ma Thiên Lang thua trận, trọng thương ngã xuống đất. Ngươi thắng, nhưng tuyết vực sẽ không khuất phục. Ma Thiên Lang thở hào hẹn, trong mắt lóe ra bất khuất quan mang. Tần Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn, lập tức hạ lệnh, ma ra trên dưới, một tên cũng không để lại. Trong lúc nhất thời, núi tuyết chi đỉnh kêu rên khắp nơi, Ma Thiên Lang một nhà lão tiểu, tất cả đều mất mạng tại trận này chiến tranh tàn khốc bên trong. Tuyết dường như cũng đang vì cái này bị kịch mặc nghiệm, bay là tả dưới mặt đất không ngừng. Tần Vũ đứng tại núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua dưới chân mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết, đây chỉ là hắn chinh phục trên đường một cái nho nhỏ nhặt đệm. Nhưng mà, Ma Thiên Lang trước khi chết ánh mắt lại giống như là một thanh kiếm vô hình, đâm thật sâu vào trong lòng của hắn, nhường hắn không khỏi suy nghĩ, chân chính thắng lợi đến tột cùng ý vị như thế nào. Tuyết vực vẫn như cũ đứng sừng sững, mà tại mảnh này cổ lão mà thần bí thổ địa bên trên, chuyện xưa mới ngay tại lặng yên ấp ủ. Băng cùng máu giao hưởng, núi tuyết chi đỉnh trung yên. Gió bấc gào thét, đông tuyết như dao, cuối chân trời, một chi thiết kỵ như màu đen hồng lưu, cuốn tới, kia là Tần Vũ dưới trướng vô địch chi sư, mục tiêu trực chỉ tây bộ núi tuyết chi đỉnh, Đoạn Số Thụy lãnh địa. Trong truyền thuyết, Đoạn Số Thụy nắm trong tay núi tuyết bí mật, nó thế lực rắc rối khó gỡ, không người dám phạm. Nhưng hôm nay, hết thảy đều đem sửa. Giá. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, áo choàng liệp liệp rung động, ánh mắt lạnh lẽo như hàn tinh, trận chiến này, không phải thắng tức vong, các ngươi nhưng có ý sợ hãi. Thế chết cũng đi theo bệ hạ, không lo không sợ. Các tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn trời cao, sĩ khí như hồng. Đại quân như thoát cương ngựa hoàng, xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết, lưu lại từng đạo thật sâu triển ấn, thẳng bức núi tuyết nội địa. Núi tuyết chi đỉnh, Đoạn Số Thụy thân mang ngân bạch chiến giáp, đứng ở tuyết trắng mênh mang bên trong, dường như cùng tiên địa hòa làm một thể. Tần Vũ, ngươi dám đặt chân lãnh địa của ta, thật sự là tự tìm đường chết. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại giữa sân cốc. Đoạn Số Thụy, ngươi tàng ô nạc cấu, nguy hại tứ phương, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tần Vũ ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, dường như liền không khí đều đông lại. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, song phương trong nháy mắt lâm vào hỗn chiến. Đao kiếm giao minh, máu bắn tung tóe, đất tuyết bị nhuộm thành màu đỏ. Đoạn Số Thụy dưới trướng dũng sĩ mặc dù dũng mãnh, nhưng ở Tần Vũ tinh nhuệ trước mặt, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Chiến đến lúc này, Tưởng Hoa Xuân, Đoạn Số Thụy dưới trướng thứ nhất mãnh tướng, tay cầm cự phủ, thẳng đến Tần Vũ mà đến. Cầu hoàng đế, nộp mạng đi! Hắn giống giận, phủ quang như điện. Tần Vũ mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng vung tay lên, bên người mấy tên cao thủ trong nháy mắt xuống lại, đem Tưởng Hoa Xuân bao bọc vây quanh. Một phen kịch chiến sau, Tưởng Hoa Xuân cuối cùng là kiệt lực, bị loạn đao chém ngã, máu nhuộm đất tuyết, một đời anh hảo như vậy vẫn lạc. Đã mất đi Tưởng Hoa Xuân, Đoạn Số Thụy sĩ khí lại tỏa. Hắn trợn mắt tròn xoe, thế phải cùng Tần Vũ đồng quy vu tận, lại chỉ thấy Tần Vũ chậm rãi tiến lên, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo hàn mang hiện lên. Thời đại của ngươi kết thúc. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh mà lãnh cốc, Đoạn Số Thụy thân thể hét lên rồi ngã gục, trong mắt tràn đầy không thể tin. Chương 683, Biên Thủy Chi Chiến. Chương 683, Biên Thủy Chi Chiến. Sau đó, Tần Vũ đại quân như gió thu quét lá rụng, dọn dẹp Đoạn Số Thụy thế lực còn sót lại, bao quát thứ nhất ra lão nhỏ, không một may mắn thoát khỏi. Núi tuyết chi đỉnh, từ đây đổi chủ. Chiến hậu, Tần Vũ đứng ở núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Quyền lực cùng chinh phục, bất quá là cái này băng lãnh thế giới bên trong một trò chơi. Hắn nhẹ giọng tự nói, lập tức quay người rời đi, lưu lại một đoạn truyền kỳ trong gió chậm rãi tiêu tán. Mà liên quan tới chàng chiến dịch này nghị luận lại như là núi tuyết hàn phong, kéo dài không thôi. Mọi người đàm luận Tần Vũ lãnh khốc vô tình, cũng than thở hắn phi phạm võ công cùng trí tuệ. Tại quyền lực trong trò chơi, không có vĩnh viễn người thắng, chỉ có không ngừng truy đuổi cô ảnh. Mặt đất bao la, tuyết trắng mênh mang, Tần Vũ thiết kỵ như màu đen hồng lưu, lôi cuốn lấy vô tận hàn ý, tự động hướng tây, thế không thể đỡ. Chân trời, một vệt ánh tà dương đỏ quạt như máu, chiếu rọi tại mảnh này bị chiến tranh bóng ma bao phủ tuyết vực phía trên, biểu thị một trận kinh thế hai tộc quyết đấu sắp diễn ra. Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, cần phải tại trời tối trước đến núi tuyết chi đỉnh, gặp một lần cái kia trong truyền thuyết tuyết vực bá chủ, Tề Đồng Thuận. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, thanh âm lạnh lẽo, trong ánh mắt lóe ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thanh âm của hắn đang gào thét trong gió tuyết lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như có thể xuyên thấu mỗi một cái tướng sĩ cánh cửa lòng, kích thích trong lòng bọn họ chỗ sâu nhất chiến ý. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lờ lờ, một tòa băng điêu ngọc xây cung điện như ẩn như hiện, kia là Tề Đồng Thuận lãnh địa, cũng là hôm nay song phương quyết chiến sân khấu. Tề Đồng Thuận, một thân ngân giáp, cầm trong tay hàn băng trường thương, đứng ở cửa cung trước đó, mặt trầm như nước, mắt sáng như đuốc, dường như có thể nhìn rõ thế gian tất cả hư ảo. Tần Vũ, ngươi dã tâm bừng bừng, xâm ta cương thổ, hôm nay liền để ngươi có đến mà không có về. Tề Đồng Thuận thanh âm tại núi tuyết ở giữa quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Vũ nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, dùng ngựa mà ra, trực diện Tề Đồng Thuận. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Ngươi ngăn ta thống nhất con đường, chính là nghịch thiên mà đi. Hai quân giằng co, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, hết sức căng thẳng. Theo ra lệnh một tiếng, song phương tướng sĩ giống như thủy triều tuôn hướng đối phương, binh khí giao kích thanh âm, xen lẫn kêu thảm cùng gầm thét, vang tận mây xanh. Tại trận này lực lượng cùng trí tuệ đọ sức bên trong, mỗi một phút mỗi một giây đều tràn đầy biến số. Tần Vũ tự mình dẫn tinh nhuệ, bay thẳng Tề Đồng Thuận chỗ, hai người thân hình giao thoa, kiếm quang tương ảnh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh. Mỗi một lần va chạm, đều nương theo lấy không khí bạo liệt, dường như liền không gian đều bị xé đứt. Nhậm Hoa Thăng ở đâu? Mau tới giúp ta! Tề Đồng Thuận bỗng nhiên hét lớn, thanh âm bên trong mang theo vẻ lo lắng. Nhưng mà đáp lại hắn chỉ có chết tịch. Nguyên lai, hắn đại tướng Nhậm Hoa Thăng sớm đã tại hôn chiến bên trong bị Tần Vũ dưới trướng dũng sĩ loạn đao chém chết, hải cốt không còn. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, nhường Tề Đồng Thuận tâm thần trong nháy mắt xuất hiện một lát hoảng hốt. Chính là này nháy mắt sơ sẩy, nhường Tần Vũ bắt lấy cơ hội, một kiếm đứt cổ, kết thúc trận này khoáng thế chi chiến. Theo Tề Đồng Thuận ngã xuống, hắn bộ hạ cũng cấp tốc sụp đổ, đã mất đi chủ tâm cốt bọn hắn, tại Tần Vũ đại quân gót sát hạ, như là vụn cắt đồng dạng bị tùy tiện đánh tan. Núi tuyết phía trên, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ trắng loáng đất tuyết, cũng chứng kiến trận này quyền lực thay đổi tăng tốc. Vậy hạ, Tề Đồng Thuật đã trừ, Tuyết vực quy thuận. Một tên tướng lĩnh tiến lên bẩm báo, trong giọng nói mang theo thắng lợi vui sướng. Tần Vũ nhìn qua phương xa, trong mắt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ có đối tương lai vô tận suy nghĩ. Truyền lệnh xuống, hậu táng Tề Đồng Thuật cùng với người nhà, bọn hắn là đáng giá tôn kính đối thủ. Đến mức Tuyết này vực chi địa, sẽ thành ta đế quốc bản đồ một bộ phận, nhường hòa bình cùng phồn bình chi hoa, ở chỗ này nở rộ. Theo Tần Vũ đại quân rời đi, núi tuyết lần nữa khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nhưng ở mảnh này nhìn như bình tĩnh thổ địa hạ, lại quần quần sóng ngầm. Tề Đồng Thuật trẻ mồ côi, trong lúc chạy trốn may mắn còn sống sót, hắn thể phải báo thù, đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Mà Tần Vũ thống nhất con đường, cũng xa chưa kết thúc, chưa trên đường tới, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn. Trận chiến đấu này, bất quá là trong dòng sông lịch sử một đóa bọt nước. Nhưng nó lưu lại, không chỉ là thắng bại kết quả, càng là liên quan tới quyền lực, vinh quang, hy sinh cùng báo thù vĩnh hằng chủ đề, làm cho người suy nghĩ sâu xa, làm cho không người nào có thể quên. Tuyết vực khói lửa lên, long ngâm chấn cửu tiêu. Hàn phong như lao, cắt mỗi một tấc không khí, Tần Vũ đại quân, như màu đen hồng lưu, vô thanh vô tức lướt qua mặt đất bao la, thẳng bước kia xa không thể chạm tây bộ núi tuyết chi đỉnh. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lờ lờ, cất giấu một cái bí mật không muốn người biết vương quốc, mà nó thủ hộ giả, chính là cái kia trong truyền thuyết tuyết vực chi vương, Mã Chí Phong. Truyền lệnh xuống, toàn quân gia tốc, tối nay, chúng ta muốn để núi tuyết tuyết nhiễm lên máu của địch nhân. Tần Vũ đứng ở ngựa cao to phía trên, thanh âm lạnh lẽo, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ánh mắt của hắn, dường như có thể xuyên thấu trùng điệp mây mù, nhìn thẳng kia không biết đối thủ. Núi tuyết chi đỉnh, Mã Chí Phong đang tại băng cung bên trong, thưởng trà xem tuyết, một phái thanh thản. Chợt nghe thám tử cấp báo, đại vương, phương đông có đại quân ác cảnh, khí thế hung hùng. Hắn lông mày cau lại, lập tức nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám khiêu khích tuyết vực chi uy. Màn đêm buông xuống, hai quân giằng co tại dưới chân núi tuyết, dưới ánh trăng, bao phủ trong làn áo bạc đại địa càng lộ vẻ túc sát. Tần Vũ dục ngựa mà ra, thanh âm xuyên thấu hàn phòng, Mã Chí Phong, ngươi có biết, hôm nay chính là ngươi tuyết vực hủy diệt thời điểm. Mã Chí Phong người mặc bạch bào, đạp tuyết mà đến, mắt sáng như đuốc, Tần Vũ, ngươi dã tâm bừng bừng, lại không biết tuyết sơn này phía dưới, cất giấu ta tuyết vực ngàn năm lực lượng. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức như thế nào chân chính tuyết vực chi vương. Chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, đao quang kiếm ảnh bên trong, hai quân chém giết thành một mảnh. Tần Vũ tự thân ra trận, mỗi một kiếm vung ra, đều là lôi đỉnh bạc quân, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống. Mà Mã Chí Phong thì lại lấy núi tuyết làm thuẫn, lấy phong tuyết là lưỡi đao, cùng Tần Vũ đánh đến khó phân thắng bại. Linh Viễn Sơn ở đâu? Tần Vũ đột nhiên hét to, thanh âm bên trong mang theo không cho kháng cự lực lượng. Chỉ thấy một viên đại tướng, cầm trong tay trường thương, như mãnh hổ hạ sơn, lao thẳng tới Mã Chí Phong. Hừ, chỉ là một tướng, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Mã Chí Phong cười lạnh, thân hình lóe lên, đã tới Linh Viễn Sơn trước mặt, một trưởng bộ ra, phong tuyết ngưng tụ thành lưỡi đao, thẳng đến Linh Viễn Sơn cổ họng. Nhưng mà, ngay tại cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, Linh Viễn Sơn trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, hắn lại không trốn không né, trường thương đột nhiên đâm ra, xuyên thẳng Mã Chí Phong lồng ngực. Nguyên lai, hắn sớm đã ôm định lòng quyết muốn chết, chỉ vì đổi lấy nhất kích tất sát cơ hội. Đại vương, Tuyết vực tướng sĩ kinh hô, cũng đã vô lực hồi thiên. Mã Chí Phong thân hình lảo đảo, khó có thể tin nhìn qua trước ngực trường thương, cuối cùng chậm rãi ngã xuống, một đời Tuyết vực chi vương, như vậy vẫn lạc. Chương 684, Tuyết vực hùng ngưng chương 684, Tuyết vực hùng ngưng theo Mã Chí Phong ngã xuống, Tuyết vực phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Tần Vũ đại quân giống như thủy triều tràn vào, Tuyết vực bên trong, ánh lửa ngút trời, kêu rên khắp nơi. Mã Chí Phong một nhà lão tiểu, trong lúc hỗn loạn không một may mắn thoát khỏi, vận mệnh của bọn hắn, như là tuyết sơn này bên trên tuyết, cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử hồng lưu thôn phệ. Chiến hậu, Tần Vũ đứng ở núi tuyết chi đỉnh, nhìn qua dưới chân một mảnh hỗn độn, nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn biết rõ, chàng thắng lợi này, bất quá là thông hướng rộng lớn hơn tiên địa lại một khối đá kê chân. Truyền lệnh, chỉnh đốn một ngày, ngày mai tiếp tục tây tiến, cho đến thiên hạ tận về tay ta. Thanh âm của hắn trong gió rét quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ kiên định. Núi tuyết tuyết vẫn như cũ lặng lặng bay xuống, dường như chưa hề chứng kiến qua trận kia máu tanh đỏ sức. Mà tại mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa bên trên, một cái mới truyền thuyết ngay tại lặng yên ấp ủ Tần Vũ, vị này lãnh khốc vô tình đế vương, hắn hành trình vừa mới bắt đầu. Tuyết vực khói lửa lên, long kỳ quyển mây tản. Màn đêm buông xuống, hàn phong như lao, Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, vô thanh vô tức lướt qua mặt đất bao la, thẳng bức cái kia trong truyền thuyết tây bộ núi tuyết chi đỉnh. Tuyết quang chiếu rọi, thiết kỵ áo giáp hiện ra lạnh lẽo ngân quang, mỗi một bước đều đạp vỡ yên tĩnh, biểu thị sắp đến phong bạo. Truyền lệnh, gia tốc hành quân, cần phải ở trước khi trời sáng đến dưới chân núi tuyết. Tần Vũ thanh âm xuyên tấu hàn phòng, ngắn gọn mà hữu lực, trong mắt của hắn lóe ra đối thắng lợi khát vọng cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Núi tuyết chi đỉnh, Doãn Quang Chí độc lập với đỉnh băng phía trên, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hàn khí, dường như cùng mảnh này núi tuyết hòa làm một thể. Hán, là mảnh này tuyết vực không thể tranh cãi bá chủ, nhưng cũng là hôm nay phong bạo trung tâm. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám ngấp nghé ta núi tuyết chi địa. Doãn Quang Chí nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng tự tin. Nhưng mà, phần tự tin này đang nhìn thấy phương xa giống như thủy triều vọt tới đại quân lúc, cũng không nhịn được có chút lung lay. Hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương đến dường như liền không khí đều muốn ngưng kết. Tần Vũ đứng ở trước trận, một thân áo bào đen liệp liệp rung động, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ Doãn Quang Chí, thanh âm lạnh lẽo như băng, "Doãn Quang Chí, thời đại của ngươi đã hết, hôm nay chính là ngươi núi tuyết nhất tộc kết thúc." Doãn Quang Chí cười lạnh đáp lại, "Cuồng vọng chi đồ, núi tuyết phía dưới, vạn vật đều thần phục với ta, ngươi chỉ là một chi phàm nhân chi quân, lại có thể làm gì được ta?" Nói xong, Doan Quang Chí thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hàn quang lao thẳng tới Tần Vũ, phong tuyết tùy theo của Vũ, dường như liền tiên địa cũng vì đó biến sắc. Bảo hộ bệ hạ. Đại tướng Bao Thiên lại quát to một tiếng, cầm trong tay trường thương, như mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới Doan Quang Chí, thể phải thủ hộ Tần Vũ chu toàn. Nhưng mà, đối mặt Doan Quang Chí kia gần như thần minh lực lượng, Bao Thiên lại anh dũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Chỉ là sâu kiến, cũng dám ngăn cản bước chân của ta. Doan Quang Chí hừ lạnh một tiếng, một trường gỗ ra, hàn khí như là sóng lớn mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt đem Bao Thiên lại đồng kết thành băng điêu, sau đó vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Một màn này, nhường Tần Vũ trong mắt lóe lên vẻ tức giận cùng quyết tuyệt. Hắn biết rõ, cuộc chiến hôm nay không chỉ có liên quan đến lãnh thổ, càng là đối với tín niệm cùng tôn nghiêm bảo vệ. Giết! Theo Tần Vũ ra lệnh một tiếng, đại quân giống như thủy triều tuôn hướng Doan Quang Chí, vinh khí giao kích thanh âm, tiếng hò hét đan vào một chỗ, vang tận mây xanh. Nhưng mà, Doan Quang Chí thực lực vượt quá tưởng tượng, mỗi một kích cũng có thể làm cho vài tên binh sĩ ngã xuống, trên mặt tuyết rất nhanh liền bảy khắp vết máu đỏ tươi. Ngay tại chiến cuộc nhìn như không thể nghịch chuyển lúc, Tần Vũ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng đến Doan Quang Chí. Hai người thân hình giao thoa, kiếm quang cùng hàn khí va chạm, kích thích trận trận anh minh. Tần Vũ kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô thượng uy năng, dần dần làm cho Doãn Quang Chí liên tục bại lui. Cái này, làm sao có thể? Doãn Quang Chí thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin, hắn chưa hề nghĩ tới, một phàm nhân có thể cường đại như thế. Cuối cùng, tại một lần giao phong kịch liệt sau, Tần Vũ một kiếm xuyên thấu Doãn Quang Chí lồng ngực, đem nó đính tại trên mặt tuyết. Doãn Quang Chí ánh mắt dần dần tan rã, kia đã từng không ai bị nổi khí phách tại thời khắc này tan thành mây khói. Thời đại của ngươi, kết thúc. Tần Vũ từ tốn nói, trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm. Sau đó, hắn quay người nhìn về phía núi tuyết chỗ sâu, nơi đó, Doãn Quang Chí gia quyến đang cố gắng thoát đi, cũng đã bị đại quân vây quanh. Một tên cũng không để lại. Tần Vũ mệnh lệnh ngắn gọn mà lãnh khốc, không cần nhiều lời, các binh sĩ liền minh bạch hắn ý tứ. Không lâu, núi tuyết chi đỉnh lần nữa bình tĩnh lại, chỉ để lại đầy đất thi hải cùng phong tuyết thăng nhẹ. Sau trận chiến này, Tần Vũ đại danh vang vọng tứ phương, thiết kỵ của hắn đạp biến phiến đại lục này mỗi một cái góc, không người còn dám xem thường khiêu khích. Mà Doãn Quang Chí vẫn lạc, cũng đã trở thành hậu thế truyền tụng một đoạn truyền kỳ, để cho người ta tại kính sợ sau khi, cũng không nhịn được suy nghĩ, tại quyền lực cùng lực lượng đấu tranh bên trong, đến tột cùng như thế nào chính nghĩa, như thế nào tội ác. Tuyết vực chỗ sâu, hàn phong như lao, cắt mỗi một tấc trần trụi da thịt, vạn vật đều bị băng tuyết bao trùm, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ có phong tuyết tiếng rít, phản phất là giữa thiên địa duy nhất giai điệu. Ngay tại mảnh này nhìn như vô tận màu trắng trên cánh đồng hoang, một trận đủ để sửa lịch sử quyết đấu lặng yên ấp ủ Tần Vũ đứng ở đại quân trước đó, chiến bào màu đen theo gió liệp liệp rung động, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như hàn tinh, xuyên thấu phong tuyết, nhìn thẳng phương tây. Sau lưng là trăm vạn hùng binh, thiết giáp tranh tranh, khí thế như hồng. Truyền lệnh, toàn quân gia tốc, trực đảo Hoàng Long, đỉnh tuyết sơn phong, lôi thiên chặt đầu. Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như trọng truy giống như gõ tại các tướng sĩ trong lòng, kích thích vô tận chiến ý đại quân giống như thủy triều phun trào, tiếng võ ngựa, tiếng trống trận đan vào một chỗ, vang tận mây xanh, liền kia tứ ngược phong tuyết cũng dường như vì đó run dậy. Núi tuyết chi đỉnh, lôi thiên độc lập với tuyết trắng mênh mang phía trên, một thân ngân giáp, cầm trong tay hàn băng trường kích, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt hàn khí, dường như hắn chính là tuyết sơn này hóa thân, không thể xâm phạm. Tần Vũ, ngươi dám đặt chân lãnh địa của ta, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lôi thiên gầm thét, thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tần Vũ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, dùng ngựa mà ra, trực diện Lôi Thiên. Chỉ là một giới tuyết vực chi vương, cũng dám nói ta tử kỳ. Hôm nay, ta liền để ngươi nhìn xem, như thế nào chân chính đế vương chi nộ. Hai người đối mặt, hỏa hoa vang khắp nơi, không khí chung quanh tựa hồ cũng đông lại, một trận kinh thiên động địa đại chiến hết sức căng thẳng. Chiến đấu bộc phát, Tần Vũ cùng Lôi Thiên kịch chiến say sưa, binh khí giao kích không ngừng bên hai, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy điếc tai mình, kích thích từng mảnh đông tuyết bay tán loạn. Mà chung quanh, hai quân tướng sĩ cũng đã lâm vào hỗn chiến, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục vang tung tóe. Lôi Thiên, thời đại của ngươi kết thúc. Tần Vũ đông nhiên hét to, thân hình bạo khởi, một kiếm như long, thẳng đến Lôi Thiên cổ họng. Lôi Thiên phản ứng cực nhanh, trường kích vừa ngăn, nhưng vẫn như cũng bị chấn động đến liền lùi mấy bước, khóe miệng tràn ra tơ máu. Thử, dù vậy, ngươi cũng đừng hòng tùy tiện thủ thắng. Lôi Thiên không cam lòng yếu thế, trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, trong nháy mắt quanh thân hàn khí đại thịnh, hóa thành ngàn vạn băng nhận, hướng Tần Vũ đánh tới. Chương 685, Đại Tần bất bại. Chương 685, Đại Tần bất bại. Nhưng mà, Tần Vũ đã sớm chuẩn bị, thân hình linh động, tránh né mũi nhọn, đồng thời chỉ huy đại quân vây quanh Lôi Thiên gia tộc. Trong lúc nhất thời, Lôi Thiên gia tộc trên dưới, tất cả đều lâm vào tuyệt vọng. Dừng tay, ngươi nếu dám đụng đến ta tộc nhân, ta Lôi Thiên chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Thiên gầm thét, cũng đã vô lực hồi thiên. Chỉ thấy Tần Vũ đại quân giống như thủy triều vào tới, Lôi Thiên thành viên gia tộc tại trong tuyệt vọng dãy rủa, cuối cùng từng cái ngã xuống, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mảnh này trắng loãng núi tuyết. Lôi Thiên thấy thế, tim như bị lao cắt, hắn đem hết toàn lực mong muốn phá vây, lại bị Tần Vũ chăm chú của lấy. Đúng lúc này, hắn đại tướng Nguyên Sơn dũng cảm đứng ra, thể sống chết bảo hộ Lôi Thiên rút lui, lại bị quân địch loạn đao chém chết, ngã xuống trong vũng máu. Nguyên Sơn, Lôi Thiên cực kỳ bi thương, hắn trơ mắt nhìn xem chính mình đại tướng vẫn lạc, phẫn nộ trong lòng cùng tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng, Lôi Thiên tại Tần Vũ hung hăng công kích đến, kiệt lực mà chết, một đời tuyết vực chi vương, như vậy vẫn lạc. Thi thể của hắn chậm rãi ngã xuống, bị phong tuyết cấp tốc vùi lấp, dường như chưa từng tồn tại. Tần Vũ đứng ở trên mặt tuyết, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ tuyết vực, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn biết rõ, chàng thắng lợi này mặc dù huy hoàng, nhưng cũng nương theo lấy vô tận hy sinh cùng bị thương. truyền lệnh, hậu táng Lôi Thiên cùng với tộc nhân, bọn hắn tuy là địch, cũng là dũng sĩ. Tần Vũ thanh âm tại trong gió tuyết quanh quẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệnh cùng thê lương. Đại quân chậm rãi rút lui, chỉ để lại mảnh này bị chiến tranh trải qua rửa tội núi tuyết, lặng lặng nói một đoạn liên quan tới quyền lực, vinh quang cùng hy sinh cố sự. Mà Tần Vũ thì tiếp tục lấy hắn nhất thống thiên hạ hành trình, lưu lại cái này đến cái khác truyền kỳ, nhường hậu nhân bình luận. Màn đêm buông xuống, hàn phong như lao, Tần Vũ đại quân như là màu đen hồng lưu, vô thanh vô tức xuyên qua vô ngần hoang mạc, thẳng đến cái kia trong truyền thuyết thần bí khó lường tây bộ núi tuyết. Dưới ánh trăng, áo giáp lấp lóe, hàn quang lạnh thấu xương, mỗi một âm thanh móng ngựa đều bước ra chinh chiến nặng dạo. Chuyến này không phải thắng tức vong, các ngươi có dám theo ta trung phó hoàng tuyển con đường? Tần Vũ đứng ở dốc cao, thanh âm không lớn, lại như sấm rền vang vọng toàn quân. Trong mắt của hắn tiêu đốt lên bất diệt hỏa diễm, kia là đối quyền lực vô tận khát vọng, cũng là đối với địch nhân vô tận miệt thị. Thế chết cũng đi theo bệ hạ, san bằng núi tuyết, máu nhuộm chiến bảo. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn trời cao, sĩ khí như hồng. Núi tuyết chi đỉnh, tuyết trắng mênh mang, một tòa băng điêu ngọc xây cung điện ẩn vào trong mây mù. Đây chính là đường Tam Pháo lãnh địa, một cái nhìn như không tranh quyền thế, kỳ thực ẩn giấu sát cơ địa phương. Đường Tam Pháo, người xưng tuyết vực bá chủ, một tay băng phách thần công, uy chấn tứ phương, không người dám phạm. Hừ, chỉ là phàm nhân, cũng dám đặt chân lãnh địa của ta. Đường Tam Pháo đứng ở trước cung điện, tay áo đồng bền, ánh mắt lạnh lẽo như băng, hắn biết rõ, một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Đường Tam Pháo, ngươi cấu kết ngoại địch, nhiễu loạn thiên hạ an bình, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tần Vũ thanh âm xuyên thấu phong tuyết, thẳng tới Đường Tam Pháo bên hai, chữ chữ như kiếm, phong mang tất lộ. Hừ, thắng làm đua thua làm giặc, không cần nhiều lời. Tới đi, để ta nhìn ngươi cái này cái gọi là thiên cổ nhất đế, đến tột cùng có năng lực gì. Đường Tam Pháo thân hình khẽ động, hóa thành một đạo băng lam quang ảnh, bay thẳng Tần Vũ mà đến. Lưỡng cường tương lộ, thiên địa biến sắc. Tần Vũ rút ra trường kiếm, kiếm quang như long, cùng Đường Tam Pháo băng phách thần công kịch liệt giao phong, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình, đông tuyết bay tán loạn, hàn khí bức người. Đồng Kiến Vũ dẫn người vây quét núi tuyết dương nghiệt, một tên cũng không để lại. Tần Vũ một bên cùng Đường Tam Pháo kịch chiến, vừa hướng dưới trướng đại tướng Đồng Kiến Vũ hạ lệnh. Tuân mệnh. Đồng Kiến Vũ lĩnh mệnh mà đi, xuất lĩnh tinh nhuệ, trực đảo Hoàng Long. Nhưng mà, núi tuyết bên trong, cơ quan trung điệp, cạm bẫy trải rộng, một trận thảm thiết hơn chiến đấu lặng yên triển khai. Một bên khác, Tần Vũ cùng Đường Tam Pháo chiến đấu đã đạt gay cấn, hai người đều bị thương nặng, lại vẫn không chịu nhượng bộ nửa bước. Đột nhiên, một tiếng hét thảm xẹt qua chân trời, kia là Đồng Kiến Vũ thanh âm, hắn chưa từng ngờ tới, núi tuyết bên trong lại có như thế hơn cao thủ lẫn nút, cuối cùng rơi vào cái loạn đao chém chết hạ trạng. Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ trong lòng đau xót, nhưng rất nhanh bị lửa giận thay thế. Hắn biết rõ, giờ phút này không thể phân tâm, nếu không chỉ có chính mình khó thoát khỏi cái chết, càng sẽ nhường vô số tướng sĩ hy sinh vô ích. Đường Tam Pháo, ngươi hôm nay gây nên, chắc chắn nỗ lực gấp trăm lần một cái giá lớn. Tần Vũ gầm thét, kiếm thế mạnh hơn, mỗi một kích đều chốt xuống lực lượng toàn thân, thề phải chém giết tuyết này vực bá chủ. Rốt cục, tại một lần kinh thiên động địa sau khi va chạm, Đường Tam Pháo bị một kiếm xuyên tim, ngã xuống đất không dậy nổi, trong ánh mắt của hắn đã có không cam lòng, cũng có thoải mái. Mà Tần Vũ cũng đã là vết thương chồng chất, nhưng hắn đứng nghiêm, tựa như bất bại chiến thần. Nói cho người thiên hạ, phạm ta cương thổ người, xa đâu cũng giết. Tần Vũ thanh âm tại núi tuyết chi đỉnh quân quần, vang tận mây xanh. Theo Đường Tam Pháo một nhà hủy diệt, trên tuyết sơn phản kháng chi hỏa bị triệt để dập tắt, Tần Vũ đại quân tiếp tục tiến lên, lưu lại một mảnh hỗn độn cùng vô số truyền thuyết. Mà một trận chiến này cũng đã trở thành hậu thế truyền miệng giai thoại, mọi người đều nói, kia là Tần Vũ chinh phục thiên hạ lại một huy hoàng thiên trường. Tuyết vẫn đang rơi, bao trùm trên chiến trường tất cả vết tích, chỉ có kia phần bất khuất cùng cứng cỏi, như là như băng tinh vĩnh tồn. Tần Vũ đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa, trong lòng đã có thắng lợi vui sướng, cũng có đối tương lai vô hạn ước mơ. Hắn biết, đây chỉ là hắn hành trình bắt đầu, mà chân chính khiêu chiến còn tại phía trước chờ đợi hắn. Tần Vũ thiết kỵ, như màu đen phong bạo, quét sạch qua rộng lớn đại địa, kỳ thế không thể đỡ, trực chỉ tây bộ núi tuyết chi đỉnh. Núi tuyết chi đỉnh, mây mù lượn lờ ở giữa, ngựa mê, vị kia tự khoe là tuyết vực chi vương bá chủ, đang khoan thai thưởng thức trà, lại không biết tử thần đã lặng yên tới gần. Báo, đại tần thiết kỵ đã tới chân núi, khí thế hùng hổ. Thám tử cấp báo, phá vỡ núi tuyết chi đỉnh yên tĩnh. Ngựa mê cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường, chỉ là phàm nhân, cũng dám đặt chân lãnh địa của ta. Nói xong, hắn vung khẽ ống tay áo, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà Tần Vũ đại quân cũng không bởi vì núi tuyết chi hiểm mà lùi bước, ngược lại ra tốc công kích, tiếng võ ngựa chấn thiên động địa, cùng phong tuyết sen lẫn thành một bài hành khúc. Giết! Theo ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn, xuyên thấu phong tuyết, thẳng đến ngựa mê doanh trại. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, ánh lửa cùng tuyết quang sen lẫn, tỏa ra mỗi một cái chiến sĩ kiên nghị gương mặt. Đồng Kiến Vũ, Tần Vũ dưới trướng đại tướng, một thân ngân giáp, cầm trong tay trường đường, công kích phía trước, đánh đầu thằng đó. Hắn cao giọng quát, đại tần thiết kỵ, không gì không phá. Tiếng như lôi minh, khuấy động lòng người. Nhưng tuyết vực chi vương ngựa mê cũng không phải hạng người bình thường, hắn tự thân ra trận, cùng Đồng Kiến Vũ chiến đến khó phân thắng bại. Đao quang kiếm ảnh bên trong, hai người thân ảnh giao thoa, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến không khí chung quanh run rẩy. Ngươi, bất quá là đại tần một đầu chó săn. Ngựa mê gầm thét, ý đồ lấy ngôn ngữ lung lay Đồng Kiến Vũ. Đồng Kiến Vũ cười lạnh đáp lại, ta tuy là đem, lại biết như thế nào đại nghĩa. Hôm nay chính là ngươi tuyết vực hủy diệt thời điểm. Nói xong, hắn thương pháp mạnh hơn, thẳng bức ngựa mê yếu hại. Nhưng mà ngay tại thời khắc mấu chốt này, chiến cuộc đột biến. Ngựa mê dưới trướng tinh nhuệ tập kích, Đồng Kiến Vũ nhất thời không quan sát, bị loạn đao chém trúng, máu tươi nhuộm đỏ ngân giáp. Hắn lảo đảo mấy bước, lại vẫn sừng sững không ngã, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng quyết tuyệt. Đại Tần, vĩnh viễn không nói bại. Đồng Kiến Vũ dùng hết cuối cùng khí lực, hô lên câu nói này, sau đó ầm vang ngã xuống đất, một đại danh tướng, như vậy vẫn lạc. Chương 686, Tuyết vực huyết chiến chương 686, Tuyết vực huyết chiến mà lúc này, Tần Vũ đứng tại băng lãnh trong gió tuyết, thật lâu không động. Trong mắt thiêu đốt lửa giận tựa hồ muốn toàn bộ núi tuyết nóng lửa. Hắn không thể nào tiếp thu được Đồng Kiến Vũ rời đi, vị này trung thành tướng lĩnh hy sinh không thể nghi ngờ là đối với hắn tâm linh nặng nhất đả kích. Đồng Kiến Vũ, ta thể, máu tươi của ngươi sẽ không chảy vô ích. Tần Vũ cắn răng, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tuyệt. Hít sâu một hơi, Tần Vũ đột nhiên giơ lên kiếm, hướng bốn phía đảo mắt. Truyền lệnh xuống, toàn quân xuất kích, cần phải đem Mã Mê doanh địa hoàn toàn phá hủy. Phạm ta cương thổ người, chắc chắn nỗ lực gấp trăm lần một cái giá lớn. Quân lệnh như núi, Tần Vũ dưới trướng tướng sĩ cấp tốc chuẩn bị. Mỗi một sĩ binh trong mắt đều chớp động lên hung ác cùng kiên định. Bọn hắn nắm chặt vũ khí, không ai lùi bước, nhao nhao chuẩn bị phóng tới trại địch. Hộ tống Tần Vũ cùng nhau mãnh tướng Dương Thiếu Du một bên chỉnh lý khôi giáp của mình, một bên trầm giọng nói: "Chủ thượng, Mã Mê xảo trá đa dạng, hôm nay mặc dù tất nhiên lấy đầu lâu, nhưng chúng ta không thể chủ quan." Tần Vũ gật gật đầu, tỉnh táo trả lời: "Thiếu Du, người dẫn theo lĩnh cánh trái đại quân từ phía đông bộc đánh, ta tự mình xuất lĩnh chủ soái chính diện tiến công, cần phải đem bọn hắn đánh trở tay không kịp." "Thuộc hạ tuân mệnh." Dương Thiếu Du lĩnh mệnh mà đi, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu chuẩn bị bên trong. Phong tuyết gấp hơn, dường như giữa thiên địa đều đang yên lặng báo trước sắp đến huyết chiến. Tần Vũ cưỡi ngựa đứng sững ở chiến trận trước, ánh mắt kiên định, dường như kiếm kia nặng hơn nữa phong tuyết cũng không cách nào lùng lay ý chí của hắn. Trong chốc lát, hắn ra lệnh một tiếng: "Tiến công!" Chiến tranh kèn lệnh đâm rách cánh đồng tuyết tiến tĩnh, đại tần thiết kỵ dường như hồng lưu giống như phô thiên cái địa mà đến. Trong tiếng gió sen lẫn bạn mã lao nhanh quanh mình, khiến đại địa cũng vì đó run rẩy. Tần Vũ xung phong đi đầu, cuồn phong cuốn lên lấy hắn áo choàng. Gót sắt tê minh, kiếm của hắn trong tay vung vẩy ra sắc bén đường vòng cung. Trong tuyết địch nhân hoảng sợ muôn dạng, mắt thấy cái này khí thế cường đại, nhưng đã không ngăn trở kịp nữa, đây hết thảy xảy ra. Giết! Tần Vũ giống giận xông vào quân địch doanh địa, kiếm quang chói đến, đều huyết nhục văng tung tóe. Nội tâm của hắn biết rõ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh tan địch nhân, lấy Đồng Kiến Vũ máu để tế điện tràng thắng lợi này. Mã Mê đỉnh lấy thấu xương gió, đứng tại cao điểm nhìn xuống. Ngay tại hắn khinh miệt cười coi là nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, đinh hai nhức góc công kích âm thanh làm hắn không khỏi biến sắc. Hắn lập tức quay đầu mệnh lệnh: "Tất cả mọi người, lập tức lên chiến, tuyệt không thể để bọn hắn bước vào lãnh địa của chúng ta." Đại Tần thiết kỵ như không gì không phá thiết lưu, đánh tan Mã Mê tuyến đầu phòng ngự. Quân địch tại cỗ này đã kích cường liệt lực hạ liên tục bại lui, bốn phía chạy tán loạn. "Mã Mê!" Tần Vũ lạnh giọng hô, một kiếm đảo qua. Mấy tên quân địch chiến sĩ ngã xuống, không ai cản nổi kỳ phong mang, đi ra nhận lấy cái chết. Mã Mê biết rõ, chiến cuộc đã lại không cơ hội xoay chuyển, không thể không tự thân ra trận. Hắn giơ lên răng sói đại đao, đón lấy Tần Vũ. Hai cỗ cường đại lực lượng tại cánh đồng tuyết bên trên va chạm, mỗi một kích đều bắn ra kịch liệt hỏa hoa. "Tần Vũ!" Mã Mê giống to, thanh âm bên trong cất giấu vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. "Ngươi hủy ta tất cả, ta muốn ngươi hoàn lại." Tần Vũ lặng lẽ đối lập, kiếm pháp nhanh như thiểm điện. "Ngươi xâm phạm ta cương thổ, hôm nay chính là ngươi tuyết vực hủy diệt thời điểm." Kiếm quang lóe lên, thẳng bức Mã Mê trái tim. Ánh mắt của hai người xen lẫn, mỗi một lần binh khí va chạm, cánh đồng tuyết tựa hồ cũng đang rên rỉ. Tần Vũ hết sức chăm chú, mỗi một kích đều tràn đầy lực lượng cùng phẫn nộ. Đao quang kiếm ảnh dường như hóa thành sóng dữ, đem Mã Mê làm cho liên tục lùi về phía sau. Mã Mê đột nhiên hô lên tiếng vang, to lớn đao ảnh bổ về phía Tần Vũ. Nhưng mà, Tần Vũ ánh mắt một lăng, trong nháy mắt lấy mình, trở tay một kiếm đâm ra, chính giữa Mã Mê lồng ngực. À, Mã Mê hít một hơi lãnh khí, sắc mặt kỳ biến, nhưng là, đã không cách nào vãn hồi cục diện. Hắn nhìn về phía Tần Vũ, chỉ thấy Tần Vũ cặp kia kiên định không thay đổi ánh mắt. "Tần Vũ, ngươi..." Tần Vũ lạnh lùng đáp lại. "Phạm ta cương thổ người, chắc chắn trả giá đắt. Ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi, là người chết báo thù." Nói xong, hắn lại lần nữa dùng sức, đem kiếm cắm vào càng sâu. Mã Mê đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một đời bá chủ, như vậy vẫn lạc. Chiến trường trong nháy mắt lâm vào quỷ dị yên tĩnh, chỉ còn lại có phong tuyết hát bi ca. Tần Vũ thu hồi trường kiếm, nhìn về phía bốn phía, hít sâu một hơi, quay đầu hướng sau lưng tướng sĩ hô to: "Mã Mê đã chết, tất cả quân địch, tức vũ khí người đầu hàng, có thể lưu lại một mạng." Làm Tần Vũ cùng hắn các tướng sĩ hoàn toàn đánh tan địch nhân. Cái kia đã từng binh hùng tướng mạnh tuyết vực chi vương doanh địa, giờ phút này lại thành chiến trường, một mảnh hỗn độn. Dương Thiếu Du cưỡi ngựa mà đến, khắp khuôn mặt là mỏi mệt cùng máu cấu, lại không thể che hết thắng lợi sau vui sướng. "Chủ thượng, tuyết vực chi vương Mã Mê đã chết, quân địch hoàn toàn tan rã. Trận chiến này, chúng ta thắng." Tần Vũ gật gật đầu, quay người rời đi, trong lòng hình như có thiên ngôn bản ngữ, nhưng cuối cùng chỉ là nói khẽ. Đem Đồng Kiến Vũ di thể thật tốt an táng, hắn là đại tần chiến sĩ trung thành nhất. Theo Tần Vũ bước chân đi xa, cánh đồng tuyết bên trên lữ trình tạm thời kết thúc. Trường phong gào thét, cánh đồng tuyết hàn khí tại chiến hậu vẫn chưa tiêu tán. Trên chiến trường, máu tươi hôn tạc băng tuyết, tản mát ra đặc biệt dị sắc vị. Tần Vũ hít sâu một hơi, nhìn về phía cách đó không xa một tòa cao cường, quyết tâm đã định. Một trận hoàn toàn vỡ vụn tuyết vực chi vương Mã Mê dạ tầm. Hắn nhất định phải nắm chặt lần này thắng lợi dư vị, là đại tần tương lai làm lâu dài hơn chuẩn bị. "Chủ thượng, phía trước phát hiện một chút quân địch còn sót lại." Dương Thiếu Du dục ngựa tới gần, trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo vài phần chiến đấu cương nghị. Tần Vũ nhẹ gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng: "Lưu lại một bộ phận quân đội đóng giữ tuyết vực, những người còn lại ngựa theo ta trở về đô thành. nhất định phải nhanh lắng lại dân chúng địa phương bất mãn, khôi phục trật tự. Vâng, chủ thượng. Dương Thiếu Du lĩnh mệnh, lập tức thông chi các quân đội bố trí. Quân lệnh một chút, các chiến sĩ cấp tốc hành động. Mấy đội nhân mã chia ra tuần sát, đem tuyết vực tàn binh dần dần tiêu diệt toàn bộ. Tần Vũ đứng tại chỗ cao, nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn bắt đầu tính toán tiếp xuống hành động. Hắn nhất định phải nhanh về đô thành, không chỉ có vì tại trong nước lần nữa củng cố sự thống trị của mình, càng quan trọng hơn là còn có rất nhiều nội chính sự vụ chờ đợi hắn đi xử lý. Dương Thiếu Du, phái người đi thông chi quân sư, bảo đảm con đường an toàn. Thời gian điểm này, không thể ra lại bất kỳ sai lầm nào. Tần Vũ thanh âm băng lãnh mà kiên định. Dương Thiếu Du gật đầu xưng nặc lập tức quay đầu ngựa lại, bước nhanh đi hướng trước trận. Tần Vũ đứng bình tĩnh lập, ánh mắt của hắn xuyên thấu đông tuyết bay tán loạn, nhìn chăm chú phương xa. Hắn biết, lần này thắng lợi chỉ là đường dài hiểm trên đường một bước nhỏ, hắn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Màn đêm buông xuống, đại doanh đã là đèn đuốc sáng trưng. Các tướng sĩ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, thưởng thụ lấy một lát an bình cùng ấm áp. Tần Vũ đi vào đại trướng, Dương Thiếu Du cùng mấy vị tướng lãnh cao cấp đứng thẳng chờ. Vân Giao tình huống như thế nào? Tần Vũ hỏi, nếu mày. Dương Thiếu Du tranh thủ thời gian trả lời. Chủ thượng, đã phái người dò xét, tình huống của nàng tạm thời ổn định, nhưng địch nhân vẫn khả năng âm thầm ngao ngoe muốn động. Chương 687, Khải Hoàn trở về. Chương 687, Khải Hoàn trở về. Khải Hoàn trở về. Tần Vũ gật đầu, dặn dò. Cần phải cẩn thận, lại phái một đội nhân mã bảo hộ nàng. Bất kỳ tình huống gì, lập tức báo cáo. Tuân mệnh. Dương Thiếu Du lĩnh mệnh, lập tức ra ngoài an bài sự vụ. Trong đại trướng chỉ còn lại có Tần Vũ cùng mấy vị tâm phúc tướng lĩnh, bầu không khí biến trầm mặc. Tần Vũ ngồi ở bên bàn, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trong ánh mắt để lộ ra một tia giã rời, nhưng như cũ sắc bén. Tuyết vực thống nhất chỉ là bắt đầu, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Tần Vũ ngữ khí bình tĩnh, lại tràn đầy không thể lay động quyết tâm. Mấy vị tướng lĩnh nhao nhao gật đầu, một vị lớn tuổi tướng lĩnh mở miệng nói: "Chủ thượng, ngài lần này sách lược tinh chuẩn không sai, đại tần tướng sĩ đều kính ngưỡng. Nhưng tiếp xuống, chúng ta phải chăng còn cần tiến một bước mở rộng lãnh thổ?" "Không đổi." Tần Vũ lắc đầu. "Công thành đoạt đất phương dễ, quản lý an dân khó xử. Chúng ta cần ổn định trước mắt thế cục, đồng thời bắt đầu bồi dưỡng đám tiếp theo tinh nhuệ, các tướng sĩ cần chỉnh đốn, bách tính cần khôi phục sinh kế." "Chủ thượng anh minh." Lớn tuổi tướng lĩnh vui mừng nói rằng. Lúc này, ngoài trướng vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Sau một lát, một tên trinh sát xông vào trong trướng, mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Chủ thượng, tuyết vực phía nam xuất hiện một chi không rõ vũ trang, quy mô không lớn, nhưng hành tung quỷ bí, hư hư thực thực quân địch tàn quân." Tần Vũ nheo mắt lại, suy tư một lát sau kiên quyết hạ lệnh. "Phái một chi tinh nhuệ tiểu đội tiến về, cần phải điều tra rõ bọn hắn động tĩnh, không được hành động thiếu suy nghĩ." Trinh sát họ bận bịu lĩnh mệnh rời đi. Trong trướng bầu không khí lần nữa khẩn trương lên, Tần Vũ hai tay trùng điệp, ánh mắt nhìn chằm chằm địa đồ, tự hỏi mỗi một cái khả năng biến số cùng hậu chiêu. Mấy ngày sau, Tần Vũ xuất lĩnh đại quân một đường hướng đô thành Khải Hoàn. Tại bọn hắn tiến vào quốc cảnh lúc, dân chúng tự phát đường hẻm hoan nghênh, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Tần Vũ giục ngựa tiến lên, nhìn qua những này thân thiết khuôn mặt, trong lòng khó được dâng lên một hồi ấm áp. "Chủ thượng Mi Vũ, đại tần vạn thuế." Tiếng hoan hô không ngừng, Tần Vũ mỉm cười đối dân chúng gật đầu ra hiệu. Mặc dù hắn nội tâm căng cứng, nhưng không khỏi bị những này giản dị chân thành tha thiết tình cảm lây nhiễm. Khi hắn rốt cục bước vào đô thành cửa thành, Dương Thiếu Du cùng cái khác tướng sĩ nhao nhao xuống ngựa hành lễ, nên đón bọn hắn chủ soái Khải Hoàn mà về. Tần Vũ thả chậm tốc độ, lấy một loại uy nghiêm nhưng không tiêu ngạo dáng vẻ vào thành. Hắn biết, giờ phút này đô thành bên trong có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Đi tại đường phố phồn hoa bên trên, Tần Vũ một bên suy tư tiếp xuống an bài, một bên đáp lại dân chúng nhiệt tình. Rốt cục, hắn trông thấy quen thuộc cung điện sừng sững ở phía xa. Tiến vào hoàng cung, Tần Vũ trực tiếp đi hướng thảo luận chính sự đại sảnh. Sớm đã chờ thật lâu, văn võ bá quan đều đang đợi chỉ thị của hắn. Tần Vũ ngồi lên vương vị, ánh mắt sắc bén liếc nhìn toàn trường. "Chúa công Khải Hoàn, chúng ta chúc mừng." Quân sư Bạch Uyên đầu tiên đứng ra, cung kính chắp tay hành lễ. Tần Vũ khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Đều đa tạ chư vị phụ tá, tuyết vực chiến dịch chấm dứt, chúng ta cần lập tức nghiêm túc nội vụ, trấn an dân tâm." Bạch Uyên gật đầu phụ họa: "Chúa công nói cực phải. Bây giờ trong nước mưa thuận gió hòa, nhưng biên cảnh địa khu dân sinh kiến thiết cần tăng cường." Tần Vũ trầm tư một lát, sau đó quả quyết phát ra mệnh lệnh: "Lập tức tổ chức một chi dân sinh kiến thiết đội, tiến về biên cảnh, vì bách tính cung cấp lương thảo cùng nhà ở. Lại điều động bộ phận binh lực, hiệp trợ quan viên địa phương, bảo đảm ổn định." "Tuân mệnh." Văn võ bá quan nhất trí hưởng ứng. Tiếp xuống mấy ngày, Tần Vũ mỗi ngày bận rộn tại chính vụ bên trong, nhưng mà hắn kia không chút sơ suất. Mà Vân Giao tin tức cũng lần lượt truyền đến, tình huống của nàng tương đối ổn định, nhưng vẫn như cũ tràn ngập biến số. Một ngày mới, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào đại tần hoàng cung ngói lưu ly bên trên, phát họa ra một mảnh vàng óng ánh quang huy. Tần Vũ ngồi tại thảo luận chính sự trong sảnh, bàn bên trên chất đầy các nơi quan viên tấu chương. Hắn nhìn một chút những này văn thư, ánh mắt liếc nhìn tới một phong liên quan tới tiếp thu nạn dân tấu chương lúc, hơi có dừng lại. Cầm lấy tấu chương, thần sắc hắn biến nghiêm trọng. "Dương Thiếu Du." Tần Vũ thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm. Cách đó không xa, trung thành tuyệt đối tướng quân Dương Thiếu Du bước nhanh về phía trước, quỳ một chân trên đất. "Chủ thượng, có gì phân phó?" Tần Vũ đưa qua kia phong tấu chương, lời ít mà ý nhiều nói: "Tuyết vực phương nam các nơi tràn vào đại lượng nạn dân. Ngươi tổ chức một chút, khẩn cấp an bài vật liệu quân lu, bảo đảm cuộc sống của bọn hắn yên ổn." Dương Thiếu Du tiếp nhận tấu chương, nhíu mày. "Nạn dân đột đến, sợ là có trá." "Không sao." Tần Vũ tỉnh táo đáp lại. "Bách tính khốn khổ mới có thể chạy nạn mà đến, chỉ cần chặt chẽ phòng giữ liền có thể. Chúng ta hàng đầu mục tiêu là cứu người." "Tuân mệnh." Dương Thiếu Du gật đầu, trong ánh mắt lộ ra cảm kích cùng quyết tâm. Lúc này, Nưu Sĩ Bạch Uyên cũng tới thảo luận chính sự sảnh, hắn hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng tinh thần vẫn như cũ chuyên chú. "Chúa công, biên cảnh dân sinh công việc đã mất thực, đa số thành trấn đã được đến lương thảo cùng nhà ở trợ cấp." "Tốt." Tần Vũ hơi gật đầu, ánh mắt lại về tới. "Đa tạ ngươi cùng các nơi quan viên cố gắng, nhưng hiện nay thế cục phức tạp, phương Nam nạn dân vấn đề càng khó giải quyết, chúng ta cần càng nhiều sức lực." Bạch Uyên gật đầu suy tư, sau đó đưa ra đề nghị. "Nạn dân vấn đề khổng lồ lại phức tạp. Chúa công, chúng ta phải chăng có thể mượn cơ hội này, lấy Trần Thai làm tên, thăm dò phương Nam thế lực khắp nơi trì động tĩnh?" Tần Vũ trầm ngâm một lát, tán thành nói: "Vẫn có thể xem là một loại sách lược. Cứ làm như thế, điều động tinh nhuệ tiểu đội, bí mật giám sát những cái kia nạn dân điểm an trí. Khi tất yếu, cấp tốc phản kích, đem bất kỳ có can đảm gây chuyện chi đồ bắt lấy quy án." "Tuân mệnh." Dương Thiếu Du cùng Bạch Uyên đồng thanh lĩnh mệnh. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ chậm rãi đi hướng Ngự Hoa Biên. Cảnh sát trước mắt Mỹ Lệ lại không thể để hắn buông lòng mảy may. Hắn biết, phần này vinh quang phía sau, trách nhiệm càng nặng. Đang lúc hắn xuất thần lúc, một tên cung nữ vội vội vàng vàng chạy tới, quỳ xuống bẩm báo: "Chúa công, Đông viện có một chút phong ba, nghe nói là Vân Giao cô nương thị nữ hướng ngài cầu kiến." Tần Vũ sững sờ, trong lòng chợt có một tia lo lắng. "Mang nàng tới." Rất nhanh, một cái rụt rè tiểu thị nữ quỳ gối Tần Vũ trước mặt, âm thanh run rẩy: "Chúa công, Vân Giao cô nương đột cảm giác thân thể khó chịu, mời chúa công nhanh đi thăm viếng." Tần Vũ nhíu mày, lập tức chạy tới Đông viện. Bước chân hắn nặng nề lại gấp rút, trong lòng có không nói ra được lo lắng. Vừa tiến vào Vân Giao gian phòng, hắn trông thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cái trán toát mồ hôi lạnh, nằm tại trên giường, lộ ra bệnh trạng suy yếu. "Vân Giao, ngươi thế nào?" Tần Vũ bước nhanh đi đến bên giường, nắm chặt nàng lạnh buốt tay, thanh âm bên trong toát ra hiếm thấy lo lắng. Vân Giao có chút mở to mắt, phí sức cười một tiếng: "Chỉ là một điểm nhỏ việc gì, không cần phải lo lắng." Lúc này, thái y vội vàng đuổi tới, cẩn thận là Vân Giao bắt mạch, sau đó cung kính bẩm báo: "Chúa công, Vân Giao cô nương chỉ là mệt nhọc quá độ, tăng thêm gần đây nhiệt độ không khí đột biến, thân thể không chịu nổi. Bất quá, cũng may không tính nghiêm trọng, tính dưỡng một hồi liền tốt." Tần Vũ thở dài một hơi, nhưng lông mi bên trong vẫn như cũ mang theo lo lắng. Chương 688, Y Lìa đạo đổi mới chương 688, Y Lìa đạo đổi mới héo lộ baby, sẽ không có người có thể nhìn đến đây à. Cần phải cẩn thận chiếu cố, nếu có sai lầm, truy cứu không tha. "Tuân mệnh." Thái y cùng thị nữ nhau nhau ứng thanh. Tần Vũ ngồi xuống, khẽ bước Vân Giao cái chán, ánh mắt lưu hòa: "Ngươi phải thật tốt dưỡng bệnh, đại tần còn cần ngươi dạng này hiện tại." Vân Giao chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại lặng lặng nghỉ ngơi, lặng yên rơi xuống nước mắt bị nàng xóa đi. Một ngày sự vụ xử lý kết thúc, đêm đã khuya. Tần Vũ đi ra thảo luận chính sự đại sảnh, ngắm nhìn bầu trời, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Cái này đế vương mặc dù uy nghiêm vô hạn, nhưng cũng có khó mà diễn tả bằng lời mỏi mệt cùng lo lắng âm thầm. Cách đó không xa, Bạch Uyên đứng bình tĩnh lấy, dường như do dự một lát, cuối cùng vẫn là đi lên phía trước. "Chúa công, đối với bước kế tiếp chiến lược an bài nhưng có mới cân nhắc." Tần Vũ mắt sáng như đuốc, thanh âm kiên định: "Nhất định phải tăng cường biên cảnh phòng ngự, bảo đảm bách tính an cư lạc nghiệp. Cùng lúc đó, tăng cường đối trọng điểm thành trấn giám sát cùng chủ tính chung, tiến một bước phổ biến pháp chế cùng giáo hóa. Muốn vững chắc trong nước cơ sở, lấy ứng đối ngoại lai uy hiếp." Chúa công nhìn xa trông rộng. Bạch Uyên nổi lòng tôn kính, trong lòng lại dâng lên một loại khó nói lên lời sứ mệnh cảm giác. "Chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ chúa công nhờ vả." "Rất tốt." Tần Vũ gật đầu, người mặc dù mỏi mệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định, hắn dặn dò: "Kẻ thống trị không chỉ là muốn chiến thắng địch nhân, càng phải thắng được dân tâm. Tương lai, chúng ta có rất nhiều chuyện muốn làm." Bạch Uyên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thật sâu minh bạch hắn nói tới phân lượng. Bọn hắn không chỉ tại chinh phục thổ địa, càng là tại cấu trúc một cái cường đại, đại tần tương lai. Gió đêm nhẹ phất, Tần Vũ đứng tại trong đình viện, nhìn phía xa tinh quang, trầm tư thật lâu, nội tâm lực lượng tại thời khắc này biến càng thêm kiên định. Tần Vũ tại ánh trăng nhu hòa hạ, nhìn phía xa lấm ta lấm tấm ánh quang. Đây là hoàn toàn yên tĩnh ban đêm, nhưng nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hắn biết, ý đạo thể hệ sáng tạo cái mới sẽ đối sau này quản lý sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ hai mắt sưng đỏ bước ra tầm cung. Hắn một đêm chưa ngủ, tự hỏi đại tần quốc tương lai cùng những cái kia trải qua thời gian dài bị sơ suất việc nhỏ không đáng kể, đặc biệt là tại y học cùng cứu viện phương diện. Hắn hướng bên cạnh người hầu dặn dò nói: "Chuyên lệnh chuẩn bị ngựa, ta mau mau đến xem bách tính sinh hoạt tình trạng." Theo hoàng cung bọn thủ vệ chuẩn bị xong ngựa, Tần Vũ tự mình giục ngựa mà ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua tường thành, hướng về ngoài thành khu nghèo khó vực tiến lên. Bạch Uyên tự nhiên là trước tiên đi theo tại chúa công Tả Hữu, trong lòng của hắn âm thầm bội phục Tần Vũ cần cù cùng tự thể nghiệm. Trên đường đi, Tần Vũ quan sát đến dọc đường thôn trang cùng đồng ruộng. Hắn chú ý tới, cứ việc những năm gần đây đại tần quốc chịu đủ chiến loạn tàn phá, nhưng ở hắn quản lý hạ, dân chúng thời gian bắt đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Đi tới một chỗ thôn nhỏ, hắn điểm chặt dây cương. "Chúa công, tại sao dừng lại?" Bạch Uyên cẩn thận hỏi. Tần Vũ ánh mắt xuyên qua trùng điệp dân cư, rơi vào đầu thôn một vị lao phụ nhân trên người. Nàng đang khom lưng tại trong ruộng lao động, bóng lưng còng xuống mà đơn bạc. Tần Vũ xuống ngựa, chậm rãi đến gần. "Lão nhân gia, đoạn này thời gian vất vả." Tần Vũ thanh âm ôn hòa, dùng hắn đồng tần âm nói rằng. Lão phụ nhân sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu. Trông thấy đúng là Tần Vũ đứng ở trước mặt nàng, trên mặt hiện ra một loại thần sắc khó có thể tin, vội vàng lau mồ hôi nước, tỏ vẻ tôn kính. "Chúa công, ngài thế nào đến nơi này?" Thanh âm của nàng run run rẩy rẩy, lộ ra đã kinh ngạc lại kích động. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, không có đẩy ra nàng tôn sưng. "Ta đến xem đại gia sinh hoạt trôi qua như thế nào, có khó khăn gì cứ việc nói." Lão phụ nhân chần chờ một chút, rốt cục mở miệng. Phần lớn đều tốt, chính là trong thôn gần nhất có mấy cái đứa nhỏ mắc phải quái bệnh, thái y còn chưa tới đâu. Lời này nhường Tần Vũ trong lòng run lên. Những chuyện nhỏ nhặt này có lẽ tại địa phương khác sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, nhưng trong lòng hắn, bất kỳ một cái nào đại tần con dân, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Bạch Uyên, đi triệu tập thái y đi, mau chóng chạy đến. Tần Vũ quay người, đối Bạch Uyên nói rằng: "Tuân mệnh." Bạch Uyên vội vã lĩnh mệnh mà đi. Tần Vũ quay lại quá mức, nhìn xem lão phụ nhân lo lắng nói: "Xin yên tâm, chúng ta sẽ mau chóng cho bọn nhỏ chữa bệnh." Lão phụ nhân hốc mắt từng đỏ. "Tạ ơn chúa công, tạ ơn." Bởi vì đang gặp phải cày bừa vụ xuân thời tiết, ngoài thôn trong ruộng tre kín cần mẫn khổ nhọc nông dân. Tần Vũ tiếp tục tuần sát, chú ý mỗi một cái khác biệt khuôn mặt cùng phía sau cố sự. Những này bình thường bách tính chính vì hắn quản lý mà có thể vượt qua yên ổn sinh hoạt. Nhưng cùng lúc bọn hắn cũng gánh chịu lấy to lớn trường kỳ áp lực. "Chúa công, thái y đã chạy đến." Tiểu thị vệ kịp thời đến báo. Tần Vũ gật gật đầu, mang theo các thái y cùng nhau đi tới nhiễm bệnh nhi đồng trong nhà. Khi hắn trông thấy những cái kia thần sắc có bệnh tiểu thụy hài tử nằm tại trên giường lúc, một ôm vô hình phẫn nộ ở trong lòng dấy lên. Đây chính là đại tần tương lai, không thể để cho bọn hắn lâm vào sinh hoạt khốn đốn bên trong. Các thái y công việc lu bù lên, dần dần là bọn nhỏ bắt mạch, kê đơn thuốc. Vân Giao thân ảnh lặng yên xuất hiện tại Tần Vũ bên cạnh, nàng thương cảm nói: "Chúa công, những hài tử này cần không chỉ có là trị liệu, còn có lâu dài yêu mến." Tần Vũ nhẹ gật đầu, trầm ngâm một phen sau, trịnh trọng nói rằng: "Muốn sáng tạo thường chú ý đạo hệ thống, điều động thầy thuốc tới từng cái địa phương. Không chỉ có là gặp nạn lúc, ngày bình thường đều phải muốn chiếu cố bách tính khỏe mạnh." Vân Giao ánh mắt đu hòa, tràn đầy bội phục quan mang. Đại Tần quốc bách tính chắc chắn sẽ bởi vì chúa công quyết sách mà được ích lợi vô cùng. Tần Vũ trong lòng đã định hạ quyết tâm, cái này không chỉ là nguyên bộ chế độ cải cách, còn liên quan đến vương triều trưởng chỉ cửu an. Hắn quay người đối mặt tất cả tùy hành quan viên cùng các thái y, nghiêm nghị nói rằng: "Kể từ hôm nay, ý đạo cải tiến kế hoạch chính thức khởi động, ta hy vọng các vị có thể toàn tâm toàn ý vì bách tính phục vụ." Các thái y cùng đám quan chức cùng kêu lên đáp lời, bọn hắn từ Tần Vũ ánh mắt kiên định bên trong đọc hiểu phần này quyết tâm. Trở lại đại điện sau, Tần Vũ lập tức triệu tập văn võ bá quan, chạy chữa nói cải tiến sự tình tiến hành kỹ càng bố trí. Hắn tự mình định ra điều trần, tướng quan công việc từng cái bàn giao thỏa đáng. Hắn bạch, ngoại trừ muốn thiết trí cố định y đứng, còn muốn bồi dưỡng các loại sở trường thầy thuốc. Cái này không chỉ có là vì ứng đối đột phát tật bệnh, càng là vì phòng hoạn chưa xảy ra. Tần Vũ chém đinh chặt sắt nói: "Chúa công nói cực phải." Dương Thiếu Du đứng ra, biểu thị duy trì. Sáng tạo tốt đẹp y đạo hệ thống, không chỉ có thể nhường bách tính thể phách cường kiện, càng có thể tăng cường quốc lực. Bạch Tuyên cũng tán thành: "Chúng ta còn có thể thiết lập thầy thuốc trường học, tuyển bạn bần hàn tử đệ, ra sức vì nước." Tần Vũ cảm thấy một cỗ vui mừng chi tình ở trong lòng dâng lên. Những người theo đuổi này không chỉ có lý giải hắn, càng có thể đem ý nghĩ của hắn đẩy hướng càng tiến đầu. "Tốt, vậy thì tại các đại thành trấn thiết lập y đứng, thầy thuốc trường học cũng muốn lập tức chuẩn bị. Mỗi một vị thầy thuốc đều phải tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện cùng khảo hạch." Tần Vũ kiên định nói. Chương 689, trước tờ mở sáng yên tĩnh chương 689, trước tờ mở sáng yên tĩnh mấy ngày kế tiếp, Đại Tần quốc các nơi cấp tốc hành động, ý đạo thể hệ cải cách như hỏa như đổ triển khai. Tần Vũ mỗi ngày xử lý triều chính sau khi, thỉnh thoảng tự mình thị sát những này mới xây chữa bệnh công trình. Ngày nào đó, Tần Vũ tại một chỗ y đứng quan sát một cái mới chiêu mộ thiếu niên lang cho một vị lão giả thi châm. Thiếu niên lang thần sắc cẩn thận, động tác thành thạo, nhường Tần Vũ cảm thấy một hồi vui mừng. "Chúa công, Đại Tần tương lai dựa vào này." Đứng ở bên cạnh Dương Thiếu Du nhẹ nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, trong lòng một mảnh sáng tỏ. Hắn biết rõ, ý đạo cải cách chỉ là bắt đầu, tương lai còn có càng nhiều khiêu chiến đang đợi hắn. Nhưng bất cứ lúc nào, hắn muốn làm chính là toàn tâm toàn ý là quốc gia này nỗ lực. Nhưng mỗi một cái sinh hoạt tại Đại Tần quốc lãnh thổ bên trên bách tính đều có thể cảm nhận được hắn che chở cùng quan tâm. Tràn ra mặt trời chậm rãi mọc lên, tung xuống kim sắc quang huy. Tần Vũ nhìn chăm chú phương xa, Đại Tần tất cả ngay tại phát triển không ngừng, trái tim của hắn cũng càng thêm kiên định. Bóng đêm giáng lâm, yên lặng như tờ, Tần Vũ kết thúc một ngày vất vả, vội vàng về tới chính mình hậu cung. Nặng nề cửa cung tại thiếp thân thị vệ thôi thúc dưới chậm rãi khép lại, ngăn cách ngoại giới bận rộn cùng ồn ào náo động. Hắn đi hướng tầm điện, thân ảnh tại dưới ánh nến kéo đến con dài, có vẻ hơi mỏi mệt. Đi vào trong điện, chỉ thấy hoàng hậu Linh Hinh đã ở dưới ánh nến lặng chờ phu quân của nàng trở về. Linh Hinh dịu dàng hiền thục, xưa nay thương cảm Tần Vũ vất vả. Mỗi tới trời tối người yên lúc, nàng đều ở nơi này chờ đợi, vì hắn xua tan một ngày mỏi mệt. Linh Hinh êm ái tiến lên đón, nhẹ nói: "Chúa công, vất vả rồi." Tần Vũ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt Linh Hinh búi tóc, cảm nhận được đã lâu yên tĩnh cùng ấm áp. "Hôm nay hết thảy đều còn thuận lợi sao?" hắn hỏi. "Hôm nay tất cả như thường, ngươi quốc sự bận rộn, không cần thiết quá vất vả." Linh Hinh lo lắng nói, ngữ khí của nàng dịu dàng, lại tràn đầy kiên định. Nàng viện Tần Vũ tại trên giường cầm ngồi xuống, nhẹ nhàng lấy xuống giày của hắn, thấp giọng nói: "Ta đến vì ngươi đấm bóp một chút, để ngươi buông lòng chút." Tần Vũ yên lặng gật đầu, hai mắt nhắm lại. Linh Hinh nhẹ tay đặt nhẹ tại trên vai của hắn, ngón tay lực lượng mềm dẻo vừa phải. Một dòng nước ấm từ nơi bả vai chậm rãi hướng chạy toàn thân, xua tán đi hắn một thân mọi bệnh. Linh Hinh một bên xoa bóp, một bên nhẹ giọng hỏi: "Nghe nói ngươi ở các nơi đẩy vào ý đạo cải tiến chuyện tiến triển được rất thuận lợi." Tần Vũ có chút mở mắt ra, nhìn về phía Linh Hinh, gật đầu trả lời: "Đúng vậy, các nơi y đứng cùng thầy thuốc trường học thiết lập tiến hành đến không sai. Hôm nay ta còn tự thân thị sát một chỗ mới xây y đứng, thấy được một thiếu niên lang là lão giả thi trầm cảnh tượng, trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Đại Tần tương lai còn nhiều hy vọng a." Linh Hinh dịu dàng cười cười, tiếp tục vì hắn xoa bóp. "Chúa công thật là lao tâm lao lực, suy nghĩ đều là quốc sự. Không nghĩ tới hôm nay Y đạo cũng bị ngươi coi trọng như vậy, xem ra dân chúng hoàn toàn chính xác được ích lợi vô cùng. Kia là đương nhiên, Tần Vũ trong giọng nói tràn đầy kiên định. Cái này không chỉ là vì ứng đối đột phát tật bệnh, càng là vì quốc gia lâu dài yên ổn. Bách tính khỏe mạnh chính là quốc lực, không thể có một tơ một hào khinh thị. Linh Hinh trong mắt lộ ra khâm phục chi tình, tán dương. Chúa công nói cực phải. Y Lìa đạo là quốc chi căn bản, xem ra có ngươi chủ tính trung an bài, Đại Tần nhất định có thể phát triển không ngừng. Nàng dừng lại một chút, sau đó nói bổ sung. Bất quá, ngươi cũng muốn nhiều bảo trọng thân thể, chỉ có thân thể của mình khỏe mạnh, khả năng tốt hơn quản lý quốc gia. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng cảm thấy một cô ấm áp. Hắn biết, Linh Hinh không chỉ có là hắn phối ngẫu, càng là chi kỷ của hắn, mỗi một cái đêm khuya làm bạn cùng quan tâm đều là nàng yên lặng nỗ lực một bộ phận. Yên tâm, Linh Hinh, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Hắn nói rằng, trong giọng nói lộ ra một tia hiếm thấy nhu tình. Linh Hinh mỉm cười, ngón tay của nàng tinh tế tỉ mỉ du tẩu tại Tần Vũ vai cong ở giữa, đem tất cả khẩn trương cùng mọi mệt lặng yên hóa giải. Giờ phút này, trong điện tĩnh mịch, chỉ có giữa các nàng nói nhỏ cùng đầu ngón tay lướt qua da thịt rất nhỏ tiếng vang. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, mà giữa bọn hắn ăn ý cùng tín nhiệm cũng càng thêm thâm hậu. Xoa bóp kết thúc, Linh Hinh là Tần Vũ rót một chén ấm áp canh sâm, đưa tới bên tay hắn. Chúa công, uống chút canh sâm, bổ sung thể lực. Bóng đêm dần dần thâm trầm, ánh đến chập chờn tại Linh Hinh trên khuôn mặt bỏ ra ấm áp quang ảnh. Tần Vũ tiếp nhận canh sâm, cảm nhận được nhiệt lượng truyền lại tới bàn tay tâm, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Linh Hinh, ngươi vốn là như vậy là ta quan tâm. Tần Vũ nhẹ nói, trong mắt lóe ra cảm kích và mang. Việc nằm trong phận sự. Linh Hinh mỉm cười nói, thanh âm như mưa phùn giống như nhu hòa. Chỉ hy vọng chúa công thiếu chút sầu lo, nhiều chút thư thái. Tần Vũ khẽ nhấp một cái canh sâm, đám chắc bên trong sen lẫn nhàn nhạt ngọt, hắn để ly xuống, ánh mắt nhìn về phía xa xa bầu trời đêm. Linh Hinh, ngươi có biết, phần này nặng nề không chỉ có nguồn gốc từ quốc sự, còn có ta đối tương lai mong đợi. Đại Tần, là ta cả đời trách nhiệm. Linh Hinh nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, ta minh bạch, bất cứ lúc nào ta đều sẽ cùng ngươi đồng tâm hiệp lực. Đại Tần có ngươi dạng này mưu tính sâu xa đế vương, tất nhiên sẽ nên đón càng thêm tương lai huy hoàng. Tần Vũ ánh mắt biến nhu hòa, trong lòng nổi lên một cô ấm áp. Hắn biết tại hắn tất cả mọi mệt cùng khốn đốn thời điểm, luôn có một người như vậy làm bạn ở bên người, nhưng hắn cảm nhận được nhân tính bên trong mềm mại nhất một mặt. Linh Hinh duy trì cùng lý giải khiến cho hắn càng thêm kiên định tín niệm trong lòng. Giờ này phút này, tầm điện bên trong ấm áp bầu không khí cùng ngoại giới trang nghiêm hình thành so sánh rõ ràng. Tần Vũ trong lòng đống nhiên có một loại trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng thỏa mãn. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng một mảnh yên tĩnh, phản phất tại Linh Hinh dịu dàng bên trong tìm tới một lát nghỉ ngơi. Ngày mai lại là khởi đầu mới. Tần Vũ thì thào nói rằng, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như tại đối Linh Hinh kể ra. Đúng vậy a, bất luận ngày mai như thế nào, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nên đón mới khiêu chiến. Linh Hinh ôn nhu nói, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, an ủi hắn nói. Bóng đêm càng thêm dày đặc, ánh đến tại có chút chập chờn bên trong lấp loé không yên, phản phất tại lặng lẽ kể rõ đêm bí mật. Tần Vũ hai mắt nhắm lại, Linh Hinh tay vẫn như cũ ấm áp cầm tay của hắn, hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có an ổn. Tần Vũ nửa tựa tại trên giường cầm, thể xác tinh thần buông lỏng, Linh Hinh thì ngồi ở một bên lặng lặng chờ đợi. Ánh mắt của nàng dịu dàng, mang theo một tia im ắng chấp nhất cùng cứng cỏi. Giữa vợ chồng ăn ý không cần nói nên lời, Linh Hinh biết rõ Tần Vũ trách nhiệm cùng gánh nặng, cũng hiểu được tại hắn cần nhất thời điểm, vì hắn mang đến một tia thả an ủi. Bóng đêm đem bọn hắn chăm chú bao khỏa, tất cả mọi mệt cùng sầu lo tại lúc này đều hóa thành hư không. Thần Hy sơ hiện, Tần Vũ sớm thức tỉnh. Dựa đứng ở cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa dãy núi ở giữa mặt trời mới mọc. Trong lòng của hắn mặc niệm, một ngày mới, khởi đầu mới. Ngoài hoàng cung thế giới đang thức tỉnh, hắn biết mình nhất định phải đồng dạng nên đón cái này tiệm một ngày mới. Hắn đi trở về tầm điện, Linh Hinh đã không thấy thân ảnh. Chương 690, quân doanh chi yến chương 690, quân doanh chi yến trên bàn bày biện một bát bốc hơi nóng cháo cùng mấy thứ thanh đạm thức nhắm, hiển nhiên là vì hắn cố ý chuẩn bị. Hắn cười khẽ, loại này dịu dàng quan tâm là hắn trong sinh hoạt an ủi. Linh Hinh quả nhiên dậy sớm. Tần Vũ thuận miệng tự lẩm bẩm, trong lòng đầy tràn ấm áp. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Tần Vũ mặc chỉnh tề, phủ thêm hắn thường mặc màu đen áo choàng, thần sắc trang nghiêm đi ra tầm điện. Hắn biết, hôm nay hắn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, tiến về quân doanh thị sát. Bước ra hoàng cung đại môn, lạnh lẽo gió sớm chạm mặt tới, khẽ vuốt khuôn mặt của hắn. Tần Vũ hít sâu một hơi, bên hông buộc lấy trường kiếm theo bộ pháp khẽ đung đưa. Một đám cấm vệ tùy thân mà đi, bọn hắn ăn ý mười phần, không cần nhiều lời. Đi tới quân doanh đại môn, các binh sĩ nhìn thấy đế vương giáng lâm, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, vang dội ken ken áo giáp tiếng như cùng đáp lại đại địa chấn chiến giống như trang nghiêm. Nô vương vạn an. Các tướng sĩ cùng kêu lên la lên, âm sắc to, khí thế như hồng. Bình thân. Tần Vũ phất tay ra hiệu, thanh âm trầm thấp hữu lực, mang theo không cho kháng cự uy nghiêm. Trong quân doanh, Tần Vũ tự mình tuần sát sân huấn luyện tiếng la giết liên tục không ngừng. Các binh sĩ từng cái mồ hôi rơi như mưa, lại sĩ khí tăng vọt. Đây hết thảy đều thể hiện ra Đại Tần quân đội cường đại cùng kỷ luật. Tần Vũ đến gần một tên đang tiến hành kiếm thuật diễn luyện binh sĩ, quan sát hắn một chiều một thức. Không sai, Tần Vũ gật đầu tán thưởng. Các tướng sĩ đều là quốc gia sống lưng, nhất định phải bảo trì phần này khắc khổ cùng trung thành. Tuy Tung Hồng tướng quân ở một bên nhịn không được mở miệng nói: "Chúa công, từ khi ngài tự mình đốc quân đến nay, các tướng sĩ đều anh dũng hướng về phía trước, huấn luyện càng thêm khắc khổ, chúng ta cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh." Tần Vũ xoay đầu lại, nhìn xem Hồng tướng quân, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. "Hồng tướng quân, đa tạ ngươi không ngừng cố gắng. Đại Tần có thể có hôm nay, không thể rời bỏ ngươi dẫn đầu cùng tất cả các tướng sĩ nỗ lực." Hồng tướng quân trên mặt lướt qua một tia động dung, nhưng rất nhanh lại khôi phục cương nghị. Hắn thẳng tắp thân thể, trùng điệp một quyền kích ngực. Là đại tần hiệu lực, chính là thần chi chức trách. Tần Vũ khẽ miệng có chút dương lên, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Hồng tướng quân bả vai. Có ngươi dạng này một vị trung thành dũng cảm tướng quân, đại tần lo gì không hưng. Tiếp lấy, hắn đi vào thương binh doanh. Trong doanh bầu không khí lại rõ ràng ngột ngạt rất nhiều. Trên giường hoặc ngồi hoặc nằm thụ thương binh sĩ, bọn hắn phần lớn mang theo khẩn trương cùng mệt mỏi vẻ mặt. Nô Vương thấy Tần Vũ đi vào, tất cả có thể hành động thương binh nhao nhao rẽ rủa đứng dậy, hướng hắn hành lễ. Tần Vũ đội vàng phất tay ngăn lại. Các vị không cần đa lễ, an tâm tĩnh dưỡng liền tốt. Hắn vừa đi, một bên cẩn thận quan sát mỗi vị thương binh tình huống. Mấy tên quân y đi theo phía sau, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc lại tràn ngập kính ý có hay không cái nào cần đặc biệt chú ý. Tần Vũ đảo mắt một vòng, hỏi. Một vị lớn tuổi quân y bước trước. Chúa công, có mấy vị thương thế nặng hơn tướng sĩ, hy vọng có thể được đến tốt hơn trị liệu. Tần Vũ gật đầu, đi hướng một cái giường trải trước. Binh lính nơi đó sắc mặt trắng bệnh, đang cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía đế vương. Tần Vũ cúi người, nắm chặt tay của hắn, cảm nhận được hắn run rẩy cùng y mắng cầu khẩn. Người tên là gì? Tần Vũ ấm giọng hỏi. Thuộc hạ. Tên là Nô Thiên. Vì nước hiệu mệnh là thuộc hạ vinh hạnh. Nô Thiên âm thanh run rẩy, nhưng ngữ khí kiên định. Tần Vũ trong mắt lóe lên vẻ khâm phục. Nô Thiên, ngươi là đại tần anh hùng. Yên tâm nghỉ ngơi chữa vết thương, chấm sẽ bảo đảm các ngươi được đến tốt nhất trị liệu. Nô Thiên trong mắt lướt qua một tia sáng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Đa tạ Nô Vương, thuộc hạ. Tất nhiên không phụ kỳ vọng cao. Tần Vũ đứng dậy, ánh mắt quét về phía toàn doanh. Hôm nay nhìn thấy các ngươi, chấm cảm giác sâu sắc đau lòng. Nhưng xin nhớ kỹ, các ngươi là đại tần anh hùng, các ngươi nỗ lực đem ghi vào sử sách, chấm nhất định sẽ làm cho các ngươi được đến vốn có trị liệu cùng vinh dự. Quân y cùng các thương binh cùng nhau đáp lại. Nô Vương anh minh. Tuần sát hoàn tất, Tần Vũ cất bước rời đi thương binh doanh. Trở lại sân huấn luyện, các tướng sĩ còn tại khí thế ngất trời huấn luyện. Hắn đứng tại trên đài cao, trong tầm mắt đều là phong mang tất lộ tuổi trẻ gương mặt. Những cái kia gương mặt là hắn chi phối dưới hy vọng cùng lực lượng. Các tướng sĩ, Tần Vũ cao giọng hô, các ngươi là đại tần sống lưng, là an toàn quốc gia bình chướng. Chấm cùng các ngươi đồng tâm, cộng đồng là đại tần tương lai phân đấu. Lời của hắn như là chống trận đồng dạng, khích lệ mỗi một vị tướng sĩ tâm. Trong sân huấn luyện vang lên phân chấn lòng người đáp lại. Nô Vương và thuế, đại tần tất thắng. Tần Vũ hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy lực lượng cùng hy vọng. Thời gian trôi qua, giữa trưa, Tần Vũ quyết định cùng các tướng sĩ cùng nhau dùng cơm. Hắn đi xuống đài cao, đi vào trong doanh địa bữa ăn lều vải, nơi đó đã bày đầy đơn giản lại phong phú đồ ăn. Các tướng sĩ ngồi vây quanh tại từng trương bàn dài trước, trò chuyện, đang ăn cơm. Toàn bộ trong lều vải tràn ngập một cỗ nồng đậm yên hỏa khí tức. Tần Vũ đến đưa tới một hồi nho nhỏ bạo động, các tướng sĩ nhao nhao đứng người lên, hành lễ nói: "Nô Vương." Đại gia không cần đa lễ, Tần Vũ phất tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. "Hôm nay, chớ muốn cùng các ngươi cùng một chỗ ăn bữa cơm, tâm sự việc nhà." Hồng tướng quân ở một bên an bài một trương chỗ ngồi. Tần Vũ sau khi ngồi xuống, cái khác các tướng sĩ cũng khôi phục trước đó náo nhiệt. Ngồi tại Tần Vũ đối diện, Hồng tướng quân lộ ra mỉm cười. "Chúa công có thể cùng các tướng sĩ ngồi cùng bàn dùng cơm, sĩ khí ổn thỏa càng thêm tăng gọn." Tần Vũ gật đầu. "Các ngươi tại phía trước chém giết, chớ cũng nên nhiều hơn quan tâm cuộc sống của các ngươi. Mỗi một bữa cơm, mỗi một giọt mồ hôi đều là chiến thắng địch nhân động lực." Một tên tuổi trẻ binh sĩ lấy giúp khí, vươn một bát nóng hôi hổi cháo đi đến Tần Vũ trước mặt, có chút ngượng ngùng đưa tới. "Nô Vương, đây là chính chúng ta chịu con cháo, xin ngài nếm thử." Tần Vũ tiếp nhận chén, tinh tế nếm thử một miếng, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. "Hương vị rất tốt, đại gia vất vả." Binh sĩ kia nghe được đế vương khẳng định, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, trở lại chỗ ngồi tiếp tục dùng cơm. Bên cạnh hắn chiến hữu lại gần, thấp giọng nói rằng: "Ngươi thật là dám a, cũng dám cho Nô Vương đưa cháo." "Nô Vương như thế thân cận chúng ta, có cái gì không dám?" Tuổi trẻ binh sĩ cười cười, trong giọng nói mang theo vẻ khâm phục. Lúc này, một vị lớn tuổi quân sĩ giơ ly rượu lên, đứng dậy: "Nô Vương, chúng ta mời ngài một chén." "Kính Nô Vương." Toàn bộ trong trướng đồng các tướng sĩ cùng kêu lên hưởng, giơ ly rượu lên hướng về Tần Vũ mời rượu. Tần Vũ giơ ly rượu lên, ánh mắt đảo qua mỗi một trương tràn ngập đấu trí khuôn mặt, chậm rãi nói rằng: "Chấm mời các ngươi mỗi người, các ngươi là đại tần anh hùng, là chấm thân huynh đệ. Đến, vì đại tần." "Là đại tần." Ly rượu va chạm thanh âm tại trong trướng đồng tiếng vọng, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đại gia tiếp tục tâm tình, chia sẻ lấy trên chiến trường chuyện lý thú cùng gia đình bên trong ấm áp, giảm bớt một chút trên chiến trường mỏi mệt. Lúc này, Tần Vũ chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong một tên trầm mặc binh sĩ, trong mắt của hắn lộ ra một tia u buồn. Chương 691, trong màn đêm đô thành chương 691, trong màn đêm đô thành Tần Vũ đặt chén rượu xuống, đi tới, ngồi tại bên cạnh hắn. "Ngươi tại sao không nói chuyện? Có tâm sự gì sao?" Binh sĩ kia do dự một chút, thấp giọng nói: "Nô Vương, thuộc hạ chỉ là có chút nhớ nhà. Nhà ta tại biên cảnh, đã thật lâu không có thu đến trong nhà tin tức, không biết rõ nghe nói như thế." Tần Vũ sắc mặt hơi hơi biến đổi, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Nghe, dũng sĩ, người nhà nhất định là bình an. Chúng ta mỗi người đều đang vì bảo hộ gia viên cố gắng của ngươi cũng sẽ không uổng phí." Binh sĩ ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nô Vương lời nói, nhường thuộc hạ an tâm không ít. "Thuộc hạ sẽ càng thêm cố gắng huấn luyện, là đại tần mà chiến." Tần Vũ vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. "Đây mới là đại tần tướng sĩ bộ dáng. Gia viên cần ngươi, quốc gia cần ngươi, chúng ta cùng một chỗ là đại tần mà chiến." Dùng một chút thời gian dùng cơm sau, Tần Vũ cùng các tướng sĩ dần dần trò chuyện, kiên nhẫn lắng nghe tiếng lòng của bọn họ cùng tố cầu. Hắn biết, quân tâm vững chắc là đánh thắng mỗi một tràng chiến dịch nền tảng. Ở trên vùng đất này, mỗi một cái tướng sĩ đều vì Đại Tần tương lai bỏ ra khó nói lên lời cố gắng. Rời đi cơm lều vài lúc, Tần Vũ trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn biết, bất luận đối mặt dạng gì khiêu chiến, bất luận địch người cường đại cỡ nào, chỉ cần những binh lính này tại, đế quốc của hắn liền vĩnh viễn không nói bại. Tần Vũ rời đi quân doanh sau, đổi lại một thân một mạc quần áo, bắt đầu ở đô thành trên đường phố dạo bước. Trên đường phố người đến người đi, một phái bận rộn cảnh tượng. Tiểu thương gào to âm thanh, bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ âm thanh, còn có đầu đường nghệ nhân tiếng âm nhạc. Đan vào một chỗ, tạo nên một bức phồn binh thành thị hòa quyện. Tại một chỗ thị trường trước gian hàng, Tần Vũ ngừng chân quan sát. Tiểu thương nhiệt tình kêu gọi, vị huynh đài này có cần phải tới điểm tươi mới hoa quả? Tần Vũ mỉm cười, lắc đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái bán tiểu sức phẩm quầy hàng bên trên, chủ quán là một vị khuôn mặt hiền lành lão giả. Hắn quầy hàng bên trên bày đầy nhiều loại thủ công chế phẩm, có một điêu tiểu nhân, ngọc bội, chuông đồng chờ. Tần Vũ cầm lấy một cái chuông đồng, tò mò lung lay. Lão giả thấy thế, khẽ cười nói, đây là ta tự tay chế tạo, mỗi một cái linh đang đều có nó đặc biệt thanh âm. Tần Vũ gật gật đầu, nhẹ nhàng gõ đánh chuông kèn, thanh âm thanh thúy lập tức trong không khí quanh quẩn. Thực là không tồi. Hắn nói rằng, đem chuông đồng thả lại chỗ cũ. Lão giả cười cười, nho nhỏ chuông đồng có thể mang đến một chút an ủi. Nghe thanh âm này, lòng người cũng biết biến bình tĩnh. Tần Vũ cảm khái nói, xác thực như thế. Tâm tư của ngươi tinh tế tỉ mỉ, một cái nho nhỏ linh đang đều có thể nhìn thấy dụng tâm của ngươi. Rời đi lão giả quầy hàng, Tần Vũ tiếp tục hướng phía trước đi. Đồng nhiên, hắn nghe được phía trước có một ít bạo động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người vây tại một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Hắn đến gần xem xét, hóa ra là một tên hài đồng té ngã trên đất, đang khóc thút thít. Chuyện gì xảy ra? Tần Vũ hỏi, một vị vây xem phụ nhân đáp. Đứa nhỏ này mới vừa rồi bị một con ngựa đụng ngã, may mắn không bị quá nghiêm trọng tổn thương. Tần Vũ ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu gia hỏa, ngươi chỗ nào đau?" Hài đồng nâng lên dính đầy nước mắt mặt, nước nở trả lời, "Chân, chân đau." Tần Vũ xem xét nhìn một chút hài đồng chân, phát hiện chỉ là phá vỡ chỗ ra. Liền từ trong ngực xuất ra một khối sạch sẽ vải, nhẹ nhàng băng bó lại. Vết thương phải gìn giữ sạch sẽ, không phải sẽ lây nhiễm. Hắn ôn hòa nói. Hài đồng mẫu thân chạy đến, nói cảm ơn liên tục. Đa tạ vị này người hảo tâm, thật sự là may mắn mà có ngài. Tần Vũ khoát tay áo, cười nói, không cần phải khách khí, giúp người làm niềm vui là hẳn là. Hắn đứng người lên, tiếp tục đi lên phía trước, trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Dân gian bách tính sinh hoạt tình trạng mặc dù tương đối an bình, nhưng chợt có bất chắc, còn cần càng nhiều quan tâm cùng che chở. Đi tới, Tần Vũ đi vào một tòa tiểu quán trước. Cửa ra vào trên biển hiệu viết Túy Tiên lâu. Hắn đẩy cửa vào, trong tiểu quán vô cùng náo nhiệt, mọi người đang uống ngụm rượu lớn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Tần Vũ tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, điểm một bầu rượu cùng mấy món nhắm. Tiểu quán trưởng Quý nhìn thấy hắn bộ dáng này, cười tiến lên đón. Vị huynh đài này, xem ra không giống như là người bản địa a. Tần Vũ cười trả lời, ta là vừa mới tiến thành, muốn nhìn một chút đô thành phong mạo. Trưởng Quý nhiệt tình nói rằng, vậy ngài xem như đến đúng địa phương. Chúng ta Túy Tiên lâu thế nhưng là nhất địa đạo, trong thành các loại người đều ưa thích tới đây. Lúc này, bàn bên mấy cái hán tử ngay tại tức giận bất bình mà thấp giọng nghị luận. Đại Tần thu thuế càng ngày càng nặng, chúng ta những này tiểu thương tiểu phiến thời gian đều không dễ chịu lắm. Đúng vậy a, hiện tại làm ăn phong hiểm cũng lớn, thật sự là bước đi liên tục khó khăn. Một người khác phụ hòa nói. Tần Vũ sau khi nghe được, cau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra còn có không ít vấn đề cần giải quyết. Hắn đem mấy người này đối thoại ghi ở trong lòng. Quyết định hồi cung sau lập tức triệu tập đại thần thương nghị, đối dân sinh vấn đề tiến hành minh sát thi sách. Uống rượu một nửa, Tần Vũ đống nhiên cảm thấy một loại không hiểu khẩn trương. Một thân ảnh hiện lên, hắn lập tức cảnh giác lên, lập tức xác nhận đó là một tên ăn mày. Tần Vũ trong lòng đung lòng, nhưng vẫn không buông lòng cảnh giác. Ước chừng lúc chạm vào tối, Tần Vũ rời đi từ quán, dạo bước tại trời chiều dư huy bên trong đường đi. Đô thành chợ đêm dần dần mở ra, thành thị mặt khác cũng hiện ra ở trước mắt hắn. Đèn đuốc sáng trưng đường đi, bán quả vật có nhỏ. Hoan thanh tiếu ngữ giao hàng tiểu thương, hết thảy đều lộ ra như vậy sinh cơ bừng bừng. Đi tại quen thuộc lại đường đi lạ lẫm bên trên, Tần Vũ trong lòng dần dần dâng lên một loại phức tạp tình cảm. Đã vì bách tính sinh hoạt cảm thấy vui mừng, lại là khốn cảnh của bọn hắn lo lắng. Hắn đi tới một chỗ cầu bên cạnh, ở chỗ này có thể nhìn ra xa tới nửa cái đô thành bóng đêm. Tần Vũ đứng tại đầu cầu, ngắm nhìn mảnh này hắn khổ tâm kinh doanh thổ địa, đùi mùi mai thôi. Đây mới thật sự là Giang Sơn. Hắn tự lẩm bẩm, một bên đầu cầu lão giả tựa hồ nghe gặp, cười híp mắt nói rằng: "Vị công tử này, nhìn có chút tâm sự." Tần Vũ cười nhạt một tiếng. Người trong giang hồ, có thể nào không có tâm sự? Lão giả gật gật đầu. Xác thực, phàm nhân cũng có muôn vàn tâm sự, huống chi đế vương đâu. Lời của hắn đơn thuần vô tâm, lại nói ra Tần Vũ tiếng lòng. Lão nhân gia, ngươi nói đúng. Ngươi nhìn cái này đô thành, đen đuốc sáng trưng, nhưng ai có thể biết phía sau chua sót? Lão nhân sở lấy râu ria, mỉm cười nói, công tử thấy thật thông suốt. Bất quá ta lại cảm thấy, có tâm sự người, chính là đối mảnh đất này, đối với người này ở giữa có chỗ lo lắng. Tần Vũ trầm mặc một lát, thở dài, có lẽ vậy. Mỗi một góc đều có một cái cố sự, mỗi người đều là chuyện xưa một bộ phận. Đêm đã khuya, Tần Vũ tại cầu bên cạnh ngồi trong chốc lát, lặng lặng tự hỏi các mặt chuyện. Trên trời tinh tinh lặng lặng lấp lóe, tựa như tại lắng nghe nội tâm của hắn thanh âm. Chương 692, sớm chiều quyết sách. Chương 692, sớm chiều quyết sách cuối cùng. Hắn đứng người lên, run lên quần áo, bắt đầu quay trở về. Hắn biết, ngày mai còn có càng nhiều chuyện hơn chờ lấy hắn đi xử lý, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi hắn đi đối mặt. Làm Tần Vũ đi trở về cửa cung lúc, nội thị đã tại cửa ra vào xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Tần Vũ trở về, bận điệu nên đón. "Bệ hạ, ngài trở về." Tần Vũ gật gật đầu. "Trở về?" Hắn nhìn khắp bốn phía, nội tâm tràn đầy kiên định lực lượng. Tần Vũ một bước vào cửa cung, kia cô quen thuộc đế vương khí thế liền trong nháy mắt bao phủ ở trên người hắn. Nội thị khom lưng hành lễ, thấp giọng nói rằng: "Bệ hạ, ngự thư phòng đã chuẩn bị xong, chúng thần cung kính buổi tiếp." Tần Vũ khẽ gật đầu, không có nhiều lời, trực tiếp hướng ngự thư phòng đi đến. Dọc đường đèn cung đình tản mát ra ánh sáng dịu dịu choáng, tiên tính cung điện tại cái này trong buổi tối lộ ra trang nghiêm túc mục. Của ngự thư phòng, mấy tên trọng yếu đại thần sớm đã chờ đã lâu. Hạ Hầu Long đầu tiên tiến lên, trên mặt vẻ lo lắng: "Bệ hạ, ngài cả đêm đều không tại, chúng thần có thể lo lắng." Tần Vũ cười nhạt một tiếng, khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần khẩn trương. Bổn vương chỉ là đi trong thành đi một lượt, tìm hiểu một chút dân chúng sinh hoạt. "Đến, đại gia theo ta tiến thư phòng, có một số việc cần lập tức thảo luận." Đám đại thần nghe vậy, cùng nhau đi theo Tần Vũ đi vào ngự thư phòng. Trên bàn đã chất đống đầy tấu chương, Tần Vũ lại về trước nhớ lại tại Túy Tiên lâu nghe được lời nói. Hắn sau khi ngồi xuống vỗ bàn một cái, ánh mắt biến sắc bén. "Các vị, dân chúng trong thành đối với chúng ta Đại Tần thu thuế rất là phàn nàn. Cuộc sống của bọn hắn áp lực quá lớn, như lại không tiến hành giải quyết, chỉ sợ sẽ dẫn phát vấn đề càng lớn hơn." Lâm Thượng Thư đứng ra, thần sắc nghiêm trọng: "Bệ hạ, ngài nói những vấn đề này từ trong tấu chương cũng nhiều có phản ứng. Gần đây quan lương thực dâng lên, đồng ruộng giảm sản lượng, dẫn đến các nơi kêu ca sôi trào. Thần coi là, rất nhiều quan viên tham nhũng cũng là một nguyên nhân quan trọng." Tần Vũ nghe xong cau mày, ánh mắt càng thêm sắc bén. "Vô luận như thế nào, an nguy của bách tính chính là quốc chi căn bản. Ta quyết không thể ngồi yên không để ý đến. Triệu tập các vừa mới mục, lập tức thông báo lần này hội nghị, nghiêm tra tham ô, vụ phải giải quyết thu thuế, giá lương thực vấn đề." Đúng vào lúc này, nội thị Tiểu Đức Tử vội vàng chạy đến, đem một phong cấp báo trình lên. "Bệ hạ, Tây Bắc biên cảnh cấp báo." Tần Vũ tiếp nhận cấp báo, cấp tốc triển khai đọc, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đám đại thần. "Tây Bắc biên thủy lại có đột quyết xâm phạm, biên cảnh bách tính có thụ uy hiếp. Lập tức triệu tập thống soái, phân phối quân đội tiến về trợ giúp." Hạ Hầu Long đội nói: "Bệ hạ, đại quân chúng ta mặc dù mạnh, nhưng lặn lội đường xa cần thời gian, phải chăng có thể nhường lần cận đóng quân bộ đội đi đầu chống cự?" Tần Vũ gật đầu biểu thị đồng ý: "Ngươi nói rất có lý. Mệnh sớm đã tại Tây Bắc đóng giữ hạ tướng quân đi đầu phòng thủ, sau đó nhường Hiên Viên tướng quân dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ trợ giúp." Chúng thần cùng kêu lên lĩnh mệnh, Tần Vũ lần nữa dấn thân vào tại chiến thuật đầu nghiên cứu bên trên. Hắn chỉ điểm chiến đồ, suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Tây Bắc chi chiến nhất định phải tốc chiến tốc thắng, lấy chất thủ thắng, không thể cùng đột quyết dây dưa quá lâu. Muốn tại chiến lược bên trên hình thành bầy kín, đem quân địch một mẹ hốt gọn. Lâm Thượng Thư góp lời: "Bệ hạ, tiền tuyến tiếp tế cũng cần cẩn thận an bài, biên thủy xa xôi, cần phòng ngừa chú đáo." Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Lâm Thượng Thư, an bài nhân thủ theo quân mà đi, bảo đảm lương thảo sung túc." Đám người đang thua chiêng gõ chống thương thảo ở giữa, một thân ảnh từ thư phòng bên ngoài nhẹ nhàng đi vào. Kia là Tần Vũ muội muội, Tần Du. Nàng trên mặt nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng hành lễ: "Hoàng huynh, ngài vừa trở về liền bất vả xử lý quốc sự, thật sự là lao tâm lao lực." Tần Vũ ngẩng đầu, trong ánh mắt nhiều hơn một phần dịu dàng. "Nhu Nhi, lần này ngươi đến có chuyện gì?" Tần Du nói khẽ. "Nghe nói hoàng huynh sắp xuất chinh Tây Bắc, muội muội trong lòng lo lắng, chuyên tới để thăm hỏi. Đêm dài lộ trọng, hoàng huynh cũng muốn nhiều bảo trọng thân thể." Tần Vũ gật đầu, thanh âm thả nhu: "Yên tâm đi, Nhu Nhi, ta sẽ cẩn thận." Bóng đêm càng sâu, nhưng trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Mọi người đều bởi vì khác biệt tâm sự mà tinh thần sáng láng. Tần Vũ lần nữa nhìn quanh tả hữu, trong lòng cảm khái rất nhiều. Hắn khẽ thở dài: "Giang sơn xa tắc, an nguy của bách tính đều là chúng ta chi trách. Tối nay chúng ta cùng một chỗ cố gắng, hy vọng bách tính không còn trôi dạt khắp nơi." Theo thời gian chuyển rời, hội nghị dần dần chuẩn bị kết thúc. Mỗi người đều nhận lấy nhiệm vụ bận rộn mà đi. Trong ngự thư phòng chỉ còn lại có Tần Vũ một người, hắn nhắm mắt suy nghĩ sâu xa. Hiện lên trong đầu ra ban ngày trong tiểu quán đối thoại cùng đầu cầu lão nhân kia giàu có triết lý lời nói. Cuối cùng, hắn đứng người lên, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm, kiên định lẩm bẩm nói: "Tất cả cố gắng cũng là vì một cái an bình phồn vinh Đại Tần quốc độ. Ta sẽ không để cho bất kỳ khốn cảnh ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới." Thời gian trôi qua, một hồi nắng sớm xuyên tấu qua cung điện nặng nề màn cửa chiếu vào, một ngày mới bắt đầu. Tần Vũ mới vừa từ trước một đêm dài dòng hội nghị bên trong trở lại ngự thư phòng, chuẩn bị nên đón tào triều. Đám đại thần lần lượt đến, từng cái tinh thần tỏa sáng. Dường như hôm qua khẩn trương không khí cũng không ảnh hưởng tình trạng của bọn họ. Tần Vũ ngồi tại trên long ỷ, lặng lặng chờ đợi đám người đến đông đủ, trong lòng như cố ghi nhớ lấy bách tính khó khăn cùng đột quyết uy hiếp. "Bệ hạ, giờ tới, bắt đầu tào triều a." Nội thị Tiểu Đức Tử cung kính nhắc nhở. Tần Vũ nhẹ gật đầu, bắt đầu dần dần nghe đại thần báo cáo. Đầu tiên, tài chính thượng thư Lâm Thượng Thư trước tiên mở miệng: "Bệ hạ, liên quan tới như thế nào giải quyết thu thuế cùng giá lương thực vấn đề, chúng ta đã định ra mấy hạng sơ bộ phương án." Tần Vũ ra hiệu hắn nói tiếp: "Đầu tiên, chúng ta đề nghị giảm miễn bộ phận đồng ruộng thu thuế, đặc biệt là gặp tai họa nghiêm trọng địa khu. Tiếp theo, chúng ta đem nghiêm ngặt xét xử các nơi quan biên tham ô hành vi, áp dụng một loạt vấn trách chế độ. Ngoài ra, chúng ta còn đem phổ biến mới nông nghiệp kỹ thuật, duy trì nông dân để cao sản lượng." Lâm Thượng Thư gần từng chữ chân thuật, trong ánh mắt tràn đầy lòng tin. Tần Vũ nghe xong hơi gật đầu, ngược lại nhìn về phía chúng thần: "Các vị, đối với cái này có ý kiến gì không?" Binh bộ Thượng Thư Hạ Hầu Long mang theo sầu lo nói: "Bệ hạ, ta cho rằng mặc dù những này biện pháp rất tốt, nhưng cần thời gian khả năng thấy hiệu quả. Nếu muốn chân chính giải quyết trước mắt vấn đề, chúng ta nhất định phải lập tức khai thác càng thêm hữu lực hành động. Tần Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ sâu xa một lát sau nói: Hạ Hầu Long, ngươi nói có đạo lý. Như vậy, trước hết áp dụng Lâm Thượng Thư phương án, đồng thời nghiêm tra tham nhũng, lập tức giảm miễn thai khu thu thuế. Đến mức tiến một bước biện pháp, chúng ta lại làm bổ sung. Đám đại thần nhao nhao gật đầu, không có dị nghị. Nhưng vào lúc này, nội thị tiểu đức tử lại một lần vội vàng tiến đến, trình lên một phần khẩn cấp tấu chương. Bệ hạ, Tây Bắc biên cảnh lần nữa truyền đến cấp báo, đột quyết xâm phạm thường xuyên, hạ tướng quân tỉnh cầu viện quân. Tần Vũ tiếp nhận tấu chương, cấp tốc xem một lần, cau mày. Hắn quay đầu đối chúng thần nói rằng: Tây Bắc biên cảnh tình huống khẩn cấp, các vị có đề nghị gì? Chương 693, sớm chiều gần nhau. Chương 693, sớm chiều gần nhau. Ha ha ha, cái này kịch bản càng ngày càng sai lệch. Hạ Hầu Long lập tức đứng ra. Bệ hạ, tiền tuyến đã ở vào áp bách trạng thái, hạ tướng quân cần mau chóng trợ giúp. Chúng ta có thể nhanh chóng điều động lân cận bộ đội xem như nhóm đầu tiên, cùng hạ tướng quân hợp lực phòng thủ. Tần Vũ gật gật đầu. Hạ Hầu Long, ngươi lập tức an bài chú đóng ở Tây Bắc bộ đội tiến về trợ giúp, đồng thời mệnh Hiên Viên tướng quân dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ theo ta tự mình tiến về. Thần tuân chỉ. Hạ Hầu Long thanh âm to, thần sắc kiên định. Lâm Thượng Thư vội vàng nói bổ sung: Tây Bắc chiến tuyến xa xôi, vấn đề tiếp liệu cũng rất là trọng yếu. Thần đề nghị sớm chuẩn bị lương thảo, phòng ngừa binh lực quá độ tiêu hao. Tần Vũ cảm giác sâu sắc đồng ý Lâm Thượng Thư, ngươi phụ trách an bài hậu cần theo quân mà đi, bảo đảm tiếp tế sung túc. Đám đại thần nhao nhao ứng thanh, mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc triển khai hành động. Bãi chiều sau, Tần Vũ cảm giác có chút mỏi mệt, hắn có chút hoạt động một chút phần cổ, làm dịu căng cứng thần kinh. Mắt thấy sắc trời còn sớm, hắn quyết định về trước hậu cung nghỉ ngơi, điều chỉnh một chút trạng thái. Dù sao, tiền tuyến tình hình chiến đấu tất nhiên khẩn trương, nhưng quản lý quốc gia trí tuệ cùng sức chịu đựng đồng dạng không thể thiếu. Đi vào hậu cung, Tần Vũ bộ pháp dần dần chậm dần. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc âm thanh loan thoáng, làm cả cung điện lộ ra phá lệ yên tĩnh. Hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm giác sâu sắc này nháy mắt an bình chân quý. Nhưng mà, hắn mới đi mấy bước, liền gặp chờ đã lâu phi tử Lý Thanh Vận. Lý Thanh Vận nhìn thấy Tần Vũ, trên mặt lộ ra vung đi không được vẻ lo lắng. Nàng tiến lên hành lễ, ôn nhu hỏi: "Bệ hạ, tảo triều như thế nào?" Ngài nhìn qua có chút mỏi mệt. Tần Vũ khẽ miệng có chút dương lên, có vẻ hơi buông lỏng. "Thanh Vận, không cần phải lo lắng. Bất quá là chút công việc vặt mà thôi, đã an bài thỏa đáng. Tây Bắc biên cảnh tình huống mặc dù gấp, nhưng chúng ta đã có cách đối phó." Lý Thanh Vận gặp hắn một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng, thoáng trấn an, nhưng nội tâm vẫn như cũ bất an. "Bệ hạ, ngài vẫn là cẩn thận là hơn. Đột quyết người xảo trá dị thường, phải tất yếu cẩn thận làm việc." Tần Vũ gật đầu đáp lại, ánh mắt ôn hòa như nước. "Thanh Vận, không cần lo lắng, ta sẽ cảnh giác. Đến, chúng ta về tầm điện, ta còn có một số việc muốn thương lượng với ngươi." Hai người sóng vai tiến lên, trên đường Tần Vũ kỹ càng hướng Lý Thanh Vận giảng thuật tảo triều nội dung. Bao quát giảm miễn thu thuế, nghiêm tra tham nhũng, cùng Tây Bắc biên cảnh tình huống khẩn cấp. Lý Thanh Vận một bên nghe, một bên chăm chú suy nghĩ. "Bệ hạ, những này biện pháp đều rất trọng yếu, nhưng ta cảm thấy phải chăng có thể nhường cung nội nữ quan nhóm cũng tham dự vào hậu cần chủ bị bên trong? Các nàng có thể trợ giúp những cái kia gặp tai họa bất tính, hoặc là tại hậu cần phương diện cung cấp càng tỉ mỉ phục vụ." Tần Vũ nghe vậy, lập tức cảm thấy Lý Thanh Vận đề nghị cực kỳ có thể thực hiện. Hắn nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng là ý kiến hay. Kể từ đó, hậu cung nữ quan nhóm cũng có thể vì quốc gia ra một phần lực. Trở lại tầm điện, Tần Vũ có trong hồ sơ bên cạnh bàn ngồi xuống, xuất ra một phong chưa xong tấu chương tiếp tục phê duyệt. Lý Thanh Vận im lặng đi đến một bên, vì hắn nâng tới một chén ấm áp trà. Nàng động tác nhẹ nhàng, cố gắng không quấy rầy công tác của hắn. Uống một ngụm trà, Tần Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ hương trà yên tĩnh. Lập tức, hắn dương mắt nhìn hướng Lý Thanh Vận, bỗng nhiên có một tia áy náy. "Thanh Vận, ngươi hàng ngày là ta quan tâm, ta lại không cách nào nhiều cùng ngươi." Lý Thanh Vận nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt tràn đầy nhu tình. "Bệ hạ làm gì nói như thế? Ngài thân gánh trách nhiệm, năng lực thiên hạ bách tính lao tâm lao lực, là phúc của ta phần." Tần Vũ cảm kích nhìn xem nàng, trong lòng mọi bệnh dường như tiêu tán rất nhiều. Hai người nhìn nhau không nói gì, cái này ngắn ngủi tĩnh mịch thời gian, đối bọn hắn tới nói đầy đủ chân quý. Tần Vũ cuối cùng kết thúc đối tấu chương phê duyệt, đem một điểm cuối cùng bút tích thổi khô, giữa lông mày nếp nhăn cũng thoáng giãn ra. Hắn nhẹ nhàng đem tấu chương đặt vào bên cạnh trên bàn trà, đứng dậy hoạt động một chút lưng eo. Lý Thanh Vận chú ý tới trên mặt hắn vẻ mệt mỏi, lo lắng mà hỏi thăm: "Bệ hạ, không bằng chúng ta đi ngự thiện phòng dùng chút điểm tâm, làm sơ nghỉ ngơi như thế nào?" Tần Vũ mỉm cười, đưa nàng hiền hòa đề nghị tiếp nhận. "Tốt, cũng nên là nên dùng bữa canh giờ." Hai người sóng vai đi ra tầm điện, dạo bước tại hậu cung đá xanh trên đường nhỏ. Lúc này bóng đêm hơi lạnh, Thanh Huy vẩy vào bàn đá xanh bên trên, lộ ra phá lệ yên tĩnh. Tần Vũ cùng Lý Thanh Vận sóng vai mà đi, nói chuyện nội dung lộ ra nhẹ nhõm vui sướng. Này nháy mắt điểm tĩnh làm Tần Vũ tâm tình có chút làm dịu. Đi đến ngự thiện phòng cửa ra vào, bọn thị vệ nhìn thấy hai người, cấp tốc thấp giọng hành lễ. "Tham kiến bệ hạ, tham kiến quý phi nương nương." Tần Vũ ấm giọng nói. "Miễn lễ, truyền lệnh a." Ngự thiện phòng đầu bếp nhóm động tác thuần thục đem từng bản xinh đẹp tinh xảo thức ăn bưng lên bàn, hương khí bốn phía. Tần Vũ nhìn xem trên bàn mỹ thực, lập tức cảm thấy bụng đói kêu vang. Lý Thanh Vận nhẹ nhàng cười một tiếng, kẹp lên một mảnh nướng đến kim hoàng xốp giòn lát cá đưa tới Tần Vũ trước mặt. "Bệ hạ, không ngại nếm thử đạo này ngự chủ tân chế tương cá nướng." Tần Vũ tiếp nhận lát cá, tinh tế nhấm nháp, nhẹ gật đầu. "Hương vị quả thật không tệ, vất vả ngươi Thanh Vận." Lý Thanh Vận nhàn nhạt cười một tiếng, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tần Vũ thân sắc, phát hiện mặt mày của hắn ở giữa lộ ra một tia bừng lòng. Thế là, nàng lại thêm mấy đạo thức nhắm tại Tần Vũ trong chén. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Ngự Thiện phòng nội khí phân ấm áp, nhưng cũng không mất tính mịch. Lý Thanh Vận đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thế là ôn nhu hỏi: "Vậy hạ, Tây Bắc chiến sự mặc dù khẩn cấp, nhưng là chúng ta phải chăng cũng nên trong cung tiến hành một chút điều chỉnh nhân sự?" Tần Vũ ngẩng đầu, để đũa xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Lý Thanh Vận. "Thanh Vận, ngươi có gì cao kiến?" Lý Thanh Vận hơi suy tư một chút, mới chậm rãi nói rằng: "Bệ hạ, Tây Bắc chiến tuyến cần đại lượng hậu cần duy trì. Thế nhưng là bệ hạ cũng cần một chút thiếp thân người đến hiệp trợ, dạng này quốc gia đại sự khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thân thiếp đề nghị có thể từ hậu cung bên trong chọn lựa một chút có năng lực nữ quan, hiệp trợ triều đình xử lý một chút nhỏ bé sự vụ." Tần Vũ gật gật đầu, biểu thị tán đồng. "Đề nghị này rất tốt, cung nội sát thực cần động viên một ít nhân thủ làm chút điều hành, Thanh Vận ngươi nếu có nhân tuyển thích hợp, liền để các nàng đi chuẩn bị đi." Xét xong đề nghị, Lý Thanh Vận trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nàng thấp giọng nói: "Bệ hạ, kia thần thiếp liền thử an bài a." Lúc này Tần Vũ đống nhiên cầm Lý Thanh Vận tay, ánh mắt thâm thúy: "Thanh Vận, vất vả ngươi. Ngươi luôn luôn là ta suy nghĩ, nhưng không nên quên chính mình cũng là cần nghỉ ngơi." Lý Thanh Vận nhẹ nhàng về cầm tay của hắn, thấp giọng đáp: "Bệ hạ, Thanh Vận bằng lòng là ngài phân ưu, chỉ hy vọng bệ hạ cũng có thể bảo trọng chính mình." Tần Vũ dịu dàng nhìn chăm chú lên nàng, trong lòng dâng lên một hồi cảm động. Hai người tại cái này tĩnh mịch ban đêm, dường như tìm tới lẫn nhau tâm linh cảm, tạm thời quên đi ngoài cung phong vân biến ảo. Đợi đến dùng bữa hoàn tất, hai người chậm rãi đi trở về tầm điện. Chương 694, Thư Hương Thần Hy. Chương 694, Thư Hương Thần Hy. Gió đêm quất vào mặt, Tần Vũ đông nhiên dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa thâm thúy bầu trời đêm, dường như đang suy tư điều gì. Lý Thanh Vận tiến lên một bước, nhẹ giọng hỏi: "Vậy hạ, thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình?" Tần Vũ cũng không lập tức trả lời, mà là thở dài một cái thật dài. "Thanh Vận, một số thời khắc, thân làm hoàng đế không chỉ có muốn am hiểu quản lý quốc gia, còn nhất định phải đối mặt rất nhiều không tưởng tượng được khiêu chiến." Lý Thanh Vận yên lặng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhẹ giọng an ủi: "Vậy hạ, mặc kệ phía trước cỡ nào hiểm trở, thần thiếp từ đầu đến cuối sẽ ở ngài bên cạnh, cộng đồng đối mặt." Tần Vũ trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dường như một lần nữa dấy lên đấu trí, hắn trầm giọng nói rằng: "Thanh Vận, chúng ta nhất định phải tin tưởng mình, tin tưởng dù cho mưa gió lại lớn, chúng ta cũng có thể cùng nhau vượt qua." Lý Thanh Vận mỉm cười gật đầu, duy trì hắn tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu, bọn hắn về tới tầm điện. Tần Vũ nhẹ nhàng lôi kéo Lý Thanh Vận ngồi xuống, lần nữa cảm nhận được kia phần yên tĩnh có được. Hắn biết, phần này yên tĩnh là Lý Thanh Vận cho hắn, là bọn hắn tại bận rộn quốc sự bên trong một sợi ấm áp. Đêm dài, vắng người, tầm điện bên trong ánh nến nhu hòa. Hai người ngồi đối diện nhau, riêng phần mình trong lòng mang đối tương lai chờ đợi. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ đã tại Thần Hy bên trong mặc xong long bào. Hắn nhẹ giọng đi ra tầm điện, cẩn thận từng ly từng tí không kinh nhiễu tới còn tại nghỉ ngơi Lý Thanh Vận. Sáng sớm cung đình lộ ra phá lệ yên tĩnh, một hồi gió nhẹ phất qua, mang đến một tia lạnh lùng. Tần Vũ phóng ra bước chân trầm ổn, hướng công bộ phương hướng đi đến. Hôm qua cùng Lý Thanh Vận nói chuyện vẫn tại trong đầu hắn quen quẩn, hắn lúc này càng thêm kiên định trong lòng quyết tâm. Công bộ, một mực là hắn cực kỳ chú ý bộ môn, đối với Đại Tần cơ sở kiến thiết cực kỳ trọng yếu. Công bộ ở vào hoàng cung phía đông, kiến trúc hùng vĩ nhóm tượng trưng cho Đại Tần quốc đối Lý công kỹ nghệ coi trọng. Tần Vũ vừa bước vào công bộ đại môn, liền có một tên người mặc màu lam quan bảo công bộ thượng thư Trương Hoành tiến lên đón. Hắn hành lễ nói: "Bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng bệ hạ giáng tội." Tần Vũ mỉm cười, phất phất tay ra hiệu không cần giữ lễ tiết. "Trương thượng thư, không cần đa lễ. Hôm nay chấp cô y đến thị sát công bộ, muốn biết một chút gần đây tiến triển tình huống." Trương Hoành trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ Tần Vũ hợp bộ coi trọng, lần này thị sát không thể nghi ngờ là một lần hiện ra công bộ thành tựu tuyệt hảo cơ hội. Hắn cung kính trả lời: "Bệ hạ, mời bên này đi. Thần là ngài kỹ càng giới thiệu." Tần Vũ gật gật đầu, ra hiệu hắn dẫn đường. Tại Trương Hoành dẫn đầu dưới, Tần Vũ chậm rãi đi tại công bộ trong sân. Bốn phía bận rộn đám trợ thủ công nhìn thấy hoàng đế đích thân tới, đều nhao nhao dừng lại công việc trong tay, cung kính hành lễ. Tần Vũ nói năng có khí phách nói: "Đại gia tiếp tục công việc, chớ cần giữ lễ tiết." Công bộ bên trong, một mảnh ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Trương Hoành vừa đi, một bên hướng Tần Vũ giới thiệu. Mấy tên công tượng tại một tòa to lớn sức nước nơi xay bột trước bận rộn. Dùng phát minh mới tua bin nước thao tác, một bên thí nghiệm, một bên ghi chép số liệu. Trương Hoành hưng phấn nói: "Bệ hạ, đây là chúng ta mới nghiên cứu tua bin nước, có thể tăng lên nơi xay bột hiệu suất, tiết kiệm đại lượng nhân lực vật lực." Tần Vũ ánh mắt sắc bén, có chút hăng hái mà nhìn xem kia máy móc vận chuyển, lần nữa nhẹ gật đầu. "Vô cùng tốt, dạng này phát minh có thể tăng lên cực lớn nông nghiệp cùng thủ công nghiệp sản lượng, tạo phúc máy tính." Tiếp lấy, Trương Hoành lại dẫn Tần Vũ đi vào một tòa rộng rãi công xưởng bên trong. Đám thợ thủ công tại cỡ lớn lò luyện trước bận rộn, càng không ngừng dung luyện khoáng thạch. Trương Hoành giải thích nói: "Nơi này là luyện kim công xưởng, chúng ta gần nhất lợi dụng mới nhiệt độ cao kỹ thuật, tăng lên trên diện rộng sắt thép chất lượng cùng sản lượng. Bệ hạ có thể nhìn xem những này mới ra lò vật liệu thép." Nói, hắn chỉ hướng một đống sáng ngời thép khối. Tần Vũ cầm lấy một khối thép khối, cảm thụ được trọng lượng của nó cùng cảm nhận, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Hắn đối Trương Hoành tán thưởng nói: "Trương thượng thư, các ngươi làm được rất tốt. Những này sắt thép có thể dùng tại xây dựng tường thành cùng chế tạo vũ khí, tăng cường Đại Tần quốc phòng lực lượng." Trương Hoành khiêm tốn trả lời: "Nhờ có bệ hạ duy trì, chúng ta khả năng lấy được dạng này tiến triển." Thần cùng công bộ trên dưới ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Đi tại công bộ các nơi, Tần Vũ yên lặng quan sát đến. Mỗi một cái công xưởng, mỗi một kiện phát minh, đều để hắn cảm thấy vui mừng không thôi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cường đại cơ sở công trình cùng trình độ khoa học kỹ thuật là đại tần trưởng trị cửu an nền tảng. Những này công tượng cùng quan viên chính là quốc gia tương lai hy vọng. Cuối cùng, Trương Hoành đem Tần Vũ dẫn tới công bộ một tòa đình viện nhỏ. Ở chỗ này, có mấy tên công tượng đang bề bộn lục đất là sắp tiến hành một hạng biểu thị làm chuẩn bị. Trương Hoành giới thiệu nói: "Vậy hạ, đây là chúng ta mới nghiên chế máy ném đá, có thể trên diện rộng tăng cường quân ta công thành năng lực. Hôm nay vừa vặn có biểu thị, ngài có thể tự mình kiểm nghiệm." Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, gật đầu nói: "Tốt, chấm ngược lại muốn xem cái này mới máy ném đá uy lực." Mấy tên công tượng điều chỉnh tốt máy ném đá góc độ, đem một tảng đá khổng lồ để vào cơ giá, tiếp lấy dùng sức kéo hạ bàn kéo. Chỉ thấy hòn đá kia xẹt qua một đường vòng cung, rơi ầm ầm ngoài trăm thước mục tiêu bên trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng va đập. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu. Không sai, nếu là có thể trên chiến trường vận dụng này cơ, đại tần quân đội nhất định có thể như hổ thêm cánh. Trương Hoành trong lòng trở nên kích động, vội vàng trả lời: "Vậy hạ anh minh, tại ngài lãnh đạo hạ, chúng ta công bộ chắc chắn không ngừng sáng tạo cái mới, trợ lực quốc phòng cùng phát triển kinh tế." Tần Vũ nhìn xem Trương Hoành, trong ánh mắt để lộ ra tín nhiệm cùng chờ mong. "Trương thượng thư, chấm hy vọng các ngươi tiếp tục cố gắng, là đại tần phồn bình cống hiến càng nhiều kỹ thuật cùng phát minh." Thị sát hoàn thành bộ, Tần Vũ tâm tình vui vẻ rất nhiều. Hắn đối công bộ thượng thư Trương Hoành kỹ càng hồi báo tình huống cảm thấy hết sức hài lòng. Rời đi công bộ sau, Tần Vũ mang theo hài lòng tâm tình, quay người hướng tàng thư các đi đến. Hắn cho rằng ở nơi đó có thể tìm tới một lát tiến tĩnh, đồng thời cũng có thể hấp thu càng nhiều tri thức, là tương lai quyết sách cung cấp càng nhiều căn cứ. Trong tàng thư các, phiến đá mặt đất trải đến chỉnh chỉnh tề tề, trên giá sách tràn đầy cổ kính sách vở. Dưới ánh mặt trời, bụi hạt trong không khí có chút lưu động, tạo nên một mảnh tĩnh mịch không khí. Tần Vũ đẩy cửa vào, có chút túi người ngửi một cái không khí, loại kia nhàn nhạt thư hương nhường tâm tình của hắn càng thêm thư sướng. "Bệ hạ, ngài đã tới." Phụ trách tàng thư các Lý Các Lao mỉm cười, bày ra một cái cung kính dáng vẻ. "Ừm, Lý Các Lao, có cái gì mới thư tịch đáng giá đề cử?" Tần Vũ mỉm cười đáp lại, hắn nhận biết cái này qua tuổi Vũ Tuần lão nhân nhiều năm. Lý Các Lao một mực tại trong tàng thư các vất vả cần cù công tác, đối thư khố bên trong mỗi một bản sách đều rõ như lòng bàn tay. Gần nhất mới vào một nhóm từ phương Nam vận tới trí quái tiểu thuyết, nội dung có chút thú vị. Không biết bệ hạ đối với mấy cái này dân gian cố sự phải chăng cảm thấy hứng thú. Lý Các Lao trong ánh mắt lóng lánh điểm điểm trí tuệ quan mang. Hắn biết Tần Vũ ngày thường ưa thích đọc một chút thú vị cố sự đến buông lòng tâm tình. Chương 695, Dạ Yến Kỳ Ngộ chương 695, Dạ Yến Kỳ Ngộ. Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Mang ta đi xem một chút đi." Hắn mặc dù ngày bình thường nhiều bệ bội nhiều việc quân quốc đại sự, nhưng ngẫu nhiên buông lòng tâm tình cũng là nhất định. Lý Các Lao mang theo Tần Vũ đi đến một loạt tương đối mới trước kệ sách. Từ đó rút ra mấy quyển trang bìa hoa văn màu xinh đẹp tinh xảo trí quái tiểu thuyết đưa tới Tần Vũ trong tay. Tần Vũ lật ra trong đó một bản, tinh tế đọc lấy trong đó cố sự, không khỏi lộ ra mỉm cười. "Những này cố sự, ngược lại thật sự là thú vị." Tần Vũ tán thán nói. Tần Vũ tiếp tục đọc qua trong tay trí quái tiểu thuyết, từng chữ từng câu đọc lấy những cái kia lay động lòng người cố sự. Trong sách huyễn ảnh cùng yêu quái, dường như đang ở trước mắt múa, làm hắn tạm thời quên đi cố sự hỗn loạn. Tâm tình của hắn theo trang sách lật qua lật lại dần dần buông lỏng. Những cái kia gió nổi mây phun chiến trường, khẩn trương cục diện chính trị, đều trong nháy mắt bị quên hết đi. "Bệ hạ, nếu như ngài có vấn đề gì hoặc cần quyển sách khác, cứ việc phân phó chính là." Lý Các Lao đứng ở một bên, giống một cái trung thực thủ hộ giả. "Lý Các Lao, ngươi vất vả." Tần Vũ để quyển sách trên tay xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, cảm nhận được thân thể dễ dàng cùng tâm linh yên tĩnh. Màn đêm dần dần giáng lâm, trong tàng thư các tia sáng cũng dần tối. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy chân trời dáng chiều dần dần bị bóng đêm thay thế. Hắn biết, nên hồi cung xử lý công chuyện thời điểm. "Lý Các Lao, thời điểm không còn sớm, chớ muốn về cung." Tần Vũ đứng người lên, làm sửa lại một chút áo bào. "Vậy hạ đi thong thả, ngày khác trở lại." Lý Các Lao có chút túi đầu, đưa mắt nhìn Tần Vũ rời đi tàng thư các. Tần Vũ cất bước đi ra tàng thư các, phía ngoài gió lạnh chạm mặt tới, nhường hắn chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn chậm rãi đi tại hoàng cung đường lát đá bên trên, trong đầu vẫn hiện lên những cái kia đặc sắc cố sự cùng hình tượng. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đi tới ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên, đèn đuốc sáng trưng, các loại đóa hoa tại dưới ánh đèn lộ ra càng diễm lệ. Tần Vũ dừng bước lại, thưởng thức mảnh này mỹ lệ cảnh sắc. Đột nhiên, một tiếng vui sướng tiếng cười cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Bệ hạ, trong gió đêm xin cẩn thận thân thể." Là quý phi như khói thanh âm, nàng thân mang lụa mỏng, giống như tiên nữ phiêu nhiên mà tới. Vẻ đẹp mỹ lệ của cô ở dưới ánh trăng càng lộ ra sở sở động lòng người. "Như khói, ngươi sao lại ở chỗ này?" Tần Vũ mỉm cười hỏi, hắn cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải nàng. Thân thiếp trong lúc rảnh rỗi, liền trong cung đi chung quanh một chút. Như khói ưu nhã trả lời, nàng nhẹ nhàng kéo lại Tần Vũ cánh tay. "Bệ hạ hôm nay tâm tình dường như không sai. Chớ mới vừa ở tàng thư các đọc một chút thú vị cố sự, tâm tình tự nhiên tốt lên rất nhiều." Tần Vũ giải thích nói. "Xem ra bệ hạ cũng cần buông lòng a." Như khói cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Tần Vũ, nhìn như tùy ý, kỳ thực trong lòng tràn đầy quan tâm. Hai người tại trong ngự hoa viên sóng vai mà đi, dạo bước tại hoa kính ở giữa. Nơi xa truyền đến như ẩn như hiện tiếng đàn, tựa hồ là cung đình nhạc sĩ đang vì tiệc tối làm chuẩn bị. "Bệ hạ, hôm nay ban đêm phải chăng có trọng yếu yến hội?" Như khói bỗng nhiên hỏi. Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, đêm nay muốn cùng mấy vị trọng thần cùng bàn việc lớn quốc gia." Như khói trong mắt lóe lên một tia lo lắng. "Bệ hạ quốc sự bận rộn, cũng muốn nhiều bảo trọng thân thể." Tần Vũ đập vỗ tay của nàng, an ủi. "Như khói yên tâm, chớ có chừng mực." Trải qua sau khi tự hỏi, Tần Vũ chuẩn bị mang theo Như khói tham gia yến hội, đặt bước đi hướng đèn đuốc sáng trưng đại điện. như khói, tối nay đến hội tương đối trọng yếu, ngươi cũng theo ta cùng đi a. Tần Vũ nhẹ nói, hắn cảm giác được như khói trong khuỷu tay bị lại, tự ở sâu trong nội tâm nổi lên một hồi dịu dàng. Chỉ mong thần thiếp sẽ không cho bệ hạ thêm phiền toái. Như khói mỉm cười nói, con mắt của nàng như ngôi sao trong bầu trời đêm giống như lấp lóe. Trong đại điện, dưới ánh đến, tiếng nhạc du dương. Các trọng thần đã lần lượt đến, bên trong phòng yến hội một phái hài hòa náo nhiệt cảnh tượng. Tần Vũ cùng Như Khói dắt tay đi bảo, dẫn tới đám người nhao nhao hành lễ. Miễn lễ. Tần Vũ có chút đưa tay, ra hiệu đám người không cần giữ lễ tiết. Hắn mang theo Như Khói vào chỗ, cẩn thận quan sát lấy cuộc yến hội bên trong tất cả. Bệ hạ, mời tới bên này. Lý Các Lao đi lên trước, cung kính dẫn đạo Tần Vũ tới chủ yến hội bên cạnh. Như Khói ngồi tại Tần Vũ bên thân, trong mắt có một chút hiếu kỳ, càng nhiều là đối trên yến hội mỗi một chi tiết nhỏ chú ý nàng biết, đêm nay thịnh yến tuyệt không chỉ là rượu ngon món ngon đơn giản như vậy. Hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường, không nói quốc sự. Tần Vũ giơ lên một chén rượu ngon, cao giọng nói rằng, thanh âm của hắn mặc dù không tính vang dội, nhưng tràn đầy uy nghiêm. Trên yến hội, một mảnh đáp lời thanh âm, đám người nhao nhao nâng chén cả rót. Tần Vũ khẽ nhấp một miếng rượu, ánh mắt tại các trọng thần khuôn mặt bên trên dần dần lướt qua. Nội tâm của hắn đang nhanh chóng ước định lấy mỗi người trạng thái. Như Khói, rượu này như thế nào? Tần Vũ quay đầu, thấp giọng hỏi. Hắn mặc dù tỉnh táo tự kiềm chế, nhưng vẫn chưa quên nhớ bên cạnh Như Khói tồn tại. Hương thơm nồng đậm, cảm giác ngọt, chính là rượu ngon. Như Khói ôn nhu trả lời, ánh mắt cùng Tần Vũ giao hội, nàng có thể cảm nhận được Tần Vũ nội tâm kia phần nhu tình. Tiến hội bầu không khí dần dần sinh động, các loại nhạc khí đan dệt ra giai điệu quanh quẩn ở trong đại điện. Dường như là một đêm này tăng thêm mấy phần ma lực. Vậy hạ, những này món ăn đều là vì đêm nay cố ý chuẩn bị. Lý Các Lao đông nhiên xen vào nói, hắn giơ đũa lên, nhẹ nhàng điểm hướng trên bàn mấy đạo xinh đẹp tinh xảo thức ăn. Có lòng. Tần Vũ mỉm cười gật đầu, biểu thị hài lòng. Hắn kẹp lên một khối non mịn thịt cá, tinh tế thưởng thức phần này mỹ thực tư vị. Đúng lúc này, một cái đại thần đông nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, vậy hạ, vi thần có thứ nhất tin vui phải hướng ngài bẩm báo. A, có gì tin vui? Tần Vũ để đũa xuống, nhiều hứng thú nhìn về phía vị này đại thần. Biên cương truyền đến tin chiến thắng, hầu tướng quân đại thắng trở về, quân địch tán loạn. Hầu tướng quân quả nhiên không phụ chấm nhờ bà. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia thích thú, hắn biết chàng thắng lợi này đối đại tần tới nói trọng yếu bực nào. Lập tức truyền lệnh, hậu thưởng tăng quân, khao tướng sĩ. Bên trong phòng yến hội, tiếng hoan hô như sấm động, đám người nhao nhao là trận này đại thắng mà chúc mừng. Tần Vũ tâm tình cũng tùy theo sướng nhanh hơn rất nhiều, Như Khói ở bên nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, an tĩnh chia sẻ lấy hắn vui sướng. Mọi người ở đây đắm chìm trong chàng thắng lợi này trong vui sướng lúc. Đồng nhiên, có người vội vàng đi tiến đại điện. Kia nhân thần sắc khẩn trương, hiển nhiên có việc gấp bẩm báo. Bệ hạ, ngoài cung có một vị đạo sĩ cầu kiến, tự xưng có thể giải bệ hạ trong lòng chi lo. Tần Vũ khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Lý Các Lão, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Đạo sĩ, như thế mới lạ. Bệ hạ, vậy không bằng gặp thấy một lần. Lý Các Lão đề nghị, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra một tia mưu kế. Tần Vũ biết rõ Lý Các Lão trí tuệ, nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị này. Sau một lát, một cái thân mặc đạo bào lão giả đi vào đại điện. Sắc mặt trầm tĩnh, trong mắt hiện ra trí tuệ quang mang. Chương 696, Đại Tân An Bình chương 696, Đại Tân An Bình. Tần Vũ đánh giá vị này đạo sĩ, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Mời ngồi. Tần Vũ ra hiệu nói. Hắn cảm thấy hứng thú nhìn xem vị này đạo sĩ, hy vọng từ chỗ của hắn được đến một chút hữu ích tin tức. Bần đạo gặp qua bệ hạ. Đạo sĩ làm một chút lễ, từ tốn nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thong dong cùng tỉnh táo. Không cần đa lễ, không biết tiên sinh vì sao đến đây. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi nói. Bần đạo nghe nói biên cương gặp nạn, chuyên tới để dâng lên một sách. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu đạo sĩ tiếp tục. Biên cương chiến sự liên tiếp phát sinh, căn bản ở chỗ quân địch tiêu hành cùng ta quân mệt mỏi. Bần đạo đề nghị, vậy hạ có thể khiến biên cương các nơi tu kiến phong hỏa đài, để cấp tốc truyền lại tin tức, như thế có thể tăng mạnh quân ta chiến lược. Đạo sĩ trầm ổn nói, từng chữ đều lộ ra cực kỳ kiên định. Phong hỏa đài. Tần Vũ thấp giọng lặp lại nói, trong mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đề nghị này xác thực có chiến lược ý nghĩa, hắn cảm thấy người này tới có chút kịp thời. Tiên sinh lời nói rất đúng. Tần Vũ gật đầu tán thành. Bất quá, tiên sinh lưu lược phải chăng còn cần càng nhiều luận chứng? Đạo sĩ cười nhạt một tiếng. Bệ hạ nếu không tin, có thể phái người tiến về điều tra tình huống thực tế. Bần đạo biết rõ này sách năng lực biên cương mang đến hòa bình. Tần Vũ nao nao, hắn từ vị này đạo sĩ ngôn từ bên trong cảm nhận được một loại kiên định tín nhiệm. Lý Các Lao, lập tức an bài nhân thủ điều tra này sách khả thi. Vâng, bệ hạ. Lý Các Lao chắp tay lĩnh mệnh, trong lòng đã bắt đầu tính toán nên như thế nào bố trí cái này nhiệm vụ trọng đại. Tiến hội tiếp tục tiến hành, bầu không khí bởi vì biên cương tin chiến thắng mà phá lệ nhiệt liệt. Tần Vũ cùng Như Yên ở một bên lặng lặng quan sát đến tất cả. Hắn bỗng nhiên cảm giác được, đêm nay có chút không giống bình thường. Bệ hạ, nhìn như quân địch tình thế mặc dù đã bị tạm thời áp chế, nhưng chúng ta vẫn cần lâu dài kế sách. Như Yên thanh âm dịu dàng, lại tràn ngập trí tuệ. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hắn có thể từ Như Yên ngôn từ bên trong cảm nhận được nàng cơ trí cùng suy nghĩ. Như Yên lời nói rất đúng, trẫm tự nhiên tận tâm tận lực, vì thiên hạ thương sinh nhu cầu thái bình. Bóng đêm dần dần sâu, yến hội cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Tần Vũ cùng Như Yên sóng vai đi ra đại điện, đón gió đêm, đặt vào đường về. Đêm nay ngươi biểu hiện được rất tốt. Tần Vũ mỉm cười đối Như Yên nói rằng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thưởng thức. Thân thiếp chỉ muốn là bệ hạ phân ưu. Như Yên dịu dàng đáp lại, trong lòng của nàng tràn đầy đối Tần Vũ yêu cùng kính. Có ngươi ở bên cạnh, chấm rất cảm thấy an tâm. Tần Vũ nhẹ nhàng nắm chặt Như Yên tay, thân ảnh của bọn hắn ở dưới ánh trăng chậm rãi đi xa. Trong bầu trời đêm chấm chấm đầy sao chứng kiến lấy đây hết thảy. Tần Vũ cùng Như Yên trở lại tầm cung, đang chuẩn bị cởi áo nghỉ ngơi, đột nhiên ngoài cung truyền đến dồn dập bẩm báo âm thanh. Khởi bẩm bệ hạ, cẩm y liễu vệ khẩn cấp tấu. Một tên thị vệ ở ngoài cửa lớn tiếng nói. Tần Vũ nhướng mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy tình thế không ổn. Hắn cùng Như Yên lẫn nhau, cấp tốc đứng dậy đi hướng cửa cung. "Nhanh, nhường cẩm y liễu vệ thống lĩnh đi vào." Tần Vũ hạ lệnh. Một lát sau, thân mang áo đen cẩm y liễu vệ thống lĩnh Nhạc Lăng Phong bước nhanh đi vào trong điện. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, trong mắt lóng lánh khẩn trương quan mang. "Bệ hạ, thuộc hạ có trọng đại tình báo bẩm báo." Nhạc Lăng Phong quỳ một chân trên đất, thanh âm ổn trọng mà hữu lực. "Đứng dậy a, có gì việc gấp?" Tần Vũ trầm giọng hỏi, trong lòng đã bắt đầu cấp tốc suy nghĩ khả năng phát sinh tình trạng. Cẩm y liễu vệ phát hiện phản tặc Bạch Liên giáo tung tích, bọn hắn tại kinh thành phụ cận hoạt động thường xuyên, dường như mưu đồ làm loạn. Nhạc Lăng Phong giản lược nói tóm tắt báo cáo. Nghe được tin tức này, Tần Vũ trong lòng run lên. Bạch Liên giáo một mực là đại tần quốc cái họa tâm phúc, lần này bọn hắn dám lớn mật như thế tại kinh thành phụ cận hoạt động, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tình huống cụ thể như thế nào? Bọn hắn có bao nhiêu người? Mục đích là cái gì? Tần Vũ liên tục đặt câu hỏi, trong giọng nói mang theo mơ hồ uy nghiêm. Căn cứ dò xét, trước mắt Bạch Liên giáo tại kinh thành bên ngoài có ít nhất 200 người đại quân, còn có mấy tên trọng yếu đầu mục, bọn hắn dường như ngay tại chủ hoạch một lần cỡ lớn hành động. Nhạc Lăng Phong tiếp tục đưa tin. Tần Vũ trầm tư một lát, quay đầu nhìn về phía Như Yên. Như Yên trong mắt lộ ra một tia ưu sầu, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. "Vậy hạ, Bạch Liên giáo luôn luôn giàu quyền, chúng ta nhất định phải cấp tốc khai thác hành động." Như Yên nhẹ nói, trong thanh âm của nàng tràn đầy kiên định. Tần Vũ nhẹ gật đầu, lập tức làm ra quyết sách. Nhạc Lăng Phong lập tức điều động cẩm y liễu vệ, phong tỏa kinh thành ngoại vi tất cả yếu đạo, cần phải đem Bạch Liên giáo chủ lực tiêu diệt. Đồng thời, mật thiết giám thị thành nội động tĩnh. Hắn tỉnh táo ra lệnh, mỗi một chữ đều tràn đầy kiên nghị cùng quyết tâm. "Thuộc hạ tuân mệnh." Nhạc Lăng Phong cung kính lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi, cấp tốc an bài bố trí. Tần Vũ buông ra nắm chặt nắm đấm, nhưng trong lòng vẫn không có buông lòng cảnh giác. "Như Yên, Bạch Liên giáo hành động lần này nhất định không giống bình thường, chúng ta phải làm cho tốt dự tính xấu nhất." "Đúng vậy, bệ hạ, ta sẽ lập tức liên hệ nội cung nữ quan, để các nàng tăng cường phòng hộ." Như Yên trầm trọng đáp lại. Tần Vũ nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong lòng đỗng nhiên dâng lên một hồi hào hùng. "Tới đi, Bạch Liên giáo, mặc kệ các ngươi có mưu đồ gì, chấm đều tương nên tiếp khiêu chiến của các ngươi." Sáng sớm hôm sau, sắc trời không rõ, Tần Vũ đã tại trong ngự thư phòng triệu tập quần thần thương nghị ứng đối Bạch Liên giáo kế sách. Văn võ bá quan tề tụ một đường, nhao nhao nghị luận vừa lấy được khẩn cấp tình báo. "Bệ hạ, Bạch Liên giáo cái này một đám tặc nhân thật sự là cả gan làm loạn." Binh bộ thượng thư Trình Vũ bực tức nói. "Bạch Liên giáo xưa nay xảo trá, bệ hạ, chúng ta nhất định phải toàn lực lục soát diệt, bảo đảm kinh thành an toàn." Hình bộ thượng thư Lý Khắc cũng biểu thị duy trì. Tần Vũ nhìn xem chúng thần, vẻ mặt trầm ổn. Hắn biết, đây là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, nhưng cũng là một lần biểu hiện ra đại tần quốc thực lực cơ hội. "Chư vị ái khanh, Bạch Liên giáo cản rỡ đến tận đây, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến. Nhưng trong tin tưởng, tại chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực hạ, nhất định có thể đem nó hoàn toàn diệt trừ." Tần Vũ thanh âm âm vang hữu lực, trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang. "Bệ hạ lời nói rất đúng, chúng ta chắc chắn thể sống chết bảo vệ đại tần an bình." Chúng thần cùng kêu lên phụ họa, giận dữ biểu thị thể sống chết hiệu chung. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ về tới tầm cung, Như Yên đã đang đợi. Nàng vừa thấy được Tần Vũ, liền tiến lên lo lắng mà hỏi thăm. "Bệ hạ, chuyện tiến triển như thế nào?" Quân thần đã biểu thị duy trì, kế hoạch hành động cũng tại khu chiêng gõ chống địa bộ thự bên trong. Tần Vũ khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng: "Ta đang lo lắng chúng ta phải chăng có mạo xương phút thời gian chuẩn bị." Như Yên nhẹ nhàng nắm chặt Tần Vũ tay, ôn nhu nói: "Bệ hạ, bất luận xảy ra cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cộng đồng đối mặt." Tần Vũ cảm kích nhìn xem Như Yên, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Hắn cảm nhận được chưa từng có an tâm cùng lực lượng. "Có ngươi ở bên người, chấm liền không sợ hãi." Tần Vũ thấp giọng nói rằng, trong âm thanh của hắn tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại. Chương 697, cải trang tra án chương 697, cải trang tra án mấy ngày sau, Tần Vũ tại ngự thư phòng vừa xử lý xong một đống tấu chương, Lý Các lão khẩn cấp chạy đến. "Bệ hạ, có khẩn cấp tình báo." Lý Các Lao chắp tay nói, thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia lo nghĩ. "Chuyện gì?" Tần Vũ nhướng mày, mơ hồ cảm thấy sự tình phát triển vượt ra khỏi mong muốn. Cẩm Y Liễu vệ vừa mới báo cáo, Bạch Liên giáo đông nhiên rút lui, hiện đã mất đi tung tích. Lý Các Lao nói rằng, tin tức này nhường Tần Vũ lông mày nhíu chặt, hắn cấp tốc lâm vào trầm tư. Bạch Liên giáo nhanh chóng như vậy rút lui, phía sau nhất định ẩn giấu đi cái gì càng lớn âm mưu. Bọn hắn rút lui đến nhanh chóng như vậy, nhất định có mưu đồ. Tần Vũ lạnh lùng nói rằng, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Lý Các Lao nhẹ gật đầu. "Vậy hạ, theo ta thấy, Bạch Liên giáo đang bày ra một trận càng lớn âm mưu. Chúng ta nhất định phải tăng cường phòng bị, phòng ngừa bọn hắn bỗng nhiên tập kích." Tần Vũ suy tư một lát, lập tức ra lệnh. "Lập tức truyền lệnh tăng quân, tăng cường thành phòng đề phòng, đồng thời phái ra mật thám, tiếp tục truy tung Bạch Liên giáo hạ lạc, phải tất yếu điều tra rõ bọn hắn ý đồ." "Tuân mệnh, bệ hạ." Lý Các Lao chắp tay lui ra, cấp tốc đi an bài bố trí. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ một mình tại trong ngự thư phòng trầm tư. Trong lòng của hắn lập đi lặp lại cân nhắc thế cục trước mắt, Bạch Liên giáo ý đồ đến cùng là cái gì? Bọn hắn tiếp xuống sẽ như thế nào hành động? Như Yên đẩy cửa ra, nhẹ nhàng đi đến. Nàng trông thấy Tần Vũ nhíu chặt lông mày, liền tiến lên ôn nhu nói: "Bệ hạ, vất vả, mời hơi chút nghỉ ngơi." Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn xem Như Yên kia ánh mắt ôn nhu, trong lòng cảm thấy một tia an ủi. Hắn nói khẽ: "Cái này Bạch Liên giáo thật sự là khó dò, bọn hắn rút lui đến không có dấu hiệu nào, chỉ sợ có âm mưu khác." Như Yên nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói: "Bất luận như thế nào, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chúng ta kiên định không thay đổi, liền nhất định có thể chiến thắng bọn hắn." Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Như Yên, ngươi nói đúng. Bất luận Bạch Liên giáo có gì âm mưu, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, nhất định có thể biến nguy thành an." Bóng đêm thâm trầm, Tần Vũ cùng Như Yên đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài tinh không. "Bệ hạ, có ta ở đây, ta sẽ một mực bồi bạn ngươi, cùng ngươi cùng nhau đối mặt tất cả khó khăn." Như Yên thanh âm dịu dàng mà kiên định. "Có ngươi tại, chấm liền có thể chiến thắng bất kỳ khó khăn." Tần Vũ nhẹ nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Ngay kế tiếp, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ có rèm, cho ngự thư phòng tăng thêm một vẻ yên tĩnh quang huy. Tần Vũ lại khó nén trong lòng sầu lo, hôm qua khẩn cấp tình báo nhường hắn cả đêm chưa ngủ. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy vườn ngự viện bên ngoài xa xa nhìn lại chợ búa rộn rộn ràng ràng, trong lòng dâng lên một hồi phức tạp tình cảm. Hắn ý thức được, xem như đại tần đế vương, nhất định phải xâm nhập dân gian, nắm giữ chân thật nhất dân tình. Chấm nhất định phải thân phó dân gian, hiểu rõ tình huống thực tế. Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, tâm ý đã quyết. Bên cạnh Lý Đức Trung liền đội vàng tiến lên. "Bệ hạ, cái này quá nguy hiểm. Bạch Liên giáo động tĩnh còn chưa hoàn toàn tra ra, cải trang vi hành chẳng phải là tự mạo hiểm cảnh. Nguyên nhân chính là như thế, chấp càng cần hiểu rõ trực tiếp tin tức. Nhưng chấp tự mình đi một chuyến, khả năng rõ ràng hơn nắm giữ địch tình." Tần Vũ ánh mắt kiên định. Lý Đức Trung thấy thuyết phục vô hiệu, đành phải chắp tay nói: "Bệ hạ minh giám, thần lập tức an bài." Tần Vũ gật gật đầu, thấp giọng phân phó: "Việc này không cần lộ ra, cũng không phải muốn hiển uy, chỉ là cải trang vi hành. Làm tất cả chuẩn bị thỏa đáng." Tần Vũ đổi lại một thân bình thường bình dân áo vải, cùng Lý Đức Trung cùng nhau đi ra khỏi cửa cung. Hắn ngẩng đầu quan sát xanh thẳm bầu trời, thấp giọng nói rằng: "Nhập dân gian, mới biết tình hình trong nước." Đi tại phố lớn ngõ nhỏ, bên hai tràn ngập tiếng giao hàng cùng bọn nhỏ vui cười, Tần Vũ trong lòng nổi lên một tia đã lâu nhẹ nhõm. "Đức Trung, đi nha môn a, ta muốn nhìn phủ nhà thẩm phán." Tần Vũ thấp giọng nói rằng, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra quyết tuyệt. "Tuân mệnh, bệ hạ." Lý Đức Trung đưa lô thai nói rằng: "Phía trước chính là nha môn." Trong nha môn, tri phủ đang thần tình nghiêm túc đập kinh đường mục, chỉ nghe bọn nha dịch cao giọng tiếng nói: "Thang đường." Tần Vũ lặng yên đi vào, tìm tới một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh ngồi xuống, chăm chú quan sát đến tòa án thẩm vấn tình huống. Sau một lát, một tên bị cáo bị mang lên công đường, hai tay của hắn run rẩy, lộ ra cực kỳ bất an. Tri phủ hỏi: "Bị cáo, ngươi có biết tội của ngươi không?" Người kia vội vàng quỳ xuống đất, kêu lên: "Đại nhân, tiểu dân oan uổng a." Tần Vũ nheo mắt lại, cẩn thận lắng nghe. "Cần làm chuyện gì?" Hắn thấp giọng hỏi hướng bên người Lý Đức Trung. "Người này bị cáo ăn cắp, nhưng nghe nói trong này có ẩn tình khác, hoặc là hoàn án." Lý Đức Trung nhỏ giọng giải thích nói. Tri phủ tiếp tục hỏi: "Lớn mật như thế, chứng cứ vô cùng xác thực, dám can đảm giả biện." Bị cáo khóc lóc kể lể: "Đại nhân, tiểu dân chỉ là vì một miếng cơm ăn, thật sự là bị bất đắc dĩ a." Tần Vũ cảm nhận được trong thanh âm này ẩn hàm tuyệt vọng, không khỏi nhướng mày, nói nhỏ: "Đức Trung, do xét việc này, chớ phải biết chân tướng." Lý Đức Trung gật đầu, cấp tốc rời đi, không lâu sau đó trở về, đưa lô thai nói: "Bệ hạ, trải qua điều tra, quả nhiên là hoàn án. Người này là vô tội, bị hàng xóm vu hãm." Tần Vũ ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, trầm giọng nói rằng: "Đây chính là chấm muốn tới nguyên nhân. Tri phủ nha lại có như thế bưng lỏng, có thể nào không thâm nhập dân gian tìm chân tướng?" Thoáng qua, công đường tri phủ ngôn ngữ càng thêm nghiêm khắc: "Ngươi biết hay không, nếu không công khai, ngươi đem chịu hình. Ngươi tới, chịu trách." Tần Vũ rốt cuộc kìm nén không được, đống nhiên đứng dậy, nhanh chân đi hướng đường tiền. Dừng tay. Tri phủ dương mắt xem xét, cả kinh lập tức quỳ xuống đất: "Đại nhân người nào, vì sao dám can đảm cản trở bản quan thẩm án?" Tần Vũ cười lạnh, chậm rãi từ trong ngực móc ra thiếp thân lệnh bài, bày ra tại tri phủ trước mặt. Kia tri phủ thấy một lần, lập tức sắc mặt trắng bệch, run giọng nói rằng: "Bệ hạ, ngươi cái này tri phủ như thế không phân tốt xấu, chỉ bằng phiến diện tri tử, liền muốn đi trượng trách tri hình, dùng cái gì phục chúng?" Tần Vũ thanh âm trầm ổn hữu lực, mắt sáng như đuốc giống như bắn thẳng đến tri phủ. Tri phủ cuống quýt dập đầu: "Thần có tội, thần thiếu giám sát, còn mời bệ hạ minh giám." Tần Vũ mắt lạnh nhìn tri phủ, nói: "Tình tiết vụ án không rõ, chấp tự sẽ điều tra rõ. Mang người này xuống dưới, hảo hảo an trí." Chờ đám người rời đi, Tần Vũ trong lòng dâng lên dùng cả mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Đức Trung. Như là mỗi cái nha môn đều như thế, kia lại tần dùng cái gì đến bình an? Bệ hạ lời nói chính là, chúng ta làm lấy đó mà làm gương. Lý Đức Trung cung kính đáp. Rời đi nha môn sau, Tần Vũ liền quay trở về hoàng cung. Hắn đổi về ngự phục, đi vào ngự thư phòng, trầm mặc một lát sau, hắn nhanh chóng hạ đạt một đạo ý chỉ. Truyền lệnh, tra rõ kinh thành phụ cận tất cả oan giả sai án. Tần Vũ vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt như nước, liếc nhìn phía dưới đại thần. Lý Đức Trung lập tức lĩnh mệnh, trong lòng cũng nổi lòng tôn kính. Một lát sau, ngự cửa thư phòng lặng yên đóng lại, Tần Vũ dường như rơi vào trầm tư. Bệ hạ, ngài vì sao tự mình tiến đến điều tra những này oan giả sai án? Chương 698, khả năng tồn tại oan giả sai án. Chương 698, khả năng tồn tại oan giả sai án. Đứng ở một bên, Lý Đức Trung cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Tần Vũ thở dài, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Đức Trung, nếu ta không tự mình đi một lần, thế nào biết bách tính khổ cùng oan? Như mỗi cái nha môn đều như hôm qua như vậy, nơi nào còn có công bằng có thể nói? Lý Đức Trung nghiêm nghị gật đầu. Bệ hạ nhìn rõ mọi việc, thật là đại tần chi phúc. Một lát yên tĩnh về sau, Tần Vũ lại nói: "Đi, triệu kiến Tuyên Hoài." Sau đó không lâu, Tuyên Hoài, đại tần nội phủ tư thủ tịch, tiến vào ngự thư phòng, sắc mặt cung kính, hai tay ôm quyền. Bệ hạ triệu kiến, không biết có gì phân phó. Tuyên Hoài hỏi. Tần Vũ ánh mắt thâm trầm, chậm rãi nói rằng: Đêm qua chấm tại phủ nha bên trong, tự mình chứng kiến một trận đoán án. Nếu không phải chấm tự mình can thiệp, kia người vô tội sợ đem nhận hết tra tấn. Ngươi có biết điều này có ý vị gì? Tuyên Hoài hơi sững sờ, cúi đầu đáp: Thần biết, nhưng không biết nguyên do trong đó, khẩn cầu bệ hạ chỉ rõ. Tần Vũ thần tình nghiêm túc, mang ý nghĩa ta Đại Tần chi pháp đang bị một đám không chịu trách nhiệm người làm dụng. Chấm cần ngươi xuất chủ soái, tra rõ kinh thành phụ cận tất cả khả năng tồn tại oan giả sai án. Nếu có thẩm tra, lập tức giúp cho hồn án. Tuyên Hoài biến sắc, trọng trọng gật đầu, nói: Thần tuân mệnh, việc này định không dám buông lỏng. Đi thôi. Tần Vũ phất tay, ra hiệu hắn rời đi, phối hợp tiếp tục suy tư. Sau đó mấy ngày, kinh thành bên trong thần hồn nát thần tính. Đại Tần nội phủ tư đám quan chức nhao nhao nhận được mệnh lệnh, không phân ngày đêm bắt đầu đoan giả sai án điều tra. Tại bách tính trong mắt, đây hết thể biến hóa nhanh quay ngược trở lại mà lên, dị thường cấp tốc. Ngày nào ban đêm, Tần Vũ đang một mình tại thư phòng phê duyệt tấu chương, một cái tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ cắt ngang ý nghĩ của hắn. Tiến đến, Tần Vũ để bút xuống. Lý Đức Trung đẩy cửa ra, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo: Bệ hạ, Tuyên Hoài đã tra ra vài kiện đoán án, trước mắt tất cả chứng cứ vô cùng xác thực, mời bệ hạ định đoạt. Tần Vũ gật gật đầu, mang vào. Tuyên Hoài rất mau dẫn lấy mấy quyển thật dày văn thư đi tới ngự thư phòng, hắn thần sắc trịnh trọng, đối Tần Vũ ôn quyền nói: Bệ hạ, đây là tra ra mấy lên oan giả sai án, mời bệ hạ xem qua định đoạt. Tần Vũ tiếp nhận văn thư, từng cái lật xem. Mỗi một cái cọc vụ án hồ sơ bên trong, cẩn thận ghi chép nguyên cáo, bị cáo, chứng cứ cùng toàn bộ điều tra quá trình, trong câu chữ để lộ ra một loại lãnh khốc hiện thực. Ngón tay của hắn chậm rãi lướt qua những này làm người sợ run nội dung, tâm tình nặng nề. Bọn hắn đều là vô tội, những này mới thật sự là tội nhân. Tần Vũ trầm giọng nói. Tuyên Hoài hít sâu một hơi, thấp giọng phụ họa: Bệ hạ nói cực phải. Những này vụ án phần lớn bởi vì quyền quý chi thủ, hoặc là quan viên tham ô mà lên, thật là khiến người trái tim băng giá. Tần Vũ trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Như thế ăn hối lộ trái pháp luật chi đồ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Truyền lệnh, đem những này nghi phạm toàn bộ truy nã quy án, nghiêm trị không tha. Thần minh bạch. Tuyên Hoài lĩnh mệnh, không người lui ra. Bóng đêm dần dần sâu, Tần Vũ nỗi lòng có bình. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía trong bầu trời đêm thưa thất tinh quang, suy nghĩ ngàn vạn. Bệ hạ, không bằng hơi chút nghỉ ngơi a. Lý Đức Trung nhẹ giọng đề nghị. Tần Vũ chậm rãi lắc đầu. Cái này Đại Tần Giang Sơn, không giờ khắc nào không tại khảo nghiệm chấm. Chấm như một hơi thư giãn, liền không biết sẽ có nhiều ít dân chúng chịu khổ. Lý Đức Trung chấn động trong lòng, càng thêm khâm phục. Bệ hạ vất vả. Ngày kế tiếp, Tần Vũ triệu tập một đám đại thần. Trên triều đình tự mình tuyên bố những này oan giả sai án tra ra kết quả cùng tương quan xử lý quyết định. Chúng ái khanh, như thế oan giả sai án, chấm tuyệt không nhân nhượng. Lần này liên lụy tham quan ô lại, đều cần nghiêm trị. Tần Vũ ngữ khí băng lãnh mà kiên định. Cả triều văn võ cùng kêu lên đồng ý bệ hạ anh minh. Trên triều đình, một vị nào đó thâm niên lão thần nhịn không được tiến lên một bước, thành khẩn nói: Bệ hạ, nếu không phải bệ hạ tự mình tham viếng dân gian, những này oan giả sai án chỉ sợ đến nay vẫn bị long đong. Cái này cũng nhắc nhở chúng ta, cần thời khắc tỉnh táo, chớ nhường Đại Tần chuẩn mực thành nói xuông. Tần Vũ khẽ gật đầu. Chính là này lý. Chấp cũng nhìn chúng ái khanh, có thể coi đây là dám, tận hết chức vụ, thương cảm dân tình. Vừa dứt tiếng, quần thần cung kính đáp lại, trên triều đình bầu không khí nghiêm túc mà trang nghiêm. Hội nghị kết thúc sau, Tần Vũ một thân một mình đi vào ngự hoa viên, dạo bước tại hoa gian đường mòn. Hắn suy tư tương lai đường. Cho dù đã điều tra ra không ít oan án, nhưng càng quan trọng hơn là như thế nào phòng ngừa tình huống tương tự lại lần nữa xảy ra. Một vấn đề này giống một khối chĩu nặng tảng đá đặt ở trong lòng. Bệ hạ, hoàng hôn đến, nên dùng nữa. Lý Đức Trung xa xa đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vũ nhẹ gật đầu, theo Lý Đức Trung một đạo đi hướng ngự thiện phòng. Trên đường, hắn đột nhiên hỏi: Đức Trung, ngươi nói chấm những này cử động, có thể đủ chưa? Lý Đức Trung sững sờ, bận điệu đáp: Bệ hạ cử chỉ, tất nhiên sẽ mang đến sâu xa ảnh hưởng. Chỉ là chuẩn mực sự tình, vẫn cần lâu dài kế sách. Tần Vũ trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, lâu dài kế sách. Đây là chấm sau đó phải suy tính sự tình. Đi đến ngự thiện sảnh, các cung nữ đã đem một bàn phong phú ngự thiện dọn xong. Tần Vũ mặc dù trong bụng nói khác, nhưng suy nghĩ nhưng như cũ quấn quanh ở trong lòng hắn. Bệ hạ, mời dùng nữa. Lý Đức Trung cẩn thận từng ly từng tí nói rằng. Tần Vũ miễn cưỡng gật đầu, ngồi xuống bắt đầu ăn. Trong lòng của hắn minh bạch, quản lý một quốc gia không chỉ cần có chính trực cùng quyết tâm, càng cần hơn hệ thống hóa chính sách cùng nghiêm minh pháp chế. Hắn dùng đũa gắp thức ăn đồ ăn, trong lòng dần dần tạo thành mới sách lược bản kế hoạch. Chờ bữa tối chắc chắn sau, Tần Vũ lần nữa trở lại thư phòng, hắn nâng bút viết xuống một đạo mới ý chỉ. Chỉ tại hoàn toàn cải cách tư pháp chế độ, bảo đảm dù cho không có đế vương tự mình tham viếng, bách tính oan khuất cũng có thể được công chính xử lý. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, nhưng cũng là một cái cần thiết bắt đầu. Lý Đức Trung, sáng mai truyền lệnh xuống, truyền cho ý chỉ. Tần Vũ đem viết xong tấu chương đưa cho hắn. Lý Đức Trung tiếp nhận tấu chương, trong lòng cảm phục không thôi. Thần tuân mệnh. Ngoài cửa sổ gió đêm nhẹ phất, Tần Vũ nhìn qua trong thư phòng đèn đuốc, trong lòng dường như cũng dấy lên một ngọn đèn sáng. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tần Vũ đã rời giường. Thần Hy Nhu hòa vẩy vào hắn kiên nghị trên khuôn mặt, lộ ra một cô uy nghiêm cùng tỉnh táo. Hắn mặc vào vương bào, chuẩn bị tiến về học đường thị sát. Tần Vũ đi ra tầm điện, liền nghe được cách đó không xa truyền đến học đường bên trong bọn nhỏ len ken sách đấm thanh. Hắn dừng bước lại, mỉm cười. Nhớ lại chính mình khi còn bé cũng là dạng này, mỗi ngày thần đọc thẳng đến trời sáng choang. Hắn bước nhanh, hướng học đường phương hướng đi đến. Học đường trong viện, một đám trẻ con ngay tại đọc chậm kinh điển, thanh âm hài hòa chỉnh tề. Tần Vũ đến, khiến bọn nhỏ một tràng thốt lên. Nhao nhao dừng lại đọc diễn cảm, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía vị này đại tần kẻ thống trị. Học đường phu tử liền đội vàng tiến lên, chắp tay hành lễ. Bệ hạ đại giá quang lâm, các học sinh không có từ xa tiếp đón, còn mời bệ hạ thứ tội. Phu tử khiêm tốn nói rằng. Tần Vũ mỉm cười, khoát tay áo. Chương 699, đại tần đổi mới đêm chương 699, đại tần đổi mới đêm phu tử không cần đa lễ, chớ bất quá là đến xem những này tương lai lương đống. Hắn chuyển hướng những hài tử kia, ánh mắt nhu hòa nhưng không mất uy nghiêm. Tiếp tục đọc chậm, chớ muốn nghe xem thanh âm của các ngươi. Bọn nhỏ tại phu tử dẫn đạo dưới, lần nữa bắt đầu đọc chậm. Tần Vũ đứng ở một bên, lặng lặng lắng nghe. Hắn chú ý tới một cái nhìn như mười mấy tuổi nam hải, bởi vì khẩn trương mà đọc sai vài câu, lộ ra mười phần bức rứt bất an. Tần Vũ chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sao, hải tử. Đọc sai không cần phải sợ, quân tử không sợ sai, mà là tại sai trong trưởng thành. Tần Vũ ấm giọng nói. Nam hải rụt rè gật gật đầu. Một lần nữa chấn tắc tinh thần, tiếp tục đọc xuống dưới. Một màn này khiến cho mọi người đều trong lòng ấm áp, đối vị này đế vương kính sợ bên trong nhiều hơn mấy phần thân cận. Thị sát xong học đường, Tần Vũ đi hướng hậu viện, nơi đó trồng đầy các loại hoa cỏ. Hắn kinh ngạc nhìn qua một gốc hoa mai, suy nghĩ ngàn vạn. Đúng lúc này, Lý Đức Trung đội vã chạy đến. "Bệ hạ, học đường sự tình đều đã nhìn thấy, ngài cảm thấy thế nào?" Lý Đức Trung cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tần Vũ nhẹ gật đầu. "Bọn nhỏ chăm chỉ không ngừng, cái này rất tốt, nhưng chấm cảm thấy còn có thể làm được càng nhiều." "Đức Trung, ngươi cho rằng ứng như thế nào kích phát tiềm lực của bọn hắn?" Lý Đức Trung suy tư một lát, đáp, "Bệ hạ nói cực phải, chúng ta có thể thiết lập một chút học đồng cùng thi đua, cổ vũ bọn hắn càng thêm chăm chỉ học tập." Tần Vũ hai mắt tỏa sáng, tán thưởng nói, "Tốt, đề nghị này không sai. Ngươi đi an bài một chút, chấm muốn nhìn thấy hiệu quả thực tế." Lý Đức Trung đội vàng hẳn là, không người lui ra. Tần Vũ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, thở dài một hơi. Giáo dục cái này một khối, hắn vẫn cho rằng là quốc gia căn cơ sở tại. Nếu không có ưu lương giáo dục, tương lai lại nói thế nào phát triển? Giữa trưa, Tần Vũ trở lại trong cung, vừa ngồi xuống dùng nữa, liền có thái giám vội vã đi báo. "Bệ hạ, thái phó cầu kiến, có chuyện quan trọng thương lượng." Tần Vũ để đua xuống, trong lòng phỏng đoán nhất định là liên quan tới tư pháp cải cách một chuyện. Một lát sau, thái phó Lưu Kính Hậu hành tẩu như gió đi đến, thần tình nghiêm túc. "Bệ hạ, thần vừa nhận được tin tức, hôm qua ngài hạ đạt ý chỉ đã khiến cho một chút quan viên bất mãn, có người thậm chí thả ra phong thanh, cho rằng cải cách sẽ tổn hại ích lợi của bọn hắn." Tần Vũ nhướng mày, lạnh lùng hỏi, "Người nào? Có gì cụ thể tỏ thái độ?" Lưu Kính Hậu đáp, "Chủ yếu là những địa phương kia còn lại, bọn hắn lo lắng mất đi quyền lực, đến mức tương lai không cách nào lại tùy ý làm vậy." Tần Vũ nghe xong, sắc mặt càng lạnh, trầm giọng nói, "Chấm chi tâm ý, tuyệt sẽ không bởi vì một ít người phản đối mà thay đổi. Nếu có bất luận kẻ nào dám can đảm cản trở, không lưu tình chút nào." Lưu Kính Hậu thấy thế, trong lòng run lên, chắp tay nói, "Bệ hạ anh minh, thần đã ở âm thầm loại bỏ những cái kia người cản trở, chắc chắn một mẹ hốt gọn." Tần Vũ tỉnh táo lại, nhẹ gật đầu. "Tốt, ngươi tiếp tục phụ trách điều tra. Nhưng nhớ kỹ, vô luận như thế nào, việc cần hoàn thành đến gọn gàng, không thể lưu bất kỳ cái gì cái đuôi." Lưu Kính Hậu hiểu ý, nói, "Thần minh bạch, định không phụ bệ hạ nhờ vả." Sau đó, hai người tiếp tục thảo luận cụ thể cải cách biện pháp cùng chấp hành chi tiết. Tần Vũ biết rõ, một bước này cải cách mặc dù gian nan, nhưng là đại tần trưởng chỉ cửu an mấu chốt. Hắn tại Lưu Kính Hậu sau khi rời đi, lần nữa chìm vào suy nghĩ, lặp đi lặp lại suy nghĩ chi tiết, gắng đạt tới hoàn mỹ. Tần Vũ lặng lặng mà ngồi trong thư phòng, trước mắt triển khai bằng giấy địa đồ đã bị hắn nhìn chằm chằm hồi lâu. Lý Đức Trung im lặng không lên tiếng đứng ở một bên, biết giờ phút này bệ hạ đang suy nghĩ ngay ngắn, không dám tùy tiện quấy rầy. Một lát sau, Tần Vũ rốt cục ngẩng đầu, kiên định nhìn về phía Lý Đức Trung. "Đức Trung, chớ quyết định ở sau đó mấy tháng bên trong, tiến một bước phổ biến quan lại chế độ cải cách." Thanh âm của hắn thấp lại tràn ngập lực lượng. "Không thể lại cho những cái kia minh ngoan bất linh tham quan trộm lại bất kỳ cơ hội thở dốc." Lý Đức Trung có chút không người biểu thị linh mệnh, trong giọng nói lộ ra kính sợ cùng tin cậy. "Bệ hạ anh minh, nếu có thể hoàn toàn trừ tận gốc mục nát, đại tần tương lai nhất định một mảnh quang minh." Tần Vũ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, mỉm cười. "Đức Trung, chớ biết con đường này cũng không dễ dàng đi. Những cái kia cản trở cải cách người, sẽ không dễ dàng buông tay. Nhưng cho dù là lớn hơn nữa lực cản, chớ cũng biết diệt trừ." Đúng lúc này, cửa thư phòng nhẹ nhàng gõ vang, Tần Vũ ứng thanh để cho người ta tiến đến. Người đến là Ti lễ giám tổng quản, thái giám Tào Nghĩa, hắn quỳ lạy sau khi hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí báo cáo. "Bệ hạ, hộ bộ thượng thư cầu kiến, nói có khẩn cấp công sự báo cáo." Tần Vũ nhíu mày, lại vẫn gật đầu. Tuyên hắn tiến đến. Sau một lát, hộ bộ thượng thư Vương An đi vào thư phòng, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Hắn hành lễ xin lỗi, sau đó trịnh trọng kỳ sự nói rằng: "Bệ hạ, thần phát hiện vài chỗ quan viên tại làm việc thiên tư, giữ lại hai sau trùng tiến khoản tiền, bách tính tiếng oán than dậy đất, đã lên lòng người lưu động." Tần Vũ ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, trong lòng bốc lên một hồi phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn giữ vững tỉnh táo. "Những địa phương này quan viên danh sách, ngươi có thể mang đến?" "Vâng, bệ hạ." Vương An từ ống tay áo bên trong rút ra một quyển thẻ tre, hai tay trình lên. "Danh sách đã kỹ càng ghi lại ở này, mời bệ hạ xem." Tần Vũ tiếp nhận thẻ tre, nhanh chóng xem một lần, ánh mắt lạnh lùng bên trong hàm ẩn sát ý, những người này, chấm một cái đều sẽ không bỏ qua. "Đức Trung, truyền chỉ xuống dưới, lập tức điều tra, quyết không nhân nhượng." Lý Đức Trung biết rõ can hệ trọng đại, lập tức không người lĩnh mệnh. "Thần tuân chỉ." Tần Vũ đứng người lên, ngắm nhìn một phía, trầm mặc một lát sau, ánh mắt kiên định không rời. việc này tuyệt không thể tiết lộ phong thanh. Chấm muốn những này tham quan nguyên một đám đền tội, khôi phục dân tâm. Bất kỳ dám can đảm khiêu chiến đại tần chuẩn mực người, chắc chắn nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất. Vương An cùng Lý Đức Trung song song cúi đầu, cần tuân bệ hạ ý chỉ. Màn đêm dần dần giáng lâm, đem trọn tòa hoàng cung bao phủ tại nhàn nhạt dưới ánh trăng. Tần Vũ một mình đứng tại thư phòng phía trước cửa sổ, nhìn qua xa xa sao lốm đốm đầy trời. Trong lòng của hắn tin tưởng, trận này cải cách đã định trước gió tanh mưa máu, nhưng hắn sẽ không lùi bước. Đại tần tương lai nhất định phải dựa vào kiên định quyết tâm cùng bàn tay sắt thủ đoạn khả năng bảo vệ. Sáng sớm hôm sau, tin tức truyền đến nội các, chúng trọng thần cấp tốc hội tụ ở Thái Hòa Điện. Thái phó Lưu Kính Hậu đã sớm đợi tại trong điện, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Đợi đến chúng thần nhao nhao ngồi xuống, Tần Vũ vững bước đi vào đại điện, tại trên long ỷ vào chỗ. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng. "Chư vị ái khanh, hôm qua thu đến mật báo, một ít quan viên địa phương lạm dụng chức quyền, tham ô hối lộ, cho nên kêu cả sôi trào. Đối với cái này, chấp tuyệt đối sẽ không nhân nhượng." Hắn dừng lại một lát, nói tiếp: "Lý Đức Trung, truyền đạt cho ý chỉ." Lý Đức Trung lập tức tiến lên mấy bước, cầm trong tay thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: "Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, địa phương lại chỉ mục nát, phạm pháp loạn kỷ cương, chấm rất đau lòng. Ngày hôm nay trở đi, tất cả có liên quan vụ án quan viên cùng nhau điều tra, cần phải còn bách tính lấy công đạo, do đó thông cáo chương 700, không phụ nhờ vả chương 700, không phụ nhờ vả thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất." Đám đại thần đều sắc mặt nghiêm túc. Đây là trực tiếp nhất cảnh cáo, bất luận kẻ nào còn dám quấy rối, kết quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi. Có người ý đồ mở miệng biện giải cho mình, nhưng nhìn thấy Tần Vũ ánh mắt bén nhọn, lập tức câm như hến. "Hôm nay triều nghị liền đến đây, chư vị tản thôi." Tần Vũ phất phất tay, chúng thần không người rút lui. Đợi đến đám người sau khi rời đi, Lưu Kính Hậu chậm rãi tiến lên, nói khẽ: "Bệ hạ, thần đã đem danh sách bên trong quan viên từng nhóm xử lý, đều mời pháp từ theo luật điều tra. Khác đã phái tâm phúc ám tra các châu huyện, phàm có kẻ phạm tội, chắc chắn đem ra công lý." Tần Vũ nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói: "Kính dạy, ngươi làm việc chấm yên tâm. Nhưng phàm là ai trong lòng có dấu hài lòng, chấm tuyệt sẽ không bỏ qua." Lưu Kính Hậu túi lầu nói: "Bệ hạ anh minh, thần tất nhiên dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà." Cả ngày bận rộn kết thúc, Tần Vũ cảm giác sâu sắc dã rời. Đi ra Thái Hòa Điện, vô tình đi đến làm thanh cung bên ngoài tiểu hoa viên. Hắn ngừng chân tại một gốc cổ bích trước, nhìn xem kia xanh úng tươi tốt cành lá, tâm tình thoáng buông lỏng. "Bệ hạ, một ngày mệt nhọc, ngài vẫn là sớm đi nghỉ ngơi a." Lý Đức Trung đi theo tại trái phải, nhỏ giọng góp lời. Tần Vũ thở dài một tiếng, nhìn xem trong bóng đêm vườn hoa, nói khẽ: "Đức Trung, nắm giữ chính quyền cũng không phải là chỉ cần quân ưu, càng phải tâm hệ bách tính. Nếu không có dân tâm, cương quyền tất nhiên sừng sững không lâu." Lý Đức Trung khắc sâu bày tỏ tán đồng, cung kính nói: "Bệ hạ anh minh, đại tần tại ngài dẫn đầu dưới, nhất định có thể càng phát ra cường thịnh. Bách tính cảm niệm đức chính, tự sẽ quy tâm." Tần Vũ nhẹ gật đầu, dứt bỏ nội tâm mọi mệt. Tại Lý Đức Trung đi theo, hắn rời đi tiểu hoa viên, hướng hậu cung đi đến. Hậu cung chỗ sâu, yên tĩnh tường hòa. Tần Vũ một đường đi đến chính mình tẩm điện, ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ rải vào trong phòng, cho toàn bộ điện đường phủ thêm một tầng ngân huy. Nội thị nhóm cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, hắn lại phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui ra. Lý Đức Trung do dự một chút, còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tần Vũ nói khẽ: "Đức Trung, ngươi cũng nghỉ ngơi đi thôi. Có bất kỳ khẩn yếu sự tình, sáng mai bàn lại." "Tuân chỉ." Lý Đức Trung cúi người thi lễ, chậm rãi rời khỏi. Tần Vũ ngồi một mình ở giường bên cạnh, đầy bụng tâm sự. Ngón tay vô ý thức vuốt ve bội kiếm bên hông, trên vỏ kiếm tinh điêu tế chắc đường vân ở trong tay của hắn phảng phất có nhiệt độ. Hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ trăng sáng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Đột nhiên, tầm điện ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Tần Vũ lập tức cảnh giác, lại buông lòng xuống. Đi tới, là hắn hoàng hậu, Liêu Như Yên. "Bệ hạ, đêm đã khuya, còn tại phiền lòng quốc sự sao?" Liêu Như Yên ôn nhu hỏi thăm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Tần Vũ miễn cưỡng vui cười, nhẹ nhàng nắm ở eo của nàng. "Như Yên, chấm chỉ là có chút dã rời, cũng là quấy rầy người thanh ngọc. Vì thiên hạ vất vả, tự nhiên là lao tâm lao lực." Liêu Như Yên ngồi bên cạnh hắn, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, dịu dàng mà hỏi thăm: "Nhưng có ta năng lực bệ hạ phân ưu địa phương." Tần Vũ trầm mặc một lát, thở dài: "Như Yên, ngươi biết chấm vì sao cố chấp như thế tại thanh trừ tham quan sao?" Liêu Như Yên suy nghĩ một lát, nói: "Bệ hạ là vì giang sơn xã tắc, cũng là vì bách tính an cư lạc nghiệp." "Không sai." Tần Vũ gật đầu. "Nhưng là cấp độ càng sâu chính là, chấm không muốn để cho nhân dân đối đại tần mất đi lòng tin. Nếu là bách tính thất vọng đau khổ, cái này giang sơn dùng cái gì lâu dài?" Liêu Như Yên nắm chặt Tần Vũ tay, nói khẽ: "Bệ hạ minh giám, thần thiếp lý giải ngại khổ tâm. Không sai, vất vả quá nhiều, thương thân thương tâm." Tần Vũ mỉm cười: "Yên tâm, chấm tự có phân tức." Hắn nhìn chăm chú lên Liễu Như Yên ánh mắt, ấm áp trong ánh mắt lộ ra thật sâu kính ý cùng tin cậy. "Như Yên, có ngươi ở bên cạnh, chấm rất cảm giác vui mừng. Thiên mệnh tuy nặng, nhưng ở cùng với ngươi, gánh vác cũng có nhẹ lúc. Thần thiếp nguyện cùng bệ hạ cùng chung những ngày mưa gió, cùng hưởng thịnh thế." Liễu Như Yên mỉm cười, trong mắt chớp động lên nhu tình. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ đón Thần Hy từ tẩm điện bên trong đi ra, tinh thần tỏa sáng. Đêm qua nói chuyện, nhường hắn kiên định hơn quyết tâm của mình. Vương An sớm đã tại bên ngoài cửa cung chờ, nhiều năm phụ trợ, song vương đã là ăn ý mười phần. "Bệ hạ, hôm nay còn có mấy vị gián thần thỉnh cầu yết kiến, phải chăng đồng ý bọn hắn tiến kiến?" Vương An dò hỏi. Tần Vũ suy tư một lát, gật đầu nói: "Để bọn hắn sau đó bàn lại. Đi trước nội các, nhìn xem hôm qua tra án kết quả như thế nào." Vương An lĩnh mệnh, theo Tần Vũ cùng nhau đi hướng nội các. Nội các bên trong, Lưu Kính Hậu đã ở chờ, thấy Tần Vũ tiến đến, lập tức tiến lên nghênh đón. "Bệ hạ, đêm qua điều tra sơ bộ kết quả đã xuất." Lưu Kính Hậu không người trình lên một phần hồ sơ. "Mời xem qua." Tần Vũ tiếp nhận hồ sơ, cấp tốc xem, lông mày cau lại. Có ít người cũng là tâm hoài quỷ thai, nhưng chứng cứ thiếu thốn, còn cần tường tra xác minh. "Bệ hạ minh giám." Lưu Kính Hậu gật đầu nói. "Thần đã phái tâm phúc tiếp tục đào sâu, dẫn xuất hắc thủ phía sau màn." "Làm tốt." Tần Vũ tán thưởng nhìn Lưu Kính Hậu một cái. "Nếu có thể một mẹ hốt gọn, nhất định có thể trấn nhiếp đạo trích, để bọn hắn biết khó mà lui." Đang nói, ngoài cửa một tên nội thị vội vàng mà đến, quỳ xuống đất bẩm báo nói: "Bệ hạ, biên cương cấp báo." Tần Vũ nhướng mày, trình lên. Vương An tiếp nhận cấp báo, đưa tới Tần Vũ trong tay. Tần Vũ triển khai cấp báo, hai mắt như điện, cấp tốc xem nội dung. Biên cảnh bất an, man di ngao ngoe muốn động. Tần Vũ lạnh lùng nói: "Xem ra bọn hắn nghe nói Đại Tần nội bộ biến đổi, liền muốn thừa cơ làm loạn. Bệ hạ, phải chăng điều binh tiếp viện biên cảnh?" Vương An hỏi. Tần Vũ suy tư một lát, ổn trọng nói: "Không, truyền lệnh biên cảnh thủ tướng, khiến cho trận địa sẵn sàng đón quân địch, như có địch xâm chiếm, giết chết bất luận tội. Nhưng không thể hành động thiếu suy nghĩ, để tránh đánh rắn động cỏ." Vương An lĩnh mệnh, lập tức an bài truyền lệnh. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, hắn hiểu được đây là một lần dò xét, càng là một cơ hội. Như Đại Tần có thể ở ngoại địch xâm lấn bên trong bảo trì trật tự cùng bàn tay sắt, nhất định có thể tăng lên rất nhiều bách tính tín nhiệm cùng lòng cảm mến. Tới gần giờ ngọ, Tần Vũ triệu kiến mấy vị gián thần. Những này gián thần đều là thẳng thắn, mỗi lần nghe được lời của bọn hắn, Tần Vũ mặc dù sinh lòng phiền não, nhưng cũng biết rõ bọn hắn là thực lòng bị quốc. "Bệ hạ, không biết hôm qua thanh tra quan viên kết quả như thế nào?" Một vị lớn tuổi gián thần hỏi. Tần Vũ thản nhiên nói: "Đã có sơ bộ kết quả, nhưng vẫn cần xâm nhập xác minh, tuyệt không nhân nhượng." "Bệ hạ anh minh." Một vị khác gián thần gật đầu nói: "Nhưng thần có một lời, mong rằng bệ hạ thứ tội." "Cứ nói đừng ngại." Tần Vũ lạnh nhạt nói rằng: "Thần coi là, tuy có cán cung tự nghi tả hữu, nhưng cũng cần trương nọ lấy ngự bên ngoài. Loạn trong giặc ngoài giai nghi tăng cường, đáng tin trung ngoại, như đại sự." Gián thần nói. Tần Vũ nghe vậy, rất tán thành, nhẹ gật đầu. Ái Khanh nói không sai, chớp đã bắt đầu xử lý biên cương sự vụ, quyết không buông lỏng. Làm gián thần nhóm lui ra sau, Tần Vũ trong lòng đối tương lai càng thêm rõ ràng. Tần Vũ đưa tiện gián thần, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Những này trung thành tuyệt đối các thần tử, mặc dù mỗi lần đều để hắn hao tâm tổn trí, hao tâm tổn sức. Chương 701, chợ búa thanh âm chương 701, chợ búa thanh âm, nhưng đề nghị của bọn hắn cũng hầu như có thể khiến cho hắn càng toàn diện nhìn vấn đề. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút bả vai, cảm giác có chút rã rời. "Bệ hạ, có thể làm sơ nghỉ ngơi." Vương An thấy thế, lo lắng mà hỏi thăm. Đã nhiều năm làm bạn, lẫn nhau an ý đã không cần nhiều lời. Tần Vũ nhẹ gật đầu, nói: "Chấp quả thật có chút mệt mỏi, không bằng đi ngự thiện phòng dùng chút đồ ăn a." "Vâng, bệ hạ." Vương An đáp, lập tức đi theo Tần Vũ sau lưng đi hướng ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng trước cửa, bọn thị nữ chỉnh tề xếp hàng nên đón, nhìn thấy Tần Vũ đi vào, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ. "Tham kiến bệ hạ." "Miễn lễ a." Tần Vũ nhẹ nói, ánh mắt ôn hòa, hóa giải bọn thị nữ tâm tình khẩn trương. Ngự thiện phòng bên trong, đầu bếp nhóm bận rộn. Nóng hôi hổi mỹ vị món ngon đã bày đầy vàng son lộng lẫy bàn ăn. Tần Vũ ngồi xuống, ra hiệu Vương An cũng ngồi. Dùng cơm thời điểm không cần câu thúc, chớ cũng nghĩ nghe một chút người đối ngay lúc này thế cục cái nhìn. Vương An hơi có vẻ chần chờ, nhưng cuối cùng tuân mệnh ngồi xuống. "Đa tạ bệ hạ." Hắn suy tư một lát, trầm giọng nói: "Bệ hạ, loạn trong giặc ngoài đồng thời cùng tồn tại, mặc dù bệ hạ khống chế tự nhiên, nhưng thần coi là ngay lúc này nhất cần ổn định chính là dân tâm." "Dân tâm?" Tần Vũ kẹp một khối thịt kho tàu, đưa vào trong miệng, lập tức gật đầu khen ngợi. "Nói hay lắm, dân tâm ủng hộ hay phản đối, mới là giang sơn vĩnh cố mấu chốt. Vương An, ngươi nhìn cái này liên tiếp biến đổi, có bao nhiêu có thể chân chính nhường bách tính cảm nhận được?" "Bệ hạ nói cực phải." Vương An đáp: "Mặc dù bộ phận cử động bách tính chưa hẳn có thể lập tức cảm nhận được, nhưng lâu dài đến xem, nhất định có thể thủ tín với dân. Thần coi là, bệ hạ có thể nhờ vào đó cơ hội tốt, đích thân tới dân gian, xem dân tình, gặp mặt bách tính, vậy sẽ càng có hiệu quả thực tế." Tần Vũ ánh mắt sáng lên. "Đây là cái tốt đề nghị, Vương An, ngươi thay chấm mô phỏng cái xuất hành kế hoạch, lặng yên vô tức, không kinh động triều đình." "Thần tuân chỉ." Vương An vui vẻ đáp, lập tức túi đầu cẩn thận nhấm nuốt trong mâm mỹ vị. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lời nói ở giữa hiển thị rõ ăn ý không bao lâu, một tên người hầu vội vàng đến đây, hai tay dâng lên một cuốn sách văn kiện, quỳ xuống đất bẩm báo nói: "Bệ hạ, đây là mới từ biên cương truyền đến tin gấp." "Tình huống như thế nào?" Tần Vũ nhíu mày, tiếp nhận bao thư, cấp tốc xem. "Biên quan gửi thư sừng, man di mạo phạm càng thêm thường xuyên, chẳng những tập kích quấy rối dân vùng biên giới, thậm chí thừa dịp lúc ban đêm nhiều lần công thành. Bất quá cũng may thủ tướng Lưu Nguyên tướng quân đem người anh dũng chống cự, tạm thời ổn định cục diện." Người hầu lời ít mà ý nhiều. Tần Vũ trầm mặc một lát, tỉnh táo nói rằng: "Truyền lệnh Lưu Nguyên, không thể vọng động, tiếp tục nghiêm phòng tử thủ, bảo trì cảnh giới, tùy thời mà động." Vương An ở một bên lập tức hiểu ý, nói bổ sung: "Nếu có quân địch chủ động xâm phạm biên giới, lúc này lấy thế xét đánh lôi đình đánh trả, bảo đảm dân vùng biên giới an nguy." "Nói có lý." Tần Vũ gật đầu, lập tức đối người hầu dặn dò nói: "Nhanh đi truyền lệnh a, việc này không nên chậm trễ." Người hầu lĩnh mệnh, cấp tốc lui ra. Dùng xong đồ ăn, Tần Vũ đứng dậy, hơi có vẻ ủ rũ giãn ra thân thể. Hôm nay thật sự là sự vụ bận rộn, lao tâm phí thần. "Vương An, theo chấm đi ngự thư phòng, chấm cần lại nghiên cứu và thảo luận chút quốc sự." "Vâng, bệ hạ." Vương An tâm tình nặng nề, nhưng kiên quyết đáp. Trong ngự thư phòng, Tần Vũ ngồi tại văn án trước, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn mở ra bảy trên bàn một phần lại một phần tấu chương, trong lòng mặc niệm: thiên hạ sự tình, lo người không riêng một mình ta, còn cần càng nhiều lương tài trung tế. Đang lúc hắn trầm tư lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Bệ hạ, là thần, Lưu Kính Hậu, có khẩn cấp công việc bẩm báo. Vào đi. Tần Vũ thả ra trong tay tấu chương, nhìn về phía Lưu Kính Hậu. Lưu Kính Hậu thần sắc lo lắng, không chút do dự đi đến. Bệ hạ, liên quan tới hôm qua thanh tra, có chút mới tiến triển. Lại nói nghe một chút. Tần Vũ ra hiệu hắn ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Lưu Kính Hậu sau khi ngồi xuống, móc ra một phần mới hồ sơ, đưa cho Tần Vũ. Bệ hạ, đây là đêm qua một chút mấu chốt chứng cứ, đều chỉ hướng cùng một vị quan viên, hộ bộ thượng thư Tô Minh. Thần xem kỹ phía dưới, phát hiện cùng nhiều tên thiệp án nhân viên có chỗ cấu kết. Tần Vũ cao mày, cấp tốc đọc qua hồ sơ. Tô Minh thân làm hộ bộ thượng thư, trưởng quản quốc cố, dám như thế không kiêng nể gì cả. Lưu Kính Hậu cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, nghiêm nghị nói: đúng vậy, bệ hạ, thần đã phái người mật thiết giám thị, nhưng làm phòng đánh rắn độ cỏ, đem tất cả chứng cứ thu thập đủ, thần cho rằng ứng nhanh chóng diệt trừ này tai họa. Ngươi nói đúng. Tần Vũ trầm ngâm một lát, quả quyết quyết định, lập tức hạ lệnh bí mật bắt giữ Tô Minh, thẩm tra ẩn giấu vây cánh, cần phải một mẹ hốt gọn. Vương An cũng ở một bên đồng ý nói: chính là nên sớm không nên chậm trễ, mới có hiệu quả. Tần Vũ ánh mắt như sắt, lạnh lùng gật đầu, tiếp tục tăng thêm nhân thủ, tra rõ đến cùng, bất kỳ chi tiết đều không thể bỏ qua. Một trận chiến này, chúng ta muốn đánh đến sạch sẽ hoàn toàn, khả năng chấn phủ cái khác đạo trích. Lưu Kính Hậu lĩnh mệnh, lập tức hành động. Tần Vũ ánh mắt thâm thúy, hy vọng lấy tương lai đại tận. Như Yên, những ngày mưa gió sự tình, liền để chúng ta cùng nhau chịu đủ, cộng đồng chứng kiến cái này thịnh thế phồn hoa. Màn đêm buông xuống, Tần Vũ tại trong ngự thư phòng lưu lại không biết nhiều ít bút tích, ngoài cửa sổ tinh tinh lặng yên lấp lóe, dường như như nói tương lai không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh thành tại mờ mờ nắng sớm bên trong dần dần thức tỉnh. Một hồi sảng khoái gió nhẹ lướt qua, mang đến trận trận hương hoa. Tần Vũ dựa vào bên cửa sổ, ánh mắt trầm ổn, xa xa nhìn qua tòa này phồn hoa đô thành. Một tia kiên định ý cười bò lên trên khóe môi của hắn, hôm nay là hắn cải trang vi hành ngày. Vương An, xuất hành chuẩn bị như thế nào? Tần Vũ đưa lưng về phía theo sát lúc nào tới nội thị Vương An, thanh âm bình thản nhưng lại tràn ngập uy nghiêm. Bệ hạ, tất cả đã theo phân phó của ngài chuẩn bị thỏa. Vương An có chút không người, thần sắc cung kính bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Hắn rất ít gặp tới Tần Vũ để lộ ra loại này vẻ mặt nhẹ nhõm, từ khi đăng cơ đến nay, Tần Vũ thường thường ẩn thân tại nặng nghề chính vụ phía sau, ít có nhàn hạ. Tần Vũ gật gật đầu, hắn đổi lại một thân bình thường thương nhân quần áo, thân hình cao lớn mà cân xứng, trên mặt thì đeo một bộ bình thường mặt nạ. Những này trang phục đều vì hắn giảm bớt rất nhiều uy nghi, nhiều hơn mấy phần bình dị gần gũi khí tức. Tại một đội tinh thiêu tế tuyển hộ vệ cùng đi, Tần Vũ cùng Vương An cùng nhau đi ra hoàng thành, bước lên bí ẩn đường phố. Dọc theo con đường này, Tần Vũ lúc nào cũng lưu ý lấy bốn phía, sinh hoạt họa quyển tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Tiểu phiến gào to âm thanh, hai đồng chơi đùa âm thanh, thậm chí bách tính ở giữa thở dài bất đắc dĩ đều trở thành hắn chú ý tiêu điểm. Đi đến một cái góc rẽ, Tần Vũ đột nhiên ngừng chân, ánh mắt khóa chặt tại một đám vây quanh một cái quầy hàng bách tính trên thân. Quầy hàng chủ nhân là một người trung niên nam tử, quần áo bình thường nhưng sạch sẽ, hắn ngay tại ra sức giao hàng. Tươi mới rau quả, mới từ nông thôn mà tới, tiện nghi lại ăn ngon. Tần Vũ hướng Vương An ra hiệu, mong muốn đến gần chút. Ẩn trong đám người hắn quan sát được, mặc dù trước gian hàng người người nhốn nháo. Chương 702, dân sinh thống khổ chương 702, dân sinh thống khổ nhưng chân chính mua sắm người kinh thiếu. Hắn khẽ nhíu mày, quyết định hiểu tình hình thực tế. "Lão bản, những này đồ ăn bao nhiêu tiền một cân?" Tần Vũ thanh âm trầm thấp trộn lẫn lấy một chút hiếu kỳ. Nam tử trung niên nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy báo cắt mỏi mệt làm hắn lộ ra phá lệ giàn mua. "Quan nhân, những này đồ ăn, một đồng tiền ba cân." Hắn nói đến cẩn thận dè dặt, dường như sợ hãi đắc tội đối phương. "Vì cái gì dễ dàng như vậy? Người đây là đưa người đâu?" Một bên phụ nhân xen vào nói, hiển nhiên đối đồ ăn giá biểu thị nghi hoặc. Nam tử kia cười khổ một tiếng, đắc: "Sớm đi thời điểm, trong thành rau quả giảm giá, tất cả mọi người bán không được, ta cái này nông thôn đồ ăn càng là không người muốn, tốt nhất đồ ăn cũng bán giá rẻ. Vì sinh kế, chỉ có thể tiện nghi bán đồ bán tháo." Tần Vũ nghe xong trong lòng thở dài, hắn chỗ trên triều đình luôn luôn coi trọng dân nuôi tạm, lại không để ý đến cái này dân gian nhỏ xíu sinh hoạt biến hóa. Vương An dường như đã nhận ra Tần Vũ nội tâm chấn động, nói khẽ: "Bệ hạ, xem ra kinh thành giá hàng điều tiết khống chế thật có không đủ, cần cái khác kiểm chứng." "Xác thực, sau khi trở về muốn cùng hộ bộ thương nghị thật kỹ lưỡng." Tần Vũ tùy ý phụ họa một câu, tiếp tục tại trong phường thị dạo bước. Những này bách tính bình thường sinh hoạt cảnh tượng thật sâu ấn trong lòng hắn. Một chỗ náo nhiệt quán nhỏ hấp dẫn chú ý của bọn hắn, nơi đó tụ tập rất nhiều người. Chủ quán là vị tuổi trẻ nữ tử, dung mạo thanh tú, dáng vẻ thanh tao lịch sự, ngay tại nấu cháo. Thấy có người tới gần, nàng chào đón cười nói: "Vị này quan nhân, có thể nguyện nếm thử nhà ta hoa màu cháo." Tần Vũ gật đầu, tiếp nhận một bát nóng hôi hổi cháo, nhẹ nhàng thổi phật một ngụm, đáy lòng dâng lên một cô ấm áp. Nữ tử gặp hắn hài lòng, ý cười càng lớn. Nam lai bắc vãng khách nhân đều yêu ta nhà cháo, ấm áp dạ dày, lại tịnh hóa tâm linh, thật là không tệ. Tần Vũ không khỏi tán thưởng. Cô nương một người kinh doanh cái này bảy chuyện làm ăn, không dễ dàng đâu. Nữ tử trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhưng lập tức kiên trì nói: "Trong nhà phụ mẫu cao tuổi, đệ đệ còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào ta trèo trống. Nhưng lòng người đủ, gia thế tất nhiên phồn vinh." Tần Vũ đem lời nói này ghi tạc trong lòng, càng phát ra cảm nhận được bách tính sinh hoạt gian khổ cùng cứng cỏi. Tại phường thị bên kia, hắn nhìn thấy trong một cái góc, có ít người tụ tập cùng một chỗ thấp giọng đàm luận, thần sắc bối rối. "Lão Trương, nhiều như vậy bạc còn không có manh mối đâu. Một người lo lắng thấp giọng hỏi. Sắc mặt sầu khổ lão Trương gật gật đầu. Hàng thịt lão bản ép rất gắt, như trả lại không lên, liền cái này bảy bảy bán hàng vị trí cũng muốn ném đi. Tần Vũ nghe, mày nhíu lại đến càng sâu. Bách tính mặc dù an cư lạc nghiệp, nhưng vẫn có thật nhiều sinh hoạt chi tiết cần triều đình quan tâm. Đang lúc hắn dự định tiếp tục chưa hiểu rõ, đột nhiên tiếng huyên náo truyền đến. Mấy tên binh sĩ xông vào đám người, thanh thế to lớn, một người trong đó cao giọng hô: "Ai ở chỗ này không chứng kinh doanh, mau mau giao ra bảy quầy bán hàng chứng." Bách tính kinh hoàng tứ tán, nhao nhao xuất ra giấy chứng nhận, chỉ có số ít người mặt lộ vẻ e sợ sắc, rõ ràng là không có giấy chứng nhận bảy quầy bán hàng người. Tần Vũ nhìn thấy một vị lão phụ nhân liều mạng che chở gian hàng của mình, trong mắt tràn ngập cầu khẩn. "Không dễ dàng a mẹ con khách quan, ta lớn tuổi, đi không được đường, cái này bảy là bọn ta nhà trưởng chăm miệng sinh kế. Đừng phạt ta." Binh sĩ lại không lưu tình chút nào, đem bảy hàng tính cả lão phụ nhân cùng một chỗ kéo đi. Hiện trường hỗn loạn tương mừng, bọn nhỏ dọa đến thét lên, chúng phụ nhân khóc không thành tiếng. Vương An thấy thế, nói khẽ với Tần Vũ nói: "Bệ hạ, như liên quan triều đình sự tình, thần sợ không cách nào quy phạm một chuyến này kính." Tần Vũ gật gật đầu. "Vương An, đi theo ta." Hắn đi lên trước, tháo mặt nạ xuống, lấy đặc biệt uy nghiêm thanh âm lớn tiếng nói: "Dừng tay." Binh sĩ lập tức dừng lại động tác, ngây ngẩn. Tần Vũ mắt sáng như nước, liếc nhìn toàn trường: "Các ngươi như thế làm việc, là muốn gây nên tiêu cả sao?" Cầm đầu binh sĩ thấy rõ Tần Vũ thân phận, lập tức quỳ rạp xuống đất: "Bái kiến bệ hạ, thuộc hạ lô mãng, còn mời thứ tội." "Bệ hạ." Vây xem bách tính nhao nhao kinh hô, đối với vị này cao cao tại thượng đế vương bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, trong lòng vạn phần chấn động. Lão phụ nhân cũng run rẩy quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội, lão thân chỉ là cầu cái sinh kế." Tần Vũ túi người đỡ dậy lão phụ nhân, ôn hòa nói: "Lão nhân gia ngài đứng lên đi, triều đình thi chính cũng ứng có tình có nghĩa. Vương An, khiến ban ngành liên quan xem kỹ việc này, cần phải nhường những cái kia lạm dụng chức quyền người nhận phải có chứng trị." Vương An lĩnh mệnh, thần sắc càng thêm nặng nề, minh bạch bệ hạ quyết tâm. Hành trình tiếp tục, Tần Vũ phát hiện phường thị sừng nơi hẻo lánh rơi đều có không giống nhau cố sự. Có cần cù công tượng yên lặng kính dâng, có thông minh hải đồng truy đuổi mộng tượng, cũng có gian nan duy sinh người không ngừng chống lại. Những này đều để hắn càng thêm kiên định chính mình lấy dân làm gốc tín nhiệm. Trời chiều ngã về tây, Tần Vũ một đoàn người một lần nữa trở lại trong cung, tâm tình của hắn lại so sánh với buổi trưa lúc ra cửa càng thêm nặng nề. Bệ hạ, hôm nay chứng kiến hết thảy chắc chắn trở thành trị chính trọng yếu tham khảo. Vương An ở một bên quên lơn. Tần Vũ gật đầu, nhưng trong lòng đã thầm hạ quyết tâm. Hắn đi vào ngự thư phòng, nâng bút viết xuống tha thiết mấy hàng bút tích, ngoài cửa sổ quần tinh ẩn hiện. Mảnh này mỹ lệ thổ địa lặng lặng chờ đợi nó thủ hộ giả cùng người dẫn đường. Cái này thịnh thế, định không phụ con dân kỳ hạn chờ. Tần Vũ nhẹ giọng tự nói, nhìn qua ngoài cửa sổ tinh không, dường như tìm tới mục tiêu mới. Sáng sớm hôm sau, Tần Vũ triệu tập tất cả trong triều trọng thần, chuẩn bị một cái đặc biệt triều hội. Đại điện vàng son lộng lẫy, đèn cung đình lưu ly. Bách quan theo thứ tự đứng thẳng, hai bên chen chúc. Tần Vũ ngồi cao long ỷ, ánh mắt lạnh lẽo, làm cho người nhất thời im lặng. Hôm nay thảo luận chính sự, chủ nghị phường thị cải cách. Tần Vũ mở miệng, thanh âm trầm thấp nhưng hữu lực, chấn nhiếp toàn trường. Trong triều chi thần đều động dung, bọn hắn sớm có nghe thấy hôm qua đế vương cải trang vi hành một chuyện, tự biết hôm nay chỗ nghị nhất định quan hệ trọng đại. Thừa tướng Lý Quyền đầu tiên đứng ra, chắp tay lời nói: "Bệ hạ, như thế nào phường thị cải cách? Phường thị liên quan đến dân sinh, chớ nóng đội." Thanh âm của hắn trầm ổn, nhưng không mất âm vang hữu lực. Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lý Quyền trên thân, dường như tại cân nhắc. Lập tức, hắn đứng dậy, chậm rãi đi xuống ngự tọa. "Chúng ái khanh, mời theo chấm đến xem." Vừa nói, một bên gia hiệu người hầu mở ra một bộ quần trục, cho thấy làm bức phố xá bố cục đồ. Chúng thần xuống lại tới, nhao nhao trầm mặc nghe. Tần Vũ đứng tại đồ trước, chỉ vào trong đó một cái khu vực nói rằng: "Nơi đây cho chúng ta đại tần phồn hoa phường thị, nhưng thần dân tiểu thương ở giữa thường thường tự mưu sinh kế, khuyết thiếu quy phạm quản lý. Cụ thể mà nói, bọn hắn gian khổ, chúng ta chư vị sợ là khó mà cảm động lây." Vương An hợp thời tiến lên một bước, nói bổ sung: "Chính như bệ hạ lời nói, phường thị tồn tại không ít vấn đề. Hôm qua chúng ta tận mắt nhìn thấy, thất trách lạm dụng chức quyền sự tình nhiều lần có xảy ra, dân sinh gian nan, tình trạng đáng lo." Quân sự đại thần Trương Nam hiếm thấy phát ra tiếng, nhưng hắn dù sao tính cách hào sảng, nói thẳng: "Bệ hạ, việc này nếu muốn phổ biến, cần tê sắt trong đó lợi hại. Như tiểu thương cùng bách tính không cách nào thích ứng tân chính, liệu sẽ dẫn phát dung chuyện." Chương 703, như thế nào thi sách chương 703, như thế nào thi sách Tần Vũ ánh mắt lấm liệt. Trương tướng quân nói cực phải. "Nhưng, chớ biết rõ dân sinh khó khăn, nếu không có hữu hiệu quản lý, bách tính có thể nào có sống yên ổn lập mệnh chỗ?" Hắn dừng một chút, suy tư một lát sau tiếp tục nói: "Không chỉ có muốn quy phạm phường thị quản lý, càng phải tinh giản phức tạp thủ tục, tái tạo công bằng thị trường cạnh tranh hoàn cảnh. Bệ hạ trí tuệ thông suốt, nhưng như thế nào cụ thể thi hành, còn mời chỉ giáo." Hộ bộ thượng thư Trần Bắc khiêm tốn thỉnh giáo. Tần Vũ lườm liếc Trần Bắc, hỏi ngược lại: "Thượng thư có biết, hôm qua phường thị đã có bách tính bởi vì thiếu thuê mà không cách nào đặt chân ở giữa, thậm chí bởi vì thủ tục phiền phức, căn bản là không có cách thu hoạch được hợp pháp kinh doanh tư cách." Trần Bắc nghe vậy giật mình, vội hỏi: "Dám mời bệ hạ chỉ thị, nên như thế nào thi sách?" Tần Vũ dừng một chút, thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại đại điện trên không: "Đầu tiên, miễn trừ phường thị dân chúng 3 năm ở giữa tất cả quầy hàng tiền thuê. Tiếp theo, đơn giản hóa 7 quầy bán hàng thủ tục, giảm xuống cánh cửa, bảo đảm mỗi một vị có trí chọn nghề nghiệp người đều có thể thuận lợi mưu sinh. Cuối cùng, sáng tạo nghiêm khắc giám sát chế độ, đối lạm dụng chức quyền người nhất định phải nghiêm trị không tha." "Bệ hạ thánh minh." Quân thần cùng kêu lên đáp lời, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng bội phục. Tần Vũ gật đầu. Vương An, kỹ càng phương án từ ngươi chủ trì chứng thực, lập tức biên soạn thành sách, trong vòng 3 ngày hướng chấm báo cáo. Tuân mệnh, thần ổn thỏa không phụ nhờ bà. Vương An cung kính lui ra, trong lòng đối cái này trách nhiệm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã cảm giác trách nhiệm trọng đại, càng có đối đế vương quyết tâm khắc sâu trải nghiệm. Tần Vũ ánh mắt lại trở lại chúng thần trên thân. Chư vị ái khanh, đây là ta đại tần trị quốc căn bản, nguyện chúng ta cùng nỗ lực, không phụ con dân chờ đợi. Triều hội kết thúc, Tần Vũ đi ra đại điện, chạm mặt tới mặt trời mới mọc khiến cho hắn trong lòng phần chấp niệm kia càng phát ra kiên định. Bách tính sinh hoạt gian nan cùng không dễ, đều hóa thành nội tâm của hắn chỗ sâu nhất bất an cùng động lực. Màn đêm lại lần nữa giáng lâm, Vương An cấp tốc triệu tập đông đảo bộ môn tiến hành phương án thương thảo. Ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày. Các bộ môn quan viên sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao hiến kế liên kế. Một tên tuổi trẻ thư lại báo cáo nói, liên quan tới đơn giản hóa bảy quẩy bán hàng thủ tục, chúng ta đề nghị áp dụng vừa đứng thức phục vụ, tập trung làm các hạng thủ tục, tránh cho quần chúng nhiều chạy chặng đường oan uổng. Vương An gật đầu. Đề nghị này không sai, nhưng còn cần chú ý hiệu suất cùng công bằng. Một vị khác lao thần đưa ra. Tiền thuê miễn trừ tất nhiên có thể giảm bớt bách tính gánh vác, nhưng lại miễn 3 năm, tài chính phải chăng chịu được. Hộ bộ thượng thư Trần Bắc đáp lại nói, lao thần coi là có thể từ xa xỉ phẩm cùng phú thương ngoài định mức thu thuế, lấy cân bằng tài chính áp lực. Vương An trầm tư một lát, cảm thấy nói có lý, sau đó đem nó viết nhập phương án bên trong. Đều đâu vào đấy, các hạng kế hoạch cụ thể ngày càng rõ ràng. Ngày thứ 3 tảng sáng, phương án rốt cục định ra hoàn thành. Vương An mang theo thật dày văn án, sớm tiến về ngự thư phòng. Tần Vũ mật thiết hạch duyệt, nhìn thấy từng bước một biện pháp tưởng tận mà có lý, trong lòng rất an ủi. Vương An, lần này phường thị cải cách không rõ chi tiết, đều muốn chiếu theo pháp luật theo quy, lấy người làm gốc. Người vất vả. Tần Vũ buông xuống văn án, ánh mắt thâm thúy. Vậy hạ, đây đều là thần chức trách. Vương An nho nhã lễ độ đáp, từ đấy lòng đối đế vương anh minh cùng nhân đức khâm phục không thôi. Tần Vũ nhẹ nói, bách tính chi phúc, không cho sơ thất. Cái này thịnh thế, không chỉ có muốn phồn vinh phát triển, càng phải người người yên vui. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, phương thị cải cách như hỏa như đổ tiến hành. Bóng đêm dịu dàng bao phủ đại tần đế quốc kinh thành, nhưng ở trong ngự thư phòng, ánh đèn nhưng như cũ tươi sáng. Tần Vũ vừa mới kết thúc một ngày chính vụ, ngồi tại trước án, cúi đầu cẩn thận đọc lấy từng phần tấu chương. Lông mày của hắn cau lại, ánh mắt sắc bén, dường như tùy thời có thể nhìn rõ trong đó mỗi một chữ. Đang lúc hắn tiếp nhận cuối cùng một quyển tấu chương, triển khai mảnh đọc lúc, một hàng chữ lập tức nhảy vào tầm mắt của hắn, Giang Nam địa khu có khởi nghĩa nghe đồn. Hắn chân mày níu chặt hơn, nhìn xem trong tấu chương báo cáo, nội tâm nổi lên một hồi bất an. Đây là một phần đến từ quan viên địa phương cấp báo, kỹ càng kỹ thuật Giang Nam một vùng nông dân bởi vì không chịu nổi thuế má gánh nặng, nhao nhao cầm vũ khí nổi dậy cảnh tượng. Giang Nam có gì động? Tần Vũ thanh âm trầm thấp, lại lộ ra không thể bỏ qua uy nghiêm. Lúc này, thiếp thân thị vệ Triệu Viêm đứng ở một bên, thấy thế không dám thất lễ, cấp tốc tiến lên một bước nói: "Bệ hạ, phải chăng muốn lập tức điều động đại tướng tiến về trấn áp?" Tần Vũ nhìn hắn một cái, lẩm bẩm nói: "Trấn áp, chỉ sợ chỉ là trị ngọn không trị gốc." Hắn buông xuống tấu chương, hai tay xoa nhẹ về thái dương, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy. Giang Nam chính là đại tần trọng yếu khu kinh tế, một khi náo động mở rộng, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, Giang Nam giang hà tung hành, địa hình phức tạp, tùy tiện dụng binh, tổn thất không thể đo lường. Triệu tập Vương An cùng Cửu Khanh, lập tức thương thảo đối sách. Tần Vũ quyết tâm đối mặt cái này một vấn đề khó giải quyết, dùng trí tuệ cùng quyết đoán lực cứu vớt tình thế nguy hiểm. Triệu Viêm vội vàng lĩnh mệnh, vọt ra ngự thư phòng, bốn phía truyền đạt đế vương triệu kiến kiến. Không đến thời gian một chén trà công phu, Vương An, hộ bộ thượng thư Trần Bắc cùng mấy vị khác trọng thần đã tề tụ. Đại tướng quân, phần này cấp báo các ngươi đều nhìn qua. Tần Vũ thẳng thắn, cấp tốc tiến vào chính đề. Vương An, Giang Nam việc này, ngươi có gì thượng sách? Vương An chắp tay khiêm âm thanh đáp. Bệ hạ, lấy thần ngũ kiến, Giang Nam chi loạn, không đơn thuần là thuế phú vấn đề, cũng cùng nơi đó quan viên tham nhũng, bách tính nghèo khó mật thiết tương quan. Nếu có thể từ trên căn bản giảm bớt bách tính gánh vác, cũng nghiêm túc lại trị, có lẽ có thể hóa giải nguy cơ. Trần Bắc lập tức nói bổ sung. Chính như Vương tướng quân lời nói, Giang Nam địa khu thuế má nặng nề, quan viên tham nhũng, như đánh dẹp kế sách không làm, chỉ có thể kích thích càng lớn phản kháng. Lao thần đề nghị, trước điều động đắc lực quan viên tiến về thẩm tra, đem chịu tội rõ ràng người đem ra công lý, lại tuyên úy bất tính, giảm mất thuế má, dẹp an dân tâm. Tốt. Tần Vũ gật gật đầu, ánh mắt kiên định quét mắt ở đây chúng thần. Đúng là nên như thế. Từ dân sinh vào tay, phương có thể làm ít công to. Vương An lập tức đề nghị. Bệ hạ, thần nguyện thân phó Giang Nam, dẫn đầu một chi tinh nhuệ, đem nơi đó quan viên bên trong tham nhũng chi đồ toàn bộ xét xử, đồng thời tuyên đọc bệ hạ ân thi, phải mau chóng lắng lại náo động. Tần Vũ gật đầu nói. Như thế rất tốt, Giang Nam công việc cứ giao cho ngươi toàn quyền xử lý, nhớ lấy dân làm gốc, chớ lạm dụng binh lực. Tuân mệnh, thần định không phụ bệ hạ nhờ bà. Vương An trịnh trọng đáp. Thương nghị hoàn tất, Tần Vũ nhường Vương An dẫn đầu một cái tinh nhuệ tiểu phân đội màn đêm buông xuống xuất phát, cấp tốc chạy tới Giang Nam địa khu. Trước khi đi, một vị lao tướng thấy thế, nhịn không được tiến lên thấp giọng căn dặn. Vương An, địa phương sự vụ phức tạp và phần, cần nhiều mặt chiếu cố, nhất định phải xử sự cẩn thận. Vương An gật gật đầu, cầm lao tướng tay, kiên định nói. Yên tâm đi, việc này liên quan Giang Nam bách tính sinh kế, ta định dốc hết toàn lực, hành sự cẩn thận. Cùng lúc đó, Tần Vũ cũng không ngừng, lập tức chọn đọc tài liệu trước đó quan viên địa phương ghi chép, sờ bài xuất những cái kia tham nhũng trọng tài khu quan viên danh sách.